Chương 107, tâm sự cứ việc Vương Quân ngăn, Hứa Đại Mậu hay là uống say, bị một cái từ trên ghế tuột xuống đến dưới đáy bàn. Thế nào? Lâu Hiểu Nga từ Tuyết Nhi trong phòng đi ra, vội vàng hỏi thăm. Tuyết Nhi tuổi còn nhỏ, thấy Vương Quân cùng Hứa Đại Mậu uống rượu, có chút nhàm chán. Sau khi ăn no, Lâu Hiểu Nga liền mang theo nàng trở về nhà đi ngủ. Hứa Đại Mậu uống say, một cái chui vào cái bàn mà mượn. Ta cái này liền đỡ hắn lên. Vương Khôn vội vàng đứng dậy, đem Hứa Đại Mậu từ dưới đáy bàn đỡ dậy thả trên ghế. Hiểu Nga tỷ, ngươi còn thật biết dỗ hài tử, Tuyết Nhi nhanh như vậy bị ngươi dỗ ngủ. Lâu Hiểu Nga tự tin nói, kia là đương nhiên, một mình ngươi đại lao ra không biết tâm tư của cô gái nhỏ, ta có thể so với ngươi rõ ràng nhiều. Có thể là mới vừa dỗ hài tử nguyên nhân, lúc này Lâu Hiểu Nga trên mặt lộ ra phi thường thân thiết mỉm cười. Vương Khôn sợ bản thân không nhịn được, không thể cùng nàng chờ lâu. Ngươi ăn no chưa? Ngươi nếu là ăn no, ta đỡ Hứa Đại Mậu đưa ngươi trở về. Lâu Hiểu Nga đi tới Hứa Đại Mậu bên người, lấy tay đẩy một cái hắn. Thật là, tiểu lượng không được, còn nhất định phải uống, mỗi lần cũng uống say. Không đợi đi, ta có vấn đề hỏi ngươi. Vương Khôn bất đắc dĩ, chỉ tốt lần nữa ngồi vào trước bàn. Lâu Hiểu Nga rót cho mình chén rượu, tiếp theo uống một hơi cạn sạch. Còn nhớ ngươi đêm hôm đó nói với ta lời sao? Chờ ngươi đi rồi thôi về sau, ta nghe bà cụ điếc trong phòng có nói âm thanh, liền len lén chạy đến nàng cửa nghe lén. Vương Khôn biết bà cụ điếc tâm tư không thuần, nhưng thật không nghĩ tới nàng có thể hư đến cái trình độ này. Hứa Đại Mậu cùng trụ nố quan hệ của hai người kém như vậy, nàng lại còn tính toán Hứa Đại Mậu tức phụ gả cho trụ nố. Nàng đây là thật đem mình làm lão tổ tông, cảm thấy Hứa Đại Mậu thật không dám đối với nàng ra tay. Lão thái thái này tâm tư thật là đủ ác độc. Người coi như cùng Hứa Đại Mậu ly hôn, cũng không thể gả cho trụ nố. Như vậy một cái nhà ở, nhiều lung túng, ta cũng sẽ không gả cho trụ nố. Lâu Hiểu Nga trên mặt lộ ra chê bai vẻ mặt. Ta cho là nàng chẳng qua là thiên vị trụ nố, thật không nghĩ tới còn có tâm tư như thế. Ta hỏi ngươi, bọn họ nếu muốn cho trụ nố cấp dưỡng lão, vì sao không đàng hoàng cho trụ nố tìm tức phụ, nhất định phải ở ta cùng Tần Hoài Như giữa lựa chọn đâu? Vương Khôn cũng không biết có hay không nguyên nhân khác, nhưng có một cái nguyên nhân là rất rõ ràng. Các ngươi thế nào không có cùng Hứa Đại Mậu ba mẹ ở cùng một chỗ? Lâu Hiểu Nga nói, đương nhiên là không có thói quen, a ba mẹ hắn nhìn thấy ta liền nói hài tử vấn đề, ta mới không muốn theo chân bọn họ ở cùng một chỗ. Hứa Đại Mậu bản thân cũng không muốn đi cùng với bọn họ ở. Hứa Đại Mậu cùng ngươi hay là bọn họ con ruột, hôn con dâu, cũng không muốn theo chân bọn họ ở cùng nhau. Ngươi nói trụ nố theo chân bọn họ có quan hệ gì? Chủ nố tức phụ có thể nguyện ý theo chân bọn họ cùng nhau sinh hoạt sao? Lâu Hiểu Nga bừng tỉnh ngộ. Chính là nguyên nhân này, bà cụ điếc liền tính toán ta. Nhưng không chính là nguyên nhân này, chủ nố đủ ngu, đủ nghe lời. Lâu Hiểu Nga lại là cái nhân vật có tiền. Hai người bọn họ cùng nhau, có thể thỏa mãn bà cụ điếc ham ăn nguyện vọng. Ngược lại không thiếu được nguyên nhân này. Nàng cho chủ nố tìm vợ, nhất định phải tìm một cái cùng bản thân hợp. Lâu Hiểu Nga có chút tức giận, nàng móc tim móc phổi đối đãi bà cụ điếc. Đổi lấy cũng là bà cụ điếc đối với nàng tính toán. Tính toán nguyên nhân chính là mình đối với nàng quá tốt. Kia dịch trung hải đâu? Bởi vì Tần Hoài Như cùng hắn quan hệ tốt, cho nên mới kết hợp trụ nố cùng Tần Hoài Như. Hắn chẳng lẽ không biết Tần Hoài Như phải dẫn một bà cùng ba đứa hài tử? Tần Hoài Như phải gả người là trụ nố, những thứ này đều là trụ nố muốn cân nhắc vấn đề, cùng Dịch Trung Hải có quan hệ gì? Dịch Trung Hải muốn là trụ nố cho hắn dưỡng lao, cũng không phải là con cháu đời nhà. Hắn chết sau này, đâu để ý hồng thủy ngút trời. Lâu Hiểu Nga nghe Vương Quân vậy, nhất thời cảm giác cả người phát lạnh, đội vàng uống một chén rượu. Trụ nố đối Dịch Trung Hải, so đối cha ruột đều tốt. Trong viện có chuyện gì, Dịch Trung Hải chỉ cần mở miệng, chủ nố liền sẽ không cự tuyệt. Nhưng đổi lấy cũng là Dịch Trung Hải vô tình tính toán. Nàng cùng chủ nố ở tứ hợp viện trong mắt của những người này tính là gì? Thịt mỡ sao? Là người đều nghĩ qua tới cắn một cái. Đến, hai người chúng ta uống một chén. Nếu không phải nhắc nhở của ngươi, ta cũng không nghĩ ra nghe lén bà cụ điếc nói chuyện, cũng sẽ không biết nàng đối ta tính toán. Sợ rằng nàng đem ta đi bán, ta còn thay nàng đếm tiền đâu. Xem Lâu Hiểu Nga giơ lên cái ly, Vương Khôn chỉ đành bưng ly rượu lên, cho nàng đụng một ly. Hiểu Nga tỷ, ngươi chớ cùng Hứa Đại Mậu vậy uống say. Lâu Hiểu Nga khinh thường nói, chớ đem ta cùng Hứa Đại Mậu so. Tiểu lượng của ta mạnh hơn Hứa Đại Mậu nhiều. Ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi nói ta làm như thế nào đối bà cụ điếc? Cái vấn đề này thật khó trả lời, có thể nhìn Lâu Hiểu Nga ánh mắt, không trả lời là sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngươi theo ta bất đồng, không thể cùng bà cụ điếc trở mặt. Không muốn cùng bà cụ điếc chung sống, vậy thì kéo. Thực tại không cách nào mang xuống, vậy thì đẩy tới Hứa Đại Mậu trên thân. Lâu Hiểu Nga rầu rĩ, tác dụng sao? Ngươi là không biết, ta hôm nay mới trở lại trong viện, bà cụ điếc liền tại hậu viện chờ ta. Ngay cả ta từ trong nhà mang đến vật cho người khác ăn, nàng cũng mất hứng. Còn nói với ta, người khác cũng ức hiếp ta trẻ tuổi, gặt trong tay ta bật. Mọi người đều là hàng xóm, ta có thể cho nàng đồ ăn, làm sao lại không thể cấp người khác? Còn có thể vì cái gì? Vật của ngươi cho người khác, nàng liền không ăn được. Ngoài ra chính là, ta nghe nói ngươi ở trong viện chỉ cùng bà cụ điếc quan hệ tốt, cùng người khác cũng không nói lời nào. Tại sao không nói chuyện? Là người khác không muốn nói chuyện với ta. Trong viện cũng liền tam đại mụ sẽ độc giả cửa tính toán trong tay ta bật, những người khác. Lâu Hiểu Nga trừng lớn mắt, kinh ngạc hỏi, ý của ngươi là, bà cụ điếc cố ý làm như thế? Để cho ta cùng trong viện người không thân cận. Vương Khôn gật đầu một cái, ta đến trong viện đến, liền nghe nói Hứa Đại Mậu xấu đến chảy mủ, đại gia cũng không muốn để ý hắn. Ngươi đây, mọi thứ bất kể, người phàm không để ý tới. Đại gia đều nói ngươi là gia đình hào phú tiểu thư, không muốn cùng đại gia giao thiệp với. Lâu Hiểu Nga giận đến lại uống một ly. Đó là ta không để ý tới, là các nàng không nói chuyện với ta. Được rồi, ta là hiểu, đều là bà cụ điếc tính toán. Khó trách nhìn nàng ngày ngày cũng thích gọi ta khờ nga tử, ta thật là ngu. Cả ngày cùng bà cụ điếc cùng nhau, người khác dĩ nhiên không muốn nói chuyện với ta. Ngươi đừng uống, lại uống say, ta liền không có cách nào xử lý. Lâu Hiểu Nga cầm bầu rượu lên, lại rót cho mình một ly. Ngươi chớ suy bảo, ta mấy ngày nay ở nhà mẹ cũng không có quá tốt, ngày ngày suy nghĩ chuyện này. Mẹ ta cũng cho là ta cùng Hứa Đại Mậu lại cãi nhau. Tính Hứa Đại Mậu hôm nay trở lại, liền đem ta đuổi ra khỏi nhà. Vậy nhưng đủ thảm. Cũng không biết Lâu Gia rốt cuộc coi trọng Hứa Đại Mậu cái gì, không ngờ đem Lâu Hiểu Nga gả cho hắn. Hai vợ chồng gây gổ, lại còn bị mẹ ruột của mình đuổi ra khỏi nhà. Lâu Hiểu Nga giống như không thèm để ý bình thường, vẫn vậy từ từ thưởng thức rượu, ăn đậu phộng. Trên bàn cái khác món ăn cũng lạnh, chỉ còn lại đậu phộng ăn còn có thể. Về phần Hứa Đại Mậu, ngủ được giống như lợn chết, cái gì cũng không biết. Ngươi không có cùng nhà ngươi nói trong viện chuyện sao? Lâu Hiểu Nga lắc đầu một cái, ta không nghĩ ba mẹ vì ta quan tâm, rất ít đem chuyện nơi đây cùng trong nhà nói. Đừng nói ra, lại bồi ta uống vài chén. Mỗi nhà có nỗi khó xử riêng. Lâu Hiểu Nga như vậy xuất thân, ở trong mắt người khác liền là một khối thơm ngát thịt mỡ, ai đều nghĩ qua tới cắn một cái. Cái thời đại này thành phần vấn đề thực tại quá muốn chết. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 108, nghiệm hoàng kim đại khái đến 11 giờ, trong viện những gia đình khác đã sớm chìm vào giấc ngủ, Lâu Hiểu Nga mới kết thúc hôm nay thực rượu. Vương Khôn đỡ Hứa Đại Mậu, đi theo Lâu Hiểu Nga phía sau, hướng hậu viện đi tới. Hứa Đại Mậu trong miệng đọc một chút lại nhải, cũng không biết nói thầm là cái gì. Vương Khôn kêu hắn một hồi, cũng không có đem hắn đánh thức. Lâu Hiểu Nga uống cũng không hề ít, mặc dù còn tỉnh táo, nhưng đi bộ cũng không yên. Vương Khôn không thể không đỡ nàng, không để cho nàng đụng vào chiếc tường. Trong viện bởi vì dịch Trung Hải quy định, cũng chỉ có Vương Khôn khóa cửa, Lâu Hiểu Nga nhà còn không có khóa, cũng không cần đi tìm chìa khóa. Lâu Hiểu Nga đẩy cửa ra, Vương Khôn đỡ Hứa Đại Mậu đến mép giường. Lâu Hiểu Nga có chút chê bai nói, không thể uống, còn càng muốn uống nhiều như vậy. Về đến nhà đến, còn phải ta phục vụ ngươi. Vương Khôn buông xuống Hứa Đại Mậu, liền tránh ra qua một bên, Lâu Hiểu Nga đi cho Hứa Đại Mậu cởi giày. Chết lúc nào không chết, một mực không lên tiếng Hứa Đại Mậu lên tiếng. Tiểu Lan, có nhớ ta không? Lâu Hiểu Nga nghe nói như thế, nhất thời giận dữ, dùng chân đạp Hứa Đại Mậu một cái. Hứa Đại Mậu phản xạ có điều kiện bậy đá Lâu Hiểu Nga một cước. Phản xạ có điều kiện hạ, Hứa Đại Mậu cũng không có thu lực, trực tiếp đá phải Lâu Hiểu Nga trên đùi. Lâu Hiểu Nga vốn là có chút đứng không vững, bị đá một cái, liền lảo đảo lui về phía sau. Vương Khôn mau tới trước đỡ nàng. Cũng giống như lần trước vậy, Lâu Hiểu Nga phản ứng đầu tiên là nhấc chân lại đạp Hứa Đại Mậu hai cước mới hạ giận. Vương Khôn ôm Lâu Hiểu Nga, nghe trên người nàng tán phát mùi thơm, có chút tâm biên ý mã. Thấy Lâu Hiểu Nga không có từ trong ngực của hắn tránh thoát, đầu óc của hắn nóng lên. Lâu Hiểu Nga không có lập tức đẩy ra Vương Khôn, có thể cũng là vì trả thù Hứa Đại Mậu, liền đáp lại Vương Khôn. Vương Khôn không nhịn được, bắt đầu hướng về phía Lâu Hiểu Nga độc thủ, đang muốn hướng trong quần áo lục lọi. Lâu Hiểu Nga đưa tay ngăn cản hắn. Ta lớn hơn ngươi 3 tuổi. Cái này là lý do gì? Ngươi nếu là cự tuyệt, nói một câu không được, Vương Khôn còn thật không dám tiếp tục nữa. Thời này, trêu bộ phụ nữ thế nhưng là trọng tội. Hắn ở trong tứ hợp viện đắc tội không ít người, người khác nghe được động tĩnh, đem hắn trận ở trong phòng, hắn thì xong rồi. Nhưng Lâu Hiểu Nga câu này, ta so ngươi lớn hơn 3 tuổi rốt cuộc là cự tuyệt đâu, hay là khích lệ đâu? Lúc này, Hứa Đại Mậu nằm ở trên giường, hắn đối Lâu Hiểu Nga ra tay, cùng cầm thú có gì phân biệt? Nhưng nếu là hắn trực tiếp lùi bước, bản thân không cam lòng, lại có chút không bằng cầm thú. Lúc này, dục vọng chiến thắng lý trí, Vương Khôn quyết định đánh cuộc một lần. Nữ đại tam, ôm kim chuyên, để cho ta nghiệm một nghiệm kim chuyên thành sắc. Lâu Hiểu Nga chẳng qua là đáp lại Vương Khôn, không có một chút ý cự tuyệt. Vương Khôn nhìn một cái có cửa, liền dọn ra một cái tay, ở Hứa Đại Mậu mấy cái huyệt đạo bên trên nhấn mấy cái. Mấy cái này huyệt đạo có thể để cho Hứa Đại Mậu ngủ một giấc đến thiên minh, coi như sấm đánh cũng gọi không dậy hắn. Vương Khôn đem hắn đẩy sang một bên, đem Lâu Hiểu Nga bỏ vào trên giường. Mượn hơi yếu ánh đèn, Vương Khôn nhìn về phía Lâu Hiểu Nga. Thật không nghĩ tới, đừng xem Lâu Hiểu Nga vốn liếng này, nhà tiểu thư bình thường trang điểm không sánh bằng Tần Hoài Như, vóc người không hề so với nàng kém bao nhiêu. Ngược lại, bởi vì tuổi còn nhỏ, không có sinh qua hài tử, Lâu Hiểu Nga vóc người càng gấp rút dồn. Vương Khôn hài lòng hoàng kim thành sắc, nằm hoàng kim một bên. Lâu Hiểu Nga thỏa mãn nằm ở trên giường, hai mắt mang theo nước mắt nhìn về phía nóc phòng. Nước mắt là đau. Vương Khôn nghỉ ngơi một hồi, đưa tay ở Lâu Hiểu Nga trên bụng qua lại lục lọi. Vương Khôn có chút đắng cười, từ ngón tay vàng trong lấy được y thuật, cái đầu tiên chỗ dùng cũng là cái này, thật sự là không nghĩ tới. Cũng thật may là có thể sử dụng y học thủ đoạn giải quyết cái vấn đề này. Mới vừa rồi đơn Hứa Đại Mậu thời điểm, hắn liền phát hiện Hứa Đại Mậu người này không thể sinh. Hắn không thể sinh, Lâu Hiểu Nga nếu là có con, chuyện liền đại điều. Lâu Hiểu Nga bị Vương Khôn sờ được thoải mái, nắm tay của hắn không thả. Nên về nhà. Ngươi thu thập một chút, ngủ đi. Lâu Hiểu Nga một lần người, đem Vương Khôn đặt tại dưới người. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, lá gan của ngươi thật lớn, sẽ không sợ ta gọi ra sao? Ngươi cũng đã biết trong viện rất nhiều người không ưa ngươi, chờ đối ngươi bỏ đá xuống giếng. Vương Khôn thấy Lâu Hiểu Nga không có cự tuyệt, liền lại tới một lần, lần này để cho Lâu Hiểu Nga đọc trước. Rất nhanh, Lâu Hiểu Nga liền một chút khí lực cũng không có, Vương Khôn mới bắt đầu bản thân hành động. Vui sướng thời khắc so sánh với ban đêm luôn là ngắn ngủi. Vương Khôn thấy thời gian thật không còn sớm, liền đứng dậy giúp Lâu Hiểu Nga thu thập một chút, để cho nàng nằm trên giường tốt. Lần nữa hôn nàng một cái, mới từ Hứa Đại Mậu nhà rời đi. Lúc này đã đến quá nửa đêm, trong viện liền càng thêm yên tĩnh. Hắn tận lực thả nhẹ bước chân, tránh cho thức tỉnh trong viện ngủ say người. Đi ngang qua trung viện thời điểm, Chu Ngố trong phòng chuyển tới ủ cục tiếng kêu. Vương Khôn lắc đầu một cái, người này thật đúng là nói với Hứa Đại Mậu vậy, tình nguyện bản thân không ăn cơm, cũng phải cấp Tần Hoài Như đưa đồ ăn thừa. Nói là đồ ăn thừa, kỳ thực chính là hắn mượn đầu bếp tiện lợi, từ xưởng cán thép trộm ra. Hứa Đại Mậu vốn là nghĩ tố cáo Hà Vũ Trụ, nhưng hắn cái mông của mình không sạch sẽ, cộng thêm Hà Vũ Trụ cả ngày kêu là xưởng trưởng để cho mang đồ ăn thừa. Hứa Đại Mậu cũng không dám đi tố cáo Chu Ngố. Đi ngang qua Tần Hoài Như cửa nhà thời điểm, nghe trong phòng mài răng âm thanh, còn có đánh giấm thanh âm. Người nhà này thật là cái phiền phải lớn, cứ việc Tần Hoài Như cũng coi như xinh đẹp, Vương Khôn cũng không dám trêu chọc. Trở về đến nhà trong, hắn đi trước Tuyết Nhi trong phòng nhìn một cái. Tuyết Nhi không có đá chăn, Vương Khôn cũng không để ý trên bản đồ ăn thừa, trở về đi ngủ. Chọc rác rối cũng là việc nặng, thừa dịp còn có thời gian, hắn phải thật tốt ngủ bù. Lâu Hiểu Nga nằm ở trên giường, đột nhiên si ngốc nở nụ cười. Mới vừa rồi tư vị, nàng vẫn là lần đầu tiên đến được, đây mới là làm nữ nhân tư vị. Nào giống Hứa Đại Mậu tên khốn kiếp này, lừa gạt mình nói nam nhân cứ như vậy mấy cái. Nghĩ đến Hứa Đại Mậu, trong lòng của nàng liền mang theo một cỗ chê bai ý tưởng. Lần này ngươi hài lòng, Vương Khôn giúp ngươi giáo huấn Chu Ngố, ngươi đem lão bà đưa đến trong miệng của hắn. Lâu Hiểu Nga cũng không biết tại sao mình lại theo Vương Khôn, có lẽ là đối Hứa Đại Mậu trả thù, có lẽ là trong lòng mình cứ như vậy nghĩ. Bất quá, nàng lại không hối hận, sau khi kết hôn, lúc này mới tính lần đầu tiên hưởng thụ nữ nhân vui vẻ. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 109, đồ ăn thừa một đêm mộng đẹp, thẳng đi ra bên ngoài vang lên thanh âm, Vương Khôn mới rời giường. Nhìn một cái từ gà Nhật Bản mỗ một nhà làm tới đồng hồ, phát hiện so bình thường rời giường thời gian muộn 10 phút. Ai, uống rượu hỏng việc á, Vương Khôn lên tới thu thập một chút tối hôm qua bàn cơm, liền bắt đầu nấu cơm. Điền Hữu Phúc đi tới Vương Khôn trong nhà, hỏi: "Ngươi tối ngày hôm qua thế nào cùng Hứa Đại Mậu uống rượu? Ngươi không biết hắn là người nào sao? Người này chính là cái tiểu nhân, ngươi..." Hứa Đại Mậu có phải hay không tiểu nhân, Vương Khôn tạm thời không cần so đo. Nhưng Hứa Đại Mậu xác thực rất hào phóng, Vương Khôn cũng không tốt bây giờ cùng hắn trở mặt. Điền đại ca, đều nói Hứa Đại Mậu là cái tiểu nhân, hắn cũng ước hiếp người nào? Điền Hữu Phúc suy nghĩ không nghĩ, liền nói: "Hắn thường nói Tần Hoài Như chuyện Tiếu Lâm, cùng Chu Ngố đánh nhau." Ách. Điền Hữu Phúc cũng nhớ không nổi đến, Hứa Đại Mậu rốt cuộc làm qua cái gì chuyện xấu. Cuối cùng chỉ đành đến rồi một câu: "Hắn cùng rất nhiều nữ đồng chí quan hệ mật thiết." Hứa Đại Mậu nhân phẩm, không được. Đây là chưa nói. Nhưng hắn người này bây giờ cũng không phải đối người nào cũng làm chuyện xấu. Trong viện những người này, cũng chỉ có Chu Ngố là kẻ thù của hắn, tình cờ nhằm vào một cái trong viện ba cái đại gia. Còn những cái khác người, Hứa Đại Mậu còn coi thường bọn họ, sẽ không dễ dàng ra tay đối phó bọn họ. Điền Hữu Phúc có chút lúng túng, đều nói Hứa Đại Mậu là bại hoại, hắn cũng tin những lời này. Nhưng Hứa Đại Mậu xác thực không có đối trong viện người bình thường làm những gì, ít nhất hiện tại không có. "Điền đại ca, ta biết ngươi là lòng tốt, ta tâm lý nắm chắc, Hứa Đại Mậu cầm rượu cùng bật tới nhà của ta, ta cũng không thể đem hắn đuổi ra ngoài, có đúng hay không?" "Được rồi, liền bạc cụ điếc cùng một đại gia cũng không phải là đối thủ của ngươi, ngươi cũng sẽ không chịu thiệt, ta chính là nhắc nhở một chút ngươi. Ngươi nấu cơm đi, ta về nhà." "Điền đại ca, ngươi chờ một chút, những thứ này là tối ngày hôm qua thừa món ăn, ngươi nếu là không ngại, ta phân một nửa, ngươi mang về. Đồ ăn thừa thả thời gian dài, ăn cũng ngon." Điền Hữu Phúc ngược lại không có chê ai, cũng không có tư cách chê ai. Hắn tiền lương không cao lắm, chiếu cố một nhà cũng không thừa nổi bao nhiêu tiền. Hơn nữa, thời này đại gia cũng ăn đồ ăn thừa, chê ai cái gì nha. Điền Hữu Phúc hướng Vương Khôn nói cảm ơn, bưng một mâm đồ ăn thừa về nhà. Còn lại điểm này món ăn, vừa đúng đủ hắn cùng Tuyết Nhi ăn. Vương Khôn liền định ngâm một chút, sau đó gọi Tuyết Nhi ăn cơm. Không khéo, hắn nói chuyện với Điền Hữu Phúc, Diêm phụ quý không nghe được, nhưng nhìn đến Điền Hữu Phúc bưng một mâm món ăn từ Vương Khôn trong nhà rời đi. Diêm phụ quý trong lòng có chút mất hứng, hay là đi tới Vương Khôn cửa phòng miệng. "Vương Khôn, ngươi thế nào đem đồ ăn thừa cho Điền Hữu Phúc, ngươi cùng Tuyết Nhi buổi sáng cùng nhau ăn chút, không phải có thể tiết kiệm bữa tiếp theo cơm sao?" Vương Khôn thuận miệng nói, "Đồ ăn thừa không thể thả thời gian quá dài, ta cùng Tuyết Nhi cũng ăn không hết nhiều như vậy đồ ăn thừa." Diêm phụ quý không đợi Vương Khôn nói xong, liền mở miệng muốn món ăn. "Đã ngươi cùng Tuyết Nhi không ăn đồ ăn thừa, bàn kia bên trên còn dư lại liền đưa cho ta đi." Vương Khôn cũng sửng sốt, "Ta lúc nào nói không ăn đồ ăn thừa? Ta nói chính là không ăn hết có được hay không?" Nhìn Diêm phụ quý dáng vẻ, hiển nhiên là bất kể hắn giải thích thế nào, Diêm phụ quý cũng sẽ không tin tưởng. Suy nghĩ và ở trong viện chừng mấy ngày, mỗi ngày Diêm phụ quý cũng kiên trì không ngừng tại cửa ra vào trộm lông dê, đa số thời điểm còn trộm không tới. Cự tuyệt Diêm phụ quý nhiều lần như vậy, Vương Khôn chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Nhìn một cái đĩa đồ ăn thừa, nghĩ thầm, không cần thiết vì một chút đồ ăn thừa cùng Diêm phụ quý tính kế tính tới tính lui. Định liền cho hắn đi, có thời gian như vậy, hắn còn có thể làm điểm mới mẻ cho Tuyết Nhi ăn. "Ngươi nếu không ngại, vậy thì đem đi đi." Diêm phụ quý cũng không ôm hy vọng, đột nhiên nghe Vương Khôn đồng ý, lập tức liền đem cái mâm bưng đến trong tay. "Ta liền nhiều chút ngươi, không nói gạt ngươi, tiền lương của ta không cao, lại bị phạt hơn 200 đồng tiền, trong nhà ngày cũng mau không vượt qua nổi. Người khác còn có thể mua thịt ăn, nhà chúng ta có phiếu thịt cũng không nỡ mua." Vương Khôn nghe được Diêm phụ quý có phiếu thịt, cũng rất động tâm. Hắn xác thực có bản lĩnh có thể lấy được miễn phí thịt, nhưng ngày ngày ăn thịt nói không rõ ai nhìn Diêm phụ quý dáng vẻ, kia là tuyệt đối sẽ không chịu cho mua thịt. Mỗi tháng phát phiếu thịt, không cần liền không còn giá trị rồi. Lấy hắn khôn khéo, cũng sẽ không để phiếu thịt hết hiệu lực. Nhất định là nghĩ biện pháp đổi thành thứ khác. "Diêm đại gia, nhà ngươi phiếu thịt không dùng đến, đổi cho ta thế nào? Ta muốn cho Tuyết Nhi làm điểm tốt. Ta dùng lương thực đổi với ngươi, thế nào?" Tinh Minh Diêm phụ quý lập tức thừa tiến, "Ngươi tính toán thế nào đổi, Vương Khôn nào biết tình thế a, hắn lại không đổi qua. Ta không biết tình thế, một cân thô lương đổi một trương phiếu thịt thế nào? Thô lương một hào tiền một cân, đổi hai lượng phiếu thịt nên thích hợp đi. Diêm phụ quý lắc đầu, ngươi thật là không có chút nào thạo việc tình, ta cùng người khác đổi, đều là 5 cân thô lương. Ha ha, ngươi là thật sự coi ta kẻ ngu chơi a, ngươi đây chẳng qua là hai lượng phiếu thịt, ai sẽ theo ngươi dùng 5 cân thô lương đổi a thịt heo 7 hào bát nhất cân, hai lượng thịt heo vẫn chưa tới 1 hào 6 phần tiền, hai người rõ ràng không đối đẳng. Vậy coi như xong đi, Diêm đại gia, làm ta không nói gì. Ngươi hãy tìm người khác đổi đi đi. Diêm phụ quý ngăn Vương Khôn, ngươi đừng đổi a, có chuyện dễ thương lượng. Ta cho ngươi giảm một chút, 4 cân thô lương. Vương Khôn tiếp theo lắc đầu, đây cũng quá thua thiệt. Diêm phụ quý chỉ đánh tiếp theo số giá. 3 cân thô lương. Đổi lấy hay là Vương Khôn lắc đầu. 2 cân thô lương, không thể lại thấp. 1 cân thô lương thật không đổi được. Không tin ngươi có thể hỏi một chút người khác. Vương Khôn suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng. Hắn có thể từ gà Nhật Bản làm bạc diện, số lương bên trên thô lương liền ăn không hết. Cùng Diêm phụ quý đổi cũng không có gì. Người này so với Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung mạnh hơn nhiều, hai người cũng ở tại tiền viện, cả ngày bị hắn nhìn chằm chằm, ngày cũng qua không tốt. Được, vậy thì 2 cân thô lương đổi 1 trương phiếu thịt. Ngài cũng trở về nhà đi, ta cấp cho Tuyết Nhi nấu cơm. Diêm phụ quý hay là không có thả Vương Khôn rời đi. Một mình Nguyên Nguyệt muốn bao nhiêu phiếu thịt? Thế nào cái ý tứ, hắn còn có thể lấy được nhiều hơn phiếu thịt. Dựa theo bây giờ lương thực định lượng, Vương Khôn thuộc về nhẹ lao động chân tay người, mỗi tháng lương thực định lượng là 29-39 cân, này số bình quân không phải vượt qua 35 cân. Tuyết Nhi đã 6 tuổi nhiều, 6 tuổi tròn trở lên bất mãn 10 tuổi tròn nhi đồng, mỗi tháng lương thực định lượng 18-23 cân, này số bình quân không phải vượt qua 22 cân. Vương Khôn cùng Tuyết Nhi cộng lại đại khái có 57 cân lương thực định lượng. Những thứ này khẳng định không thể là bột mì, phần lớn đều là thô lương. Nhiều như vậy thô lương, vẫn có thể đổi không ít phiếu thịt. Thời này, đại gia cũng thèm thịt, Vương Khôn không cảm thấy Diêm phụ quý có thể lấy được bao nhiêu, nhưng cũng không thể tất cả đều đổi, như vậy liền không có lương thực ăn. Ta muốn cũng không nhiều, tốt nhất có thể để cho Tuyết Nhi ăn ngon một chút. Vương Khôn chưa nói cụ thể số lượng, Diêm phụ quý cũng hiểu. Dựa theo nhà hắn cái này phương pháp ăn, một tháng mấy cân thịt vẫn có thể dùng đến. Hắn cũng biết không đến nhiều như vậy phiếu thịt, nhưng là có thể lấy được một chút, hắn liền kiếm một chút. Ta trở về trường học giúp ngươi hỏi một chút, có ai nhà không muốn ăn thịt, ta lấy tới cho ngươi đổi. Vương Khôn gật đầu một cái, Diêm phụ quý cái này mới hài lòng về nhà. Trên đường, hắn không nhịn được cầm lên một miếng thịt thả ở trong miệng ăn. Đến nhà trong, Diêm phụ quý hướng về phía Tam đại mụ nói, ta từ Vương Khôn nơi đó làm một chút đồ ăn thừa, vội vàng thả vào trong nồi, nhà chúng ta cũng lái một chút ăn mặn. Tam đại mụ thấy Diêm phụ quý lấy được đồ ăn thừa, nhất thời giơ ngón tay cái lên. Lao đầu tử, hay là ngươi có bản lĩnh? Kia là đương nhiên. Chính là đáng tiếc ngày này không được, không thể thả thời gian quá dài, nếu không cái này một mâm đồ ăn thừa, có thể để cho chúng ta ăn chừng mấy ngày. Ngươi vội vàng đem những thức ăn này phân ra đến, đậu phộng đơn một thả. Ta còn muốn đem cái mâm cho Vương Khôn đưa trở về. Diêm gia hải tử ngửi thấy mùi thịt, cũng vội vàng chạy đến bên cạnh bàn ngồi xuống, chờ ăn cơm. Tam đại mụ nhanh chóng phân thức ăn ngon, liền đem cái mâm để lên bàn. Diêm phụ quý thấy đến người bên ngoài nhiều hơn, không muốn để cho người nhìn thấy, liền đối diện Diêm Giải Phóng nói, ngươi đi đem cái mâm cho Vương Khôn trả lại. Diêm Giải Phóng có chút không vui, sợ hai hắn vừa đi, thức ăn trên bàn liền bị chia xong. Nhanh đi, ngươi không trở lại, trong nhà cũng không phân món ăn, các ngươi sẽ trở đi. Diêm Giải Phóng bất đắc dĩ, chỉ đành đứng dậy cho Vương Khôn đưa cái mâm. Vân đạo nhận cuộn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 110, phong cầm ô. Vân đạo nhận cuộn vật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 111, công nhân đoàn thể nhỏ thấy Lưu Hải Trung quả nhiên trung kế, Hứa Đại Mậu liền càng đắc ý hơn. Nhiều năm tứ hợp viện sinh tồn kinh nghiệm nói cho hắn biết, chỉ có Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải nào đứng lên, hắn cùng trụ nố có mâu thuẫn thời điểm, mới sẽ không quá thua thiệt. Lưu Hải Trung tên ngu ngốc này, ngày ngày nhớ ra vẻ ta đây, một chút cũng không nhìn ra mình bị người khác lợi dụng. Nhị đại gia, chưa từng nghe qua ngươi nói chuyện như vậy a, ta nếu là sớm biết, liền sớm một chút nói cho ngươi biết. Nhị đại gia, ngươi vẫn là quá thiệt lương, mới có thể bị người khác như vậy lợi dụng. Lưu Hải Trung bây giờ nghe nhị đại gia tiếng xưng hô này, vậy thì phi thường tức giận. Đây không phải là một tôn kính gọi hô, đây là coi hắn là kẻ ngu gọi. Đại Mậu, sau này liền đừng gọi ta nhị đại gia, đổi giọng gọi Lưu đại gia đi. Đường phố cũng không thừa nhận nhị đại gia tiếng xưng hô này, chúng ta không thể cùng đường phố đối nghịch. Hứa Đại Mậu biết nghe lời phải, được rồi, Lưu đại gia. Ta cùng Vương Khôn cùng nhau ăn cơm, cũng không có ý tứ gì khác. Chính là hắn đánh trụ nố, trong lòng ta cao hứng, mới cùng hắn ăn cơm chung. Ngươi cũng biết, trụ nố đó chính là cái không có đầu óc, động một chút là thích ra tay. Ta cùng Vương Khôn giao hảo, hắn cũng không dám động thủ với ta. Lưu Hải Trung lắc đầu một cái, Hứa Đại Mậu, ngươi cũng quá khả quan. Vương Khôn liền mặt mũi của ta cũng không cho, hắn phải không sẽ giúp ngươi. Hứa Đại Mậu trong lòng nhíu môi, chỉ ngươi như vậy, ai cũng sẽ không nghe lời ngươi a, nghe lời ngươi, lúc nào bị ngươi bán cho Dịch Trung Hải cũng không biết. Lưu đại gia, ta tối ngày hôm qua liền nói hắn. Ta nói, Lưu đại gia ở chúng ta viện là lập trường kiên định nhất. Hắn vĩnh viễn đứng ở đạo lý phía bên kia, không giống một đại gia như vậy thiên vị. Hắn nói với ta, một mực nhìn thấy ngươi đi theo một đại gia sau lưng, hắn nói gì? Ngươi lại giúp cái gì? Cho là ngươi là theo một đại gia một phe. Lưu Hải Trung giận đến mặt đỏ bừng, đây là ý gì? Nói mình là Dịch Trung Hải người hầu sao? Đại Mậu, Vương Khôn cùng trụ nỗ vậy, chính là chúng ta trong viện tay ngang ngược. Chính ngươi chú ý một chút, chớ bị hắn lợi dụng. Xem Lưu Hải Trung tức giận rời đi, Hứa Đại Mậu trong lòng đắc ý để cho Lưu Hải Trung ghi hận Dịch Trung Hải, hắn sau này liền sẽ không dễ dàng giúp Dịch Trung Hải nói chuyện. Về phần Vương Khôn, hắn đều nói giúp Vương Khôn cùng Lưu Hải Trung hòa hoãn quan hệ là chính hắn không muốn. Hứa Đại Mậu không biết chính mình nói những lời này bị Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc hai huynh đệ nghe rõ ràng. Hai người nếu quyết định ra bán cha của mình cũng sẽ không đối Hứa Đại Mậu miệng hạ lưu tình. Trong viện người đều biết bản thân hai huynh đệ thường ở nhà bị đánh, không ai tới khuyên nói một chút. Dịch Trung Hải ngược lại quyết qua, mỗi lần hắn khuyên xong, hai người bị đánh lợi hại hơn. Có lẽ là buổi sáng cho Diêm Phụ Quý một chén đồ ăn thừa, hắn liền không có quấn Vương Khôn tính toán đi. Vương Khôn cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, không cần ứng phó cái này keo kiệt lao tính toán. Ra đầu ngõ không xa, lại đụng phải Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc hai huynh đệ. Hai người bọn họ ngăn cản Vương Khôn. Khôn ca, chúng ta có chuyện cùng ngươi nói. Vương Khôn dừng xe, hỏi, các ngươi phải cùng ta nói gì? Hai người ngươi một lời, ta một lời, đem tối ngày hôm qua Diêm Phụ Quý chuyện, còn có sáng sớm hôm nay Hứa Đại Mậu chuyện cũng nói ra. Vương Khôn gật đầu một cái, đối với tứ hợp viện những người này lại có nhận thức mới. Xem ra thành thật, nhắc gan sợ là Diêm Phụ Quý cũng là như vậy âm hiểm. Còn có chính là Hứa Đại Mậu người này, chân trước uống xong rượu của mình, chân sau liền đem công lao của mình chiếm, còn đạp bản thân một ước. Hứa Đại Mậu người này ở tứ hợp viện danh tiếng kém như vậy, không chỉ là người khác truyền nhàn thoại, còn có chính hắn làm sàng làm bậy. Đa tạ các ngươi hai cái. Các ngươi thế nào sớm như vậy đi ra? Trong nhà không có chúng ta ăn, chúng ta liền ăn một bánh cao lương. Lưu Quang Phúc ôm bụng nói. Lưu gia cũng là không cần cùng Diêm Phụ Quý nhà vậy, mỗi ngày đều tính toán ăn. Nhưng Lưu Hải Trung tâm tình không tốt, hai người bọn họ huynh đệ cũng đừng nghĩ ăn no. Vương Khôn từ trong túi lấy ra một đồng tiền, đóng cấp hai người bọn họ. Các ngươi cầm đi mua một ít sớm một chút đi, không ăn cơm đối thân thể không tốt. Hai người không có cự tuyệt, cầm tiền liền đi. Để cho người khác cho mình làm việc, đó là muốn cho người khác thù lao. Lưu Quang Thiên, Lưu Quang Phúc hai người ngay cả mình cha ruột cũng bán đứng, cũng không phải người tốt. Cái này cùng Vương Khôn không có quá lớn quan hệ. Cho bọn họ điểm chỗ tốt, có tin tức, bọn họ tự nhiên sẽ tới nói một tiếng. Vương Khôn giao phó Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu, Tiểu Vĩ, không nên đem chuyện mới vừa rồi nói ra. Sau đó mang theo bọn họ đi trường học. Làm trễ nải một ít thời gian, hắn liền tăng nhanh lái xe tốc độ. Đem Tuyết Nhi giao cho Mã lão sư, Vương Khôn liền cưỡi xe ba bánh đi xưởng tàn thép. Trong xưởng hôm nay không có cái gì chuyện lớn phát sinh, chính là một ít công nhân gây gổ, ra tay chuyện. Những chuyện này dễ làm, nam trực tiếp hù dọa một trận, bọn họ liền đàng hoàng. Các công nhân nhưng không muốn bị bảo vệ khoa người bắt lại, mất mặt không nói, còn có thể bị trừng phạt. Cái này nếu là nữ công người gây gổ, đồng dạng đều là trước tiên đem hội phụ nữ đồng chí cho đi tìm tới. Bảo vệ khoa đám này tiểu tử, nhưng không dám tùy tiện trêu chọc những thứ kia nữ đồng chí. Chọc tới bọn họ, trực tiếp não cào hai người móng vuốt, ngươi cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Những thứ này đều là bảo vệ khoa lão đồng chí nhóm kinh nghiệm. Bọn họ nghe nói Vương Khôn đến tứ hợp viện, liền hổ đi tức đem Dịch Trung Hải thu thập một trận, còn gây trong viện lao thái thái gậy trống. Như vậy lỗ mãng hành vi, đối phó nam đồng chí tạm được, đối phó trong xưởng những thứ này nữ đồng chí thì phiền phức. Có thể ở xưởng cán thép kiếm ra tới nữ đồng chí, cái nào cũng không phải nhân vật đơn giản, có thể không trêu chọc, còn chưa cần trêu chọc. Bọn họ còn đặc biệt cho Vương Khôn giới thiệu xưởng cán thép nhìn dưa tiểu đội. Bên trong là gì Trần, Hoa tỷ dẫn đầu, mười mấy nữ đồng chí ngang dọc xưởng cán thép, không có một người đàn ông dám tùy tiện ức hiếp nữ đồng chí. Các nàng làm như thế là vì không để cho nam công nhân chiếm tiện nghi, bình thường cũng không phải gây chuyện. Thật là nhiều bị nhìn dương người, chỉ có thể ngậm bồ hòn, sẽ còn bị người chỉ trỏ trỏ. Dù sao, bị các nàng nhìn dương người, đều là nghĩ chiếm nữ đồng chí tiện nghi người. Chứ nhìn dưa tiểu đội, còn có lấy Lưu Lam cầm đầu bắt quái tiểu đội. Những người này cũng coi như thần thông quảng đại, tin tức phi thường linh thông, truyền bá năng lực cũng cực mạnh. Bắt quái tiểu đội lực ngưng tụ không sánh bằng nhìn dưa tiểu đội, thường nội bộ còn có mâu thuẫn. Dịch Trung Hải sự tích có thể ở xưởng cán thép tốc độ nhanh như vậy truyền bá, các nàng công lao rất lớn. Cuối cùng, bọn họ còn dùng mập mờ giọng điệu nói với Vương Khôn một cái trong xưởng khác một đám nữ nhân. Đó chính là lấy Tần Hoài như cái này xinh đẹp quả phụ cầm đầu tiểu đoàn đội. Các nàng cũng không tính là tiểu đoàn đội, bình thường đều là ai làm việc đấy. Mỗi người đều có bản thân giao dịch mục tiêu. Trong này, Tần Hoài như danh tiếng lớn nhất. Sau lưng của nàng đứng Dịch Trung Hải vị này công nhân bậc 8 sư phó, còn có trụ nấu cái này nổi danh đầu bếp. Ở Dịch Trung Hải thủ hạ, Tần Hoài như không có xông ra thợ ngội danh tiếng, lại xông ra xinh đẹp quả phụ danh tiếng. Nghe nói cùng thật là nhiều nam nhân có mật thiết giao dịch. Buổi trưa, làm điểm phiếu lương màn thầu cái gì? Bảo vệ khoa nghe nói qua những tin tức này, nhưng là không có bắt được chứng cứ, không thể dùng lời đồn đãi bắt người. Tần Hoài như cả ngày ở trong xưởng khóc than, bảo vệ khoa người cũng không tốt nhằm vào một mang theo 4 cái cục nợ vướng víu xinh đẹp quả phụ. Vương Khôn ở tứ hợp viện như vậy nháo trò, lại ra mới biết, Tần Hoài như nơi nào là nghèo a, nàng so rất nhiều người cũng giàu có. Chu Ngô cái này đâu biết, những năm này tích lũy tiền lương, tất cả đều bị Tần Hoài như cho lấy đi. Bây giờ thật là nhiều người cũng nhìn kỹ bản thân túi tiền, không muốn dẫm vào trụ Ngô hậu trần. Ngày hôm qua Hứa Đại Mậu lại ở trong xưởng cho những lời đồn đại kia thêm một cây đuốc. Cái gì nửa đêm canh ba, Tần Hoài như trực tiếp đẩy ra trụ Ngô cửa, cũng bất kể trụ Ngô xuyên không mặc quần áo, trụ Ngô quần đùi đều là Tần Hoài như tự tay cho tắm. Trải qua một ngày lên men, xưởng cán thép khắp nơi đều đang bàn tán chuyện này. Vương Khôn mang theo người tuần tra thời điểm, cũng có thể nghe được tin tức này. Chu Nô danh tiếng coi như là lại bị Hứa Đại Mậu làm hỏng. Dựa theo bảo vệ khoa kinh nghiệm, buổi trưa, Chu Nô chỉ biết đuổi theo Hứa Đại Mậu đánh một trận. Cổ trưởng, ngươi có muốn hay không chúng ta báo thủ cho ngươi? Hai người bọn họ đánh nhau, mỗi lần đều là Dịch Trung Hải nói rút. Dịch Trung Hải là công nhân bậc 8, chúng ta cũng phải cấp mặt mũi. Lần này hắn không ở, đúng lúc là dạy dỗ bọn họ thời cơ tốt. Vương Khôn lắc đầu một cái, được rồi, ta cũng không có thời gian theo chân bọn họ ngày ngày đấu tới đấu đi, có thời gian như vậy, ta xem chút sách tốt bao nhiêu. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 112, bị lãng quên dịch Trung Hải bên trong tứ hợp viện, Hứa Đại Mậu cầm 5 khối tiền liền đi ra cửa, nói là cho Lâu Hiểu Nga mua sớm một chút. Lâu Hiểu Nga ở nhà một mực chờ đến 8 giờ rưỡi, cũng không thấy Hứa Đại Mậu trở lại, dẫn đến nàng một mực tại trong nhà mắng Hứa Đại Mậu. Hết cách rồi, trong nhà còn thật không có ăn. Lúc này, bên ngoài bán điểm tâm dẹp quầy, muốn mua cũng mua không được. Lâu Hiểu Nga chỉ đành bậy bạ làm một chút ăn, nhét đầy cái bao tử. Nghe bên ngoài một bác gái nói chuyện với bà cụ điếc thanh âm, Lâu Hiểu Nga liền không có đi ra ngoài dục vọng. Đơn giản thu thập một chút trong nhà, Lâu Hiểu Nga lại trở về trên giường ngủ bù. Nằm ở trên giường, bất chi bất giác lại nghĩ tới tối ngày hôm qua tư vị, Lâu Hiểu Nga cảm thấy mình lại tới cảm giác, vội vàng lắc đầu một cái, không để cho mình nghĩ lung tung. Một bác gái hướng Hứa Đại Mậu trong nhà nhìn qua, thấy Lâu Hiểu Nga không có đi ra, cho là nàng còn đang ngủ rất thẳng. Nàng cũng không biết, Lâu Hiểu Nga như vậy lười tức phụ có cái gì tốt, bà cụ điếc lại muốn để cho nàng gả cho chủ nố. Cái đôi này sau này là muốn trông cậy vào chủ nố dưỡng lao. Chủ nố tức phụ đã muốn hiếu thuận, cũng phải cần mẫn, như vậy mới có thể tốt hơn cho bọn họ dưỡng lao. Nàng không cách nào tưởng tượng, chủ nố đi Lâu Hiểu Nga, nàng muốn kéo tuổi cao thân thể cho Lâu Hiểu Nga nấu cơm cảnh tượng. Dịch Trung Hải đã bàn bạc xong với nàng, muốn phòng bị điểm Lâu Hiểu Nga, tuyệt đối không thể để cho chủ nố coi trọng nàng. Có thể bỏ đi bà cụ điếc kết hợp chủ nố cùng Lâu Hiểu Nga tâm tư tốt nhất. Lão thái thái, tối ngày hôm qua, Hứa Đại Mậu hai vợ chồng đều ở đây Vương Khôn nhà uống rượu, uống đến rất khuya. Bà cụ điếc sắc mặt rất khó nhìn, thì giống như có người phản bội nàng vậy. Người nói là sự thật. Hiểu Nga làm sao sẽ đến Vương Khôn nhà uống rượu đâu? Một bác gái gật đầu một cái, đây là lão Diêm chính miệng nói. Hứa Đại Mậu xách theo một bình rượu đi Vương Khôn nhà, đang ở Vương Khôn nhà uống. Hiểu Nga, một lát sau đi tìm Hứa Đại Mậu, sau đó liền ở lại Vương Khôn nhà. Bà cụ điếc nắm thật chặt trong tay gậy trống, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Hiểu Nga cái hài tử lúc này, thế nào đi theo quấy rối đâu? Ta dặn đi dặn lại, không để cho nàng cùng Vương Khôn tiếp xúc, làm sao lại không nghe đâu? Nhất định là Hứa Đại Mậu lừa gạt duyên cớ của hắn. Ta liền nói nàng không nên gả cho Hứa Đại Mậu cái này hư loại. Ngươi đi đem Hiểu Nga gọi ra, ta thật tốt nói với nàng nói. Một bác gái mới không muốn đi gọi Lâu Hiểu Nga, cái này nếu để cho bà cụ điếc thuyết phục, còn thế nào chia rẽ trụ nố cùng Lâu Hiểu Nga? Nàng cũng muốn trụ nố cưới vợ, nhưng trụ nố nhất định phải cưới một hiếu thuận vợ của bọn họ mới được. Lão thái thái, ngươi cũng biết, Hiểu Nga rất ít dậy sớm như thế. Lúc này, nàng sợ rằng còn đang ngủ đâu. Đợi nàng tỉnh ngủ, ta lại đi gọi nàng. Lão Dịch một đại gia bị rút lui, trong viện người cũng không nể mặt ta. Chúng ta không chọc cái này cơn giận không đâu. Bà cụ điếc hừ một tiếng, Hiểu Nga là đứa bé ngoan, sẽ không nể mặt ta. Cũng được, đứa nhỏ này từ nhỏ đã thích ngủ nướng, đợi nàng giữa trưa đứng lên, ta lại nói với nàng nói một cái. Một bác gái cảm thấy thực tại quá bị khuất, cho bà cụ điếc giặt quần áo, chiếu cố nàng chính là mình. Bà cụ điếc cũng rất ít cho mình sắc mặt tốt, làm tốt là Dịch Trung Hải có hiếu tâm, làm không tốt chính là mình không tận tâm. Bản thân cùng Dịch Trung Hải là hai vợ chồng, làm như vậy cũng là vì Dịch Trung Hải danh tiếng, nàng nhìn xuống. Nhưng nhiều như vậy bỏ ra, nhưng không sánh được Lâu Hiểu Nga một phụng bồi người nói chuyện, thực tại để cho người có chút thất vọng đau khổ. Buồn lòng một bác gái, không muốn ở lại chỗ này nói chuyện với bà cụ điếc. Lão thái thái, ta về nhà trước cho lão Dịch tìm một ít đổi giặt quần áo. Bà cụ điếc cảm thấy Dịch Trung Hải không ở nhà, một bác gái chiếu cố không tận tâm. Nói xong rồi mua cho mình thịt, để cho trụ nố làm xong ăn, kết quả biến thành nửa cân thịt. Điểm này thịt đủ làm cái gì nha? Vẫn là phải để cho Dịch Trung Hải về sớm một chút, chính mình mới có thể cải thiện sinh hoạt. Trung Hải lúc nào trở lại? Nói là quan 3 ngày, hôm nay chính là ngày thứ 3, không biết có thể hay không trở lại. Bà cụ điếc rất tự tin, nói, Chu Nô nói, sẽ lại đi tìm Dương Sơn trưởng. Chu Nô làm việc, ngươi yên tâm. Lúc này Chu Nô đang an ủi khóc giống Tần Hoài Như. Hôm nay, Tần Hoài Như lại bị trừ 5 hào tiền, nguyên nhân hay là vậy, công tác không nghiêm túc. Hứa Đại Mậu ngày hôm qua thêm dầu thêm mỡ bắt đầu lên men, rất nhiều người đối với nàng chỉ trỏ trỏ, nói đều là Chu Nô cùng nàng tin đồn giải trí. Tần Hoài Như xác thực mong muốn người khác biết nàng cùng trụ nố quan hệ, nhưng vậy cũng là kế tạm thời, hàm hàm hồ hồ, nửa thật nửa giả tốt nhất. Nhưng bây giờ đến trong miệng của người khác, thành nàng cùng trụ nố tối tối ở chung một chỗ quỷ hốn. Như vậy sao được a? Trụ nố chính là một công cụ nhân, ai có thể để ý hắn? Thật nếu để cho đại gia ngồi vững chuyện này, nàng cũng không tốt thi triển giỏi giao tiếp kỹ năng, cũng không tốt mượn người khác phiếu cơm, phiếu lương. Tân tỷ, nhất định là Hứa Đại Mậu tên tiểu nhân kia làm, chờ ta làm xong công tác, ta đi ngay dạy dỗ hắn. Tần Hoài Như ủy khuất khuất nói, trụ nố, trong xưởng mới vừa xử phạt qua ngươi, ngươi đừng vì tỷ gây chuyện. Tỷ cũng không có gì, liền là người khác nghe nói thanh danh của ngươi, ai còn sẽ nói với ngươi hôn a ngươi giúp tỷ nhiều như vậy, tỷ còn liên lụy ngươi, tỷ có lỗi với ngươi à? Nghe được sẽ ảnh hưởng bản thân xem mắt tỷ vợ, chú nố liền càng nóng nảy hơn, hắn không được lập tức đi tìm Hứa Đại Mậu báo thủ. Lập tức sẽ phải nấu cơm, hắn cũng không dám đi tuyên truyền khoa gây sự với Hứa Đại Mậu. Nghĩ đến Dịch Trung Hải nói, chú nố liền cảm thấy mình không cần lo lắng, thanh giả tự thanh. Tân tỷ, một đại gia nói, ta giúp ngươi là làm chuyện tốt, cũng chỉ có Hứa Đại Mậu tên tiểu nhân này sẽ có ý tưởng khác. Ta không có chút nào lo lắng, chỉ sợ ảnh hưởng thanh danh của ngươi. Tần Hoài Như thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới Dịch Trung Hải gạt gẫm người bản lãnh mạnh như vậy. Chu Nô, ta một quả phụ, còn cần lo lắng cái gì danh tiếng? Ngươi không có sao là tốt rồi, ta muốn đi về làm việc. Chu Nỗ cũng không có ngăn, hắn cũng phải trở về bếp sau xào rau. Lưu Lam, giữa trưa giúp ta nhìn Hứa Đại Mậu điểm. Lưu Lam đều không cần hỏi, trong xưởng truyền những thứ kia nhàn thoại liền có công lao của nàng. Tần Hoài như đến tìm Chu Nỗ kể khổ, Chu Nỗ tất nhiên muốn giáo huấn Hứa Đại Mậu. Mà dạy dỗ Hứa Đại Mậu thường dùng nhất biện pháp chính là cho hắn sóc chảo. Biết. Chu Nỗ, Tần Hoài như thật nửa đêm không gõ cửa, trực tiếp tiến phòng của ngươi. Chu Nỗ tức giận xem Lưu Lam, nói mọ gì? Nơi nào là nửa đêm, nhiều nhất chính là ăn rồi lúc ăn cơm tối, khi đó đại gia cũng không ngủ đâu. Nhìn như Chu Nỗ là cho Tần Hoài Như giải thích, nhưng cũng xác nhận Tần Hoài Như xác thực không gõ cửa trực tiếp hướng Chu Nỗ trong nhà sông. Lưu Lam bĩu môi, thật là người ngu, không gõ cửa liền hướng trong nhà người khác sông, đó chính là vấn đề lớn nhất. Chu Nỗ không nhìn ra Lưu Lam thái độ, đang suy nghĩ như thế nào sửa trị Hứa Đại Mậu, đem Dịch Trung Hải cấp biến mất. Dương Vạn Thanh chuyện cũng tương đối bận rộn, làm sao nhớ Dịch Trung Hải chuyện. Những người khác thấy Dương xưởng trưởng không có lên tiếng, cũng không có lắm mồm. Dịch Trung Hải đâu, mấy ngày nay ở đồn công an đang bị nhốt, trên thân thể ngược lại không bị cái gì hành hạ. Khó chịu nhất chính là trên tinh thần. Ngày thứ nhất thời điểm, còn có người của đồn công an nói chuyện với hắn. Nghe một ngày ngụy biện sau, lại cũng không người nào nguyện ý cùng hắn nói chuyện. Trừ lúc ăn cơm, có thể nghe mấy câu nói. Những thời điểm khác, Dịch Trung Hải chỉ có thể lẩm bẩm lồ bầu. Cái này nhưng đem hắn nín hỏng. Hắn liền không rõ, chính mình nói những chuyện kia nơi nào lỗi, làm sao lại không ai nguyện ý nghe đâu. Không ai nghe thì cũng thôi đi, ngược lại hắn cũng không có ý định cùng những người này nói. Hắn những thứ này đều là phải nói cho chủ nố, người bình thường hắn cũng không nói cho. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 113, thủ gạt bà cụ điếc Dịch Trung Hải xem 3 ngày thời gian cũng đến, nhưng đồn công an hay là không người thả hắn đi ra ngoài, trong lòng liền không như vậy bình tĩnh. Hắn nhưng là xưởng cán thép công nhân bậc 8, cũng không phải là học trò, trong xưởng chẳng lẽ không cần hắn sao? Đồng chí, ngươi tới đây một chút. Dịch sư phó, ngươi lại có chuyện gì? Đồng chí, không phải nói liền quan ta 3 ngày sao? Hôm nay chính là ngày thứ 3, nên thả ta rời đi đi. Dịch sư phó, ai nói chỉ quan ngươi 3 ngày? Ngươi vu cáo người khác, còn cự không xin lỗi, quan ngươi một tuần lễ cũng không nhiều. Các ngươi trong xưởng không đến dẫn người, chúng ta không có biện pháp thả ngươi đi. Làm sao có thể nói là ta vu cáo đâu? Ta cũng là vì hắn tốt. Hắn mới đến kinh thành mấy ngày, liền có thể lấy được xe đạp phiếu, ta qua hỏi một chút thế nào? Dịch sư phó, đạo lý này với ngươi nói 3 ngày, chính ngươi không hiểu ta cũng không có biện pháp. Nếu là cũng ấn ngươi như vậy đến, một chút chứng cứ cũng không có liền cáo biệt người, xã hội còn không lộn xộn. Vốn là không có chuyện gì, ngươi trực tiếp cùng người ta xin lỗi, liền giải quyết. Chính ngươi không xin lỗi, còn có thể oán ai? Dịch Trung Hải trong lòng cái đó khí a, bị một tuổi trẻ cho khiển trách. Hắn cảm thấy thế đạo thật biến thành xấu. Ai nói cho ngươi, không có chứng cứ liền tố cáo? Ta vốn là không có ý định để cho các ngươi xen vào việc của người khác. Chật, Dịch Trung Hải nghĩ đến nếu như bị bảo vệ khoa bắt lại, đó chính là ở Vương Khôn dưới tay, vậy thì càng mất mặt. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành ở trong phòng chờ. Dịch Trung Hải tin tưởng, Chu Nỗ đứa con trai nuôi này là sẽ không quên bản thân. Cái đó công an đi đến bên ngoài, một vị đồng nghiệp hỏi hắn, Dịch sư phó lại giày vò cái gì đâu? Hi, có thể giày vò cái gì, suy nghĩ đi ra ngoài chứ sao? Ta cũng không biết, hắn lớn tuổi như vậy, hay là công nhân bậc 8, vần vò lùng tung cái gì? Không ngờ học người ta tố cáo đầu cơ trục lợi. Xưởng cán thép cũng thật là, lại còn thật để cho hắn cái này công nhân bậc 8 ở đồn công an đợi 3 ngày. Ai biết được, nghe nói hắn công nhân bậc 8 đều bị hạ xuống cấp 6 công. Cũng không biết hắn rốt cuộc đã làm gì. Dịch Trung Hải bị giam lại, đó là nhiều phương diện nhân tố ảnh hưởng. Vu cáo Vương Khôn chẳng qua là nguyên do, nguyên nhân chân chính hay là hắn làm những chuyện kia. Một món là quấy nhiễu trong xưởng công nhân kiểm tra lên cấp, một món khác chính là lừa gạt Dương xưởng trưởng. Đặc biệt là phía sau một chuyện, để cho Dương Vạn Thanh thành trong xưởng cho cười. Đến bây giờ trong xưởng vẫn còn ở phạm vi nhỏ truyền bá chuyện kia. Cùng giả Đông Húc vậy thiên tài, đều được xưởng cán thép nói người nọ là phế vật lưu hành ngữ. Người khác cũng không biết đây là Dịch Trung Hải nói với Dương Vạn Thanh, đều biết những lời này là Dương Vạn Thanh ở trong hội nghị nói. Bên trong tứ hợp viện, Lâu Hiểu Nga ngủ một giấc đến giữa trưa, đói bụng chịu không nổi mới rời giường. Sau khi thức dậy, đơn giản rửa mặt một chút liền định ra đi mua một ít ăn. Nàng không quá biết làm cơm, đồng dạng đều là Hứa Đại Mậu làm xong, nàng đem món ăn hâm một chút ăn nữa. Nếu là Hứa Đại Mậu không làm cơm, Lâu Hiểu Nga liền sẽ ra ngoài mua ăn. Lâu Hiểu Nga vừa ra cửa, liền bị bà cụ điếc cho gọi lại. "Hiểu Nga, nghe nói ngươi tối ngày hôm qua ở Vương Khôn nhà ăn cơm. Hắn cũng không phải là người tốt, ngươi thế nào ở nhà hắn ăn đâu?" Lâu Hiểu Nga lúc này đối bà cụ điếc nhưng thật sự có chút chán ghét, thế nào liền nàng ở nhà ai ăn cơm cũng hỏi tới. Nàng cũng không phải là một người đi qua, mà là cùng Hứa Đại Mậu cùng đi. Suy nghĩ ngày hôm qua Vương Khôn giao phó, đem chuyện đẩy tới Hứa Đại Mậu trên đầu. Ngược lại Hứa Đại Mậu cùng bà cụ điếc quan hệ không tốt, cũng không sợ Hứa Đại Mậu sẽ theo bà cụ điếc. Hứa Đại Mậu chạy đến Vương Khôn nhà đi uống rượu, chính ta không biết làm cơm, đi ngay tìm hắn. Hứa Đại Mậu không trở lại, muốn ở Vương Khôn nhà uống rượu, ta cũng chỉ có thể trong nhà hắn ăn chút. Bà cụ điếc gật đầu một cái, nàng cảm thấy Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu cũng là bại hoại. Hai người xú vị tương đầu, ở uống rượu với nhau rất bình thường. Lâu Hiểu Nga bây giờ là Hứa Đại Mậu tức phụ, đi theo Hứa Đại Mậu cũng coi như bình thường. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Ta nghe nói ngươi đến Vương Khôn nhà ăn cơm, sợ ngươi thua thiệt. Ngươi không có sao, ta an tâm. Lâu Hiểu Nga đỏ mặt lên, nhưng không phải là bị thua thiệt sao? Ăn xong không phải một thiệt thòi nhỏ, mà là thua thiệt lớn. Lão thái thái, ta phải đi. Ừ, đi bên ngoài đi nhà cậu, cũng không tán gẫu với ngươi. Lâu Hiểu Nga vốn là theo thói quen muốn cùng bà cụ Điếc hội báo hành tung của mình, lập tức liền đổi miệng. Bà cụ Điếc nếu là biết nàng đi ra ngoài mua đồ ăn, nhất định sẽ ám chỉ bản thân cho nàng mang về. Một mong muốn hố người của mình, dựa vào cái gì cho nàng mang thức ăn? Bà cụ Điếc xác thực mong muốn ám chỉ Lâu Hiểu Nga một cái. Tối ngày hôm qua một bác gái làm cho về điểm kia thịt, cũng không để cho nàng ăn no. Nàng cũng biết, Dịch Trung Hải hai vợ chồng bình thường cũng không quá chịu cho ăn, có thể mua cho nàng nhiều như vậy cũng không tệ rồi. Nàng thật muốn ăn tốt, còn phải dựa vào trụ nố. Nhưng trụ nố nơi đó, thật sự là một lời khó nói hết, ai nhiều tiền như vậy, không ngờ đều bị Tần Hoài Như cho lấy đi, một chút cũng không có còn lại. Trụ nố không có trông cậy vào, vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào Lâu Hiểu Nga. Lâu Hiểu Nga bên này vấn đề chính là Hứa Đại Mậu ngăn nàng. Nhưng cái vấn đề này kỳ thực không tính là vấn đề gì. Coi như Hứa Đại Mậu biết, còn có thể phải đi về không được. Xem trụ nố bị Tần Hoài Như lừa liền quần lót cũng mau không còn, bà cụ Điếc cho trụ nố tìm vợ tâm tư liền nặng hơn. Nàng biết Dịch Trung Hải bên kia không đáng tin cậy, trụ nố lại đem phụ cận bà Mai cũng đắc tội, lựa chọn tốt nhất chỉ còn lại Hứa Đại Mậu cái này tức phụ. Có lòng muốn Lâu Hiểu Nga giúp đỡ mua ít thức ăn, buổi tối lại để cho trụ nố làm đồ ăn cho các nàng ăn. Lâu Hiểu Nga lại không cho nàng cơ hội, làm bộ ôm bụng vừa chạy ra ngoài. Bà cụ Điếc chặn lại trễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâu Hiểu Nga rời đi. Ai? Cái này ngu Nga tử, hay là như vậy không dài đầu óc. Lâu Hiểu Nga chạy đến tiền viện, mới dừng bước lại. Mới nhìn thấy bà cụ Điếc cái ánh mắt kia, Lâu Hiểu Nga có chút không hiểu sợ hãi, chỉ có thể vội vàng kiếm cớ chạy đến. Nàng vẫn là lần đầu tiên làm như thế, cảm giác thật có ý tứ. Dừng bước, Lâu Hiểu Nga liền vô ý thức nhìn về phía Vương Cô nhà, nhất thời có chủ ý người xấu này chiếm tiện nghi của mình, không thể tùy tiện bỏ qua cho hắn. Lâu Hiểu Nga, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Theo thanh âm nhìn, trong viện ba cái bác gái cũng ngồi ở tam đại mụ cửa nói chuyện phiếm. Lâu Hiểu Nga vội vàng thu lên tâm tư của mình, nói, không có gì, ta đang muốn đi ra ngoài. Một bác gái thấy vậy, hỏi, ngươi thấy bà cụ Điếc nha? Lão thái thái nghe nói ngươi tối ngày hôm qua ở Vương Khôn nhà ăn cơm, còn thật lo lắng ngươi. Lâu Hiểu Nga lòng nói, nàng nơi nào là lo lắng ta, là lo lắng Hứa Đại Mậu cùng Vương Khôn liên hiệp đi. Ta cũng không từ trong ánh mắt của nàng thấy được một chút xíu lo lắng. Gặp được, lão thái thái đang tại hậu viện phơi nắng. Hứa Đại Mậu đi Vương Khôn nhà uống rượu, ta đi theo Đại Mậu đi qua, có cái gì phải sợ? Nhị đại mụ đối Vương Khôn cũng là đầy bụng ý kiến, có bôi nhọ hắn cơ hội tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hiểu Nga, ngươi nhưng không thể nghĩ như vậy. Chủ nô ở Vương Khôn trước mặt cũng không chiếm được tốt, nhà ngươi đại mẫu liền càng không được. Đang ngồi một bên tam đại mụ, thấy một bác gái cùng nhị đại mụ thái độ đối với Vương Khôn cũng không tốt, liền im lặng không lên tiếng. Vương Khôn về điểm kia đồ ăn thừa, còn không đang cho nàng giúp Vương Khôn nói chuyện. Lâu Hiểu Nga cũng biết, cái này ba cái bác gái thái độ đối với Vương Khôn cũng sẽ không tốt. Nàng mặc dù nghĩ thay Vương Khôn giải thích, vừa sợ đại gia phát hiện cùng Vương Khôn quan hệ, chỉ đành làm như không nghe thấy. Ta còn muốn ra đi mua một ít vật, liền không nói chuyện với các ngươi nữa. Lâu Hiểu Nga mới vừa đi ra cửa, ba cái bác gái lại bắt đầu chỉ điểm lên Lâu Hiểu Nga. Thật là đại tiểu thư địa bộ, lúc này mới rời giường. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 114, trước chạy sau đổi ăn cơm buổi trưa, Vương Khôn liền nhìn vừa ra vợ lớn, chú nố giận đuổi Hứa Đại Mậu. Tần Hoài Như tìm chú nố khóc kể, chú nố tự nhiên sẽ gây sự với Hứa Đại Mậu. Buổi trưa, sóc chảo dĩ nhiên là không thiếu được. Hứa Đại Mậu có thể để cho chú nố mới là lạ, ăn cơm xong liền chạy tới bếp sau gây sự với chú nố. Hai người nhao nhao mấy câu miệng, sau đó chú nố rơi vào hạ phòng, liền muốn động thủ. Vương Khôn là ở trên đường đụng phải hai người bọn họ, Hứa Đại Mậu ở phía trước chạy, chú nố ở phía sau đuổi. Hứa Đại Mậu một bên chạy, còn một bên quay đầu gây hấn chú nố. Chú nố, ngươi chính là cái kẻ ngu, liền là ở trong tay người khác một cây đao. Hứa Đại Mậu, ngươi cái ba tôn, có gan ngươi đứng ở nơi đó. Vương Khôn kéo lại Hứa Đại Mậu, ngươi như thế nào chọc tới hắn? Hứa Đại Mậu thấy rõ ràng là Vương Khôn, liền vừa cười vừa nói, Tiểu Khôn, đà tạ ngươi rượu thuốc. Chú nố muốn đuổi tới, ngươi buông tay ra, khuya về nhà ta lại cùng ngươi nói. Vương Khôn bên này buông ra Hứa Đại Mậu, hắn liền xoay người chạy đi. Chu Nô đến Vương Khôn bên người, đưa tay chỉ Vương Khôn. Ngươi thế nào đem Hứa Đại Mậu đem thả đi? Ngươi có phải hay không cùng hắn một phe? Vương Khôn một cái tát đánh rớt Chu Nô tay. Chu Nô, ngươi cùng Hứa Đại Mậu đại gia, ta không có đem ngươi bắt lại chính là nể mặt ngươi. Chu Nô biết mình đánh không lại Vương Khôn, hơn nữa hắn bây giờ mục đích cũng không phải Vương Khôn. Ngươi chờ, ta giao hân xong Hứa Đại Mậu, tìm ngươi nữa tính sổ. Vương Khôn bên người mấy cái đồng thời hỏi, cổ trưởng, có phải hay không đem Chu Nô bắt lại, để cho hắn ở chúng ta bảo vệ khoa hưởng thụ một chút? Vương Khôn lắc đầu một cái, Chu Nô chính là bị người khác gạt gẫm quẻ kẻ ngu. Ước hiếp hắn có chút không có ý nghĩa. Hắn cùng Hứa Đại Mậu muốn đánh lộn liền đánh đi. Không thấy trong xưởng người cũng không có gì lạ sao? Quên đi thôi, hai người bọn họ có phải hay không thường đánh nhau? Đúng vậy, chỉ cần Hứa Đại Mậu trở lại, tất nhiên là muốn cùng trụ nô đánh một trận. Trên căn bản là 3 ngày một nhỏ đánh, 5 ngày một đánh lớn. Bất quá lần này có chút kỳ quái. Hứa Đại Mậu mỗi lần chiếu phim trở lại, cũng sẽ bị trụ nô đè xuống đất đánh một trận. Hôm nay thế nào để cho Hứa Đại Mậu chạy đâu? Chẳng lẽ là trụ nô không được? Vương Khôn có chút ngạc nhiên, Hứa Đại Mậu đánh không lại trụ nô, vẫn không thể chạy sao? Không phải là trụ nố không đổi kịp Hứa Đại Mậu, làm sao lại có thể chứng minh trụ nố không được? Ngươi tại sao nói như thế? Hứa Đại Mậu thể lực không được, mỗi lần chiếu phim trở lại đều mệt đến đi không nổi. Không có 2-3 ngày, tuyệt đối chậm không tới. Ngươi xem một chút hắn dáng vẻ mới vừa rồi, nào giống mệt mỏi dáng vẻ. Đúng, cổ trưởng, Hứa Đại Mậu nói cái gì rượu thuốc? Vương Khôn không thèm để ý, nói, ngày hôm qua Hứa Đại Mậu cầm liền đến nhà ta nói cảm ơn, nói là cảm tạ ta đánh chủ nố. A, đây cũng là Hứa Đại Mậu hành động. Có một lần, chủ nố cùng Hứa Đại Mậu huyên náo quá lợi hại, để cho trong xưởng công nhân cho tố cáo. Chúng ta trưởng khoa mang theo người đem hai người bọn họ cũng bắt lại, cứu Hứa Đại Mậu. Ngày thứ hai người này liền mang theo rượu thuốc lá đến bảo vệ khoa tới tạ khoa trưởng. Nghe nói ngươi đem chủ nố đánh một trận, còn đem Dịch Trung Hải cho giáo huấn một trận, hắn mời ngươi uống rượu cũng là nên. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Xem ra Hứa Đại Mậu cùng chủ nố ân oán thật sự là không giải được. Cái này Vương Khôn không có sao, hắn cùng nơi này tất cả mọi người không có quá lớn ân oán, cũng không muốn cố ý nhằm vào một ít người. Nhưng người khác nếu là chọc hắn, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đến giờ tan việc, Vương Khôn liền nghe nói chủ nố không có đuổi theo Hứa Đại Mậu. Rất nhiều người cũng phi thường giật mình, đây là Hứa Đại Mậu lần đầu tiên từ chủ nố trong tay bỏ trốn. Vương Khôn bản thân cũng có chút giật mình, cái đó rượu thuốc hắn cũng uống, làm sao lại không có Hứa Đại Mậu hiệu quả tốt như vậy? Nhất định là Hứa Đại Mậu thân thể quá hư, hiệu quả mới tốt như vậy. Đúng, nhất định là. An ủi một cái bản thân, Vương Khôn liền chuyên tâm đi làm. Tứ hợp viện bên này, Lâu Hiểu Nga không muốn trở về cùng bà cụ Điếc giao thiệp với, ở bên ngoài ăn cơm xong liền chạy tới Bách Hóa Cao Úc Nhàn bắt đầu đi dạo. Đầu tiên là chạy đến mỹ phẩm quầy mua mấy món mỹ phẩm, tiếp theo lại cho mình chọn mấy món quần áo đẹp đẽ. Ra Bách Hóa Cao Úc cửa, nhìn lấy trong tay quần áo, nàng lại hối hận, làm sao lại đầu óc nóng lên, mua những thứ đồ này đâu? Mỹ phẩm thì thôi, không phải giường nào quý cho vật. Quần áo nhưng bàn giao thế nào a, thân phận của nàng không sánh bằng Tần Hoài Như, những thứ này quần áo đẹp đẽ xuyên không được. Nếu không phải nguyên nhân này, nàng cũng không đến nỗi xuyên như vậy đất. Phải biết, nàng thế nhưng là so Tần Hoài Như trẻ tuổi cả mấy tuổi, ra thế mạnh hơn Tần Hoài Như nhiều, làm sao có thể khắp nơi không sánh bằng Tần Hoài Như. Lại nghĩ tới Hứa Đại Mậu, cái tên kia cũng không đồng ý bản thân xuyên những thứ này quần áo xinh đẹp. Nhưng quần áo mua cũng mua, lại không thể lui về. Trên bài viết không thể không chú ý đánh chửi khách hàng cũng không phải là nói chơi. Đó không phải là cho nhân viên bán hàng nhìn, là cho mua đồ khách hàng nhìn. Suy nghĩ một chút bản thân lại không thiếu tiền, mua liền mua, ghê gớm không mặc chính là. Lâu Hiểu Nga cho mình một lý do thích hợp, sau đó liền xách theo vật từ hướng tứ hợp viện đi tới. Chờ trở lại tứ hợp viện thời điểm, thấy rất nhiều người ở phía trước viện nói chuyện phiếm, nàng liền đưa tới. Chủ yếu là không nguyện ý trở về tứ hợp viện cùng bà cụ Điếc dây dưa. Tam đại mụ thấy Lâu Hiểu Nga xách theo bao lớn bao nhỏ trở lại, liền vô cùng hiếu kỳ, suy nghĩ có thể hay không chiếm chút lợi lộc. Nha, Hiểu Nga, ngươi đây là đi nơi nào, thế nào xách theo nhiều đồ như vậy? Lâu Hiểu Nga đem đồ vật dơ lên không có làm cho các nàng thấy rõ ràng. Ta có người bằng hữu muốn kết hôn, liền mua cho nàng một món quần áo mới làm lễ vật, thuận tiện cũng mua cho mình mấy món. Tam đại mụ, các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Tam đại mụ nói, đây không phải là đang trò chuyện một đại gia nha. Chủ nô không phải nói phải nốt ba ngày, cái này cũng ngày thứ ba, còn không có gặp hắn trở lại. Đại gia đều ở đây đoán có phải hay không ra cái gì ngoài ý muốn, mới vừa rồi một bác gái về phía sau viện tìm bà cụ Điếc. Lâu Hiểu Nga cũng rất ngoài ý muốn, cái này không nên. A đồn công an trường sở trưởng, cùng Dịch Trung Hải quan hệ không tệ. Dịch Trung Hải đến đồn công an, không nên xảy ra ngoài ý muốn mới đúng. Bà cụ Điếc vì sao không nóng nảy, còn có tâm tình tìm một bác gái mua thịt ăn, không chính là nguyên nhân này sao? Đồn công an không người đến nói một tiếng sao? Không có a, đại gia không đều ở nơi này nói chuyện này sao? Những người khác cũng mồm năm miệng người nói. Lời trong lời ngoài ý tứ, đều có chút không coi trọng Dịch Trung Hải ý tứ. Lâu Hiểu Nga nghe những lời này, trong lòng hơi kinh ngạc. Dịch Trung Hải ở tứ hợp viện uy vọng cũng không nhỏ, lúc này mới mấy ngày, mọi người hình như đều có chút mong đợi hắn sẽ ra chuyện ý tứ. Lâu Hiểu Nga dĩ nhiên không biết, Dịch Trung Hải cho Tần Hoài Như nhà tiền quyên góp chuyện, để cho đại gia có bao nhiêu hơn hắn. Thời này, nhà ai ngày cũng không tốt qua, Tần Hoài Như nhà thật không vượt qua nổi, đại gia tiền quyên góp cũng liền quên. Thế nhưng là Tần Hoài Như nhà đâu, trong nhà nhiều tiền như vậy, còn ngày ngày khóc than, để cho đại gia tiền quyên góp. Dịch Trung Hải biết rõ Tần Hoài Như nhà có tiền, còn buộc đại gia quyên tiền. Những tiền kia cũng đều là đại gia hỏa tiền mồ hôi nước mắt, coi như tiền còn trở về, lúc ấy khó khăn gặp phải thì thôi sao. Đại gia ở Dịch Trung Hải bị bắt sau, cố ý mua thì không cho bà cụ Điếc đưa chính là âm thầm phản kháng một manh mối. Chuyến bá một cái Dịch Trung Hải lời đồn, tự nhiên cũng không tính được đại sự gì. Mọi người đều là hàng xóm, trợ giúp lẫn nhau là nên. Nói những lời này cũng là vì một đại gia tốt. Một đại gia cũng không tốt trách tội đại gia không phải. Hậu viện, một bác gái không ngừng khóc, bà cụ Điếc thì nhíu mày. Nàng cũng không phải là thần tiên, làm sao biết có chuyện gì xảy ra. Được rồi, đừng khóc, chờ chủ nố trở lại, hỏi một chút chủ nố. Không phải là vu cáo, ra không là cái gì chuyện lớn. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 115, Lâu Hiểu Nga quên tiền bàn khu phố Vương chủ nhiệm thấy Hứa Đại Mậu nhà vẫn còn chưa qua tới lấy tiền, cũng chỉ đành cho hắn đưa tới. Đến trong viện, vừa đúng nghe đến mọi người đang nghị luận Dịch Trung Hải, cái gì Dịch Trung Hải bị thương đập chết nói hết ra. Vương chủ nhiệm nhíu mày, âm thầm lắc đầu một cái. Trong cái sân này không khí đều bị Dịch Trung Hải ba người làm hỏng rồi. Nào có như vậy mong đợi bản thân hàng xóm bị bắn chết. Nàng cũng biết, Dịch Trung Hải làm chuyện nhận người hận, không tốt nói thêm cái gì. Các ngươi nói cái gì đó? Đám người vừa quay đầu, liền thấy là ban khu phố Vương chủ nhiệm, nhất thời không dám nói gì. Nhị đại mụ cùng tam đại mụ là người dẫn đầu, chỉ có thể nhắm mắt tiến lên nói chuyện. Vương chủ nhiệm, ngài sao lại tới đây? Vương chủ nhiệm đối cái này tứ hợp viện hiểu tương đối ít. Lâu Hiểu Nga bởi vì thành phần nguyên nhân, rất ít cùng ban khu phố giao thiệp với. Hai người lẫn nhau không nhận biết. Hứa Đại Mậu người trong nhà trở về chưa? Lâu Hiểu Nga nghe vậy, từ trong đám người đi ra, nói, Vương chủ nhiệm, ta là Hứa Đại Mậu tức phụ, ngài tìm Hứa Đại Mậu có chuyện gì? Vương chủ nhiệm quan sát tỉ mỉ Lâu Hiểu Nga, nàng tuy nói là nhà tư bản nữ nhi, ăn mặc lại cùng người bình thường sắp xỉ, coi như không tệ, so Tần Hoài Như cái dáng vẻ kia mạnh không ít. Một quả phụ, mặc trang phục như vậy hấp dẫn người làm gì? Các ngươi trong viện cho Tần Hoài Như nhà tiền quyên góp, người khác cũng tiền cũng cầm trở lại. Chỉ các ngươi nhà không có cầm, ta liền cho ngươi nhà đưa tới. Tứ hợp viện những người khác, thấy cùng nhà mình không có sao, liền lặng lẽ chạy đi, miễn cho bị Vương chủ nhiệm bắt được khiển trách một trận. Liên bà cụ điếc lớn tuổi như vậy, đều sợ hãi Vương chủ nhiệm, các nàng liền lại không dám đắc tội Vương chủ nhiệm. Lâu Hiểu Nga có chút lúng túng, ngày hôm qua còn nhớ chuyện này, hôm nay ra cửa liền quên. Vương chủ nhiệm, đa tạ ngươi, ta đem chuyện này quên. Vương chủ nhiệm lấy tiền ra, giao cho Lâu Hiểu Nga trên tay. Ngươi đến một chút, không sai, liền cho ta ký tên. Lâu Hiểu Nga đối với mấy cái này tiền không quá để ý, tùy ý đếm liền ký xuống tên của mình. Vương chủ nhiệm thu xong vật, mới hỏi, Vương Khôn vẫn chưa về sao? Lâu Hiểu Nga nhìn một cái tả hữu, phát hiện đã không có người, ngay cả Tam đại mụ cũng tránh đến nhà trong đi. Còn không có, hắn trước phải đi đón Tuyết Nhi mới có thể về nhà. Vương chủ nhiệm, ngài tìm hắn có chuyện gì? Vương chủ nhiệm nói, không có gì. Ngày đó hắn cho ta mấy cân thịt, để cho ta đưa cho Trương Đại Nương. Không phải sao, Trương Đại Nương làm một đôi giày, để cho ta nhất định phải đưa cho Vương Khôn. Ta liền thuận đường đưa tới cho hắn. Vương Khôn vì sao cho Trương Đại Nương đưa thịt ta? Tam đại mụ một mực nghe động tĩnh bên ngoài, nghe được Vương Khôn không ngờ đưa cho người không quen biết mấy cân thịt, nhất thời phi thường nhức nối. Hắn cũng có thể tống biệt người bận, làm sao lại không thể đưa cho mình nhà, ngay cả điểm đồ ăn thừa cũng không muốn đưa. Buổi sáng mới vừa đối Vương Khôn dâng lên kia một chút thiện cảm, liền bị Tam đại mụ ném tới sau. Vương chủ nhiệm liền đem Trương Đại Nương chuyện nói ra. Lâu Hiểu Nga nghe trong lòng không thoải mái, suy nghĩ Vương Khôn còn như vậy có ái tâm, vừa muốn trong việc chuyện. Vương chủ nhiệm, ta cầu ngươi chuyện này.
Chuyện gì?
Số tiền này, ta cũng không cần, ngươi giúp ta đưa cho những thứ kia khó khăn người ta đi. Ta không có nhiều như vậy phiếu thịt, mua không được thịt, chỉ có thể quên chút tiền. Vương chủ nhiệm nghi ngờ hỏi, Lâu Hiểu Nga, ngươi không đợi Hứa Đại Mậu trở lại cùng hắn thương lượng một chút? Lâu Hiểu Nga tự tin nói, không cần cùng hắn thương lượng. Đây là làm chuyện tốt, hắn còn có thể cự tuyệt không được. Số tiền này có đủ hay không? Nếu là không đủ, ta chỗ này còn có chút. Vương chủ nhiệm thấy Lâu Hiểu Nga là thật tâm, trong lòng liền có không ít thiện cảm. Đây mới là lão bờ di người nên có dáng vẻ, một phương gặp nạn bát phương tiếp viện. Tuyệt đối không phải dịch Trung Hải cái này tiếp biện pháp. Được, ta liền thay những thứ kia khó khăn gia đình nhận lấy. Ta trở về ban khu phố thương lượng một chút, cho một mình ngươi giấy khen. Không cần, Vương chủ nhiệm, ta chính là làm một chút trong khả năng chuyện. Vương chủ nhiệm cười một tiếng, nói, đây là nên. Làm chuyện tốt, chúng ta cũng sẽ khen ngợi. Lâu Hiểu Nga không biết, lại còn có chuyện như vậy. Các nàng tứ hợp viện từ xưa tới nay chưa từng có ai qua được như vậy tưởng thưởng. Trong viện đại gia trong miệng nói thầm đều là văn minh tứ hợp viện, vì cái này danh xưng, liền cửa cũng không để cho khóa. Về phần cá nhân tưởng thưởng, trên căn bản cũng rất ít. Vương chủ nhiệm, ngươi đem giày cho ta đi. Chờ Vương Khôn tan việc, ta cho hắn đưa qua. Vương chủ nhiệm vừa nghe, liền đem giày cho Lâu Hiểu Nga. Lâu Hiểu Nga có thể mắt cũng không chấp đem mấy 10 đồng tiền quên đi ra ngoài, chắc chắn sẽ không quan tâm một đôi giày. Nàng cũng không có quá nhiều thời gian ở chỗ này chờ, trong nhà còn có một đống lớn chuyện. Chờ Vương chủ nhiệm đi, Tam đại mụ mới ra ngoài, nàng bị Lâu Hiểu Nga thủ bút dọa sợ. Mỗi lần tiền quyên góp, chủ nấu cũng sẽ buộc Hứa Đại Mậu lấy tiền, cho nên Hứa Đại Mậu quyên tiền ở tứ hợp viện là xếp hạng hàng đầu, trọn vẹn hơn 60 đồng tiền. Nhiều tiền như vậy, cứ như vậy quên đi ra ngoài rồi. Lúc ấy Tam đại mụ đau lòng thiếu chút nữa không có hồi lại. Hiểu Nga, ngươi làm sao lại đem nhiều tiền như vậy cũng cho người ngoài đâu? Làm sao có thể nói là người ngoài? Vương chủ nhiệm bảo đảm sẽ đem tiền đưa cho những thứ kia cần người, ta đây là làm chuyện tốt. Tam đại mụ nhất thời không nói, cũng không thể nói trợ giúp người khác cũng là sai a. Nàng nếu là dám nói là sai, bị Vương chủ nhiệm biết, trong nhà chịu không nổi. Lúc này, Diêm phụ quý về nhà. Nha, Lâu Hiểu Nga, ngươi thế nào ở cửa nhà ta? Tam đại gia trở lại rồi. Ta đang theo Tam đại mụ nói chuyện phiếm. Tam đại mụ không ở không được, liền đem mới vừa rồi thời kỳ cái đó nói ra. Diêm phụ quý sau khi nghe, cùng Tam đại mụ nét mặt sắp xỉ, đều là mặt nhức nhối bộ dáng. Nhưng bây giờ tiền đều đã bị Lâu Hiểu Nga quên đi ra ngoài, hắn có thể có biện pháp gì? Coi như không có quên đi ra ngoài, đó cũng là Lâu Hiểu Nga tiền, hắn cũng không dám ngay trước Vương chủ nhiệm mặt ngăn trở. Bởi vì chuyện tiền bạc, hắn liền dịch Trung Hải không có trở lại chuyện cũng không để ý Tam đại mụ về nhà chuẩn bị nấu cơm, Lâu Hiểu Nga không muốn trở về hậu viện, liền sớm tại Diêm phụ quý trước cửa bệ đá cạnh. Chỉ chốc lát, Tần Hoài như hùng hùng hổ hổ trở về tứ hợp viện, đang muốn hướng Vương Khôn nhà nhìn hai mắt, liền phát hiện Lâu Hiểu Nga. "Lâu Hiểu Nga, ngươi ở chỗ này ngồi làm gì, tại sao không trở về nhà?" Lâu Hiểu Nga vừa cười vừa nói, "Không có gì, đi mệt, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi." Tần Hoài như vẫn là vô cùng nghi ngờ, đột nhiên thấy Lâu Hiểu Nga trong tay giày vải, trong ánh mắt thoáng qua một tia nghi ngờ. Lâu Hiểu Nga liền cơm cũng sẽ không làm, càng chưa nói giày vải. Cầm trong tay của nàng hay là một đôi nam nhân giày. "Trong tay ngươi thế nào cầm nam nhân giày, là cho Hứa Đại Mậu mua?" "Không phải, đây là Vương chủ nhiệm để cho ta cho Vương Khôn." Tần Hoài như trong mắt nghi ngờ càng lớn hơn. Chẳng lẽ Vương Khôn cùng Vương chủ nhiệm quan hệ thật tốt như vậy, lại còn tự tay cho hắn đưa giày? Vương Khôn cùng Vương chủ nhiệm quan hệ nếu là tốt như vậy, sau này đối phó Vương Khôn liền phải cẩn thận một chút. Cứ việc có ý nghĩ này, Tần Hoài như cũng không có biểu hiện ra, nàng bây giờ nhiệm vụ là bưng ra khỏi nhà quần áo cũ, bắt đầu giặt quần áo. Lâu Hiểu Nga ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, tới người trong quá khứ cũng phi thường kỳ quái. nhưng Lâu Hiểu Nga cùng trong viện người lui tới không nhiều, ai cũng không có tiến lên hỏi thăm. Lâu Hiểu Nga ngược lại cảm thấy thật có ý tứ, xem Diêm Phụ Quý mỗi cái người tiến vào đều muốn nói mấy câu, còn không ngừng đánh giá tay người ta trong vật. Có Lâu Hiểu Nga ở chỗ này ngồi, Diêm Phụ Quý thật là nhiều bản lĩnh cũng thấy ngại lấy ra, dẫn đến hắn buông tha cho cản cửa ý tưởng, trở về nhà nghỉ ngơi đi. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 116, mưu tính không lâu sau đó, Vương Khôn cũng bay về rồi. Lâu Hiểu Nga liền đứng lên nên đón. Vương Khôn, đây là ban khu phố Vương chủ nhiệm cho ngươi tặng giày, nói là Trương đại nương cố ý làm cho ngươi. Thấy Lâu Hiểu Nga, Vương Khôn còn có chút chột dạ. Hiểu Nga tỷ, đa tạ ngươi. Nói, Vương Khôn đã trở lại bản thân cửa phòng miệng. Để cho Tuyết Nhi mấy cái từ trên xe bước xuống, thấy Lâu Hiểu Nga còn đứng ở cửa của hắn. Hiểu Nga tỷ, ngươi không trở về nhà sao? Lâu Hiểu Nga hừ một tiếng, ta đi nhà ngươi ngồi một chút không được sao? Tuyết Nhi, ngươi hoan nghênh ta đến nhà ngươi làm khách sao? Tuyết Nhi nhìn Vương Khôn một cái, vẫn là nói, ta đương nhiên hoan nghênh Hiểu Nga tỷ. Lâu Hiểu Nga cao ngạo nhìn Vương Khôn một cái, liền lôi kéo Tuyết Nhi đi mở cửa. Vương Khôn thấy vậy, không tốt ngăn cản, chỉ có thể ngầm cho phép nàng đi vào. Lâu Hiểu Nga cũng không biết nói cái gì, chọc cho Tuyết Nhi cười ha ha, lôi kéo nàng tiến phòng của mình. Thấy được Lâu Hiểu Nga tiến Vương Khôn trong nhà, Tam đại mụ liền chào hỏi ở nhà hợp lực Diêm Phụ Quý. Lao đầu tử, Lâu Hiểu Nga thế nào đi Vương Khôn nhà? Diêm Phụ Quý nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Khôn nhà. Quái, không phải là tối ngày hôm qua ở chung một chỗ ăn một bữa cơm, quan hệ thế nào trở nên tốt như vậy? Tam đại mụ bắt quái tim đi lên, nói, có phải hay không là Lâu Hiểu Nga cùng Vương Khôn? Diêm Phụ Quý lắc đầu một cái, đừng nói cản. Vương Khôn mới cùng Lâu Hiểu Nga thấy mấy lần, làm sao có thể? Ta cảnh cáo ngươi, Vương Khôn không dễ chọc, ngươi đừng ở trong viện nói xấu. Đối Tam đại mụ rất hiểu, Diêm Phụ Quý phi thường lo lắng Tam đại mụ nói lung tung. Vương Khôn cùng Hứa đại mẫu hai nhà cũng không tốt chọc, hắn cũng không nguyện đồng thời đắc tội hai nhà người. Tam đại mụ cũng cảm thấy hai người không thể nào, nhận biết thời gian quá ngắn. Lâu Hiểu Nga cũng không phải Tần Hoài như người như vậy, cùng nam nhân quan hệ tốt. Nàng cảm thấy, Lâu Hiểu Nga thật vẫn coi thường Vương Khôn, Vương Khôn trên mặt cái kia đạo sẹo, đối dung mạo ảnh hưởng quá lớn. Vương Khôn về đến nhà, đơn giản thu thập một chút, đang muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Lâu Hiểu Nga liền từ Tuyết Nhi trong phòng đi ra. Tuyết Nhi thì ăn mặc xinh đẹp nhỏ váy cùng sau lưng nàng. "Kaka, ngươi nhìn Hiểu Nga tỷ cho quần áo ta mua, đẹp không?" Vương Khôn nhìn một cái, xác thực thật xinh đẹp. "Thật xinh đẹp, Tuyết Nhi, ngươi hướng Hiểu Nga tỷ nói cảm ơn sao?" "Ta đã cảm ơn." Tuyết Nhi vừa cười vừa nói. Lâu Hiểu Nga sờ Tuyết Nhi đầu nhỏ, nói, "Tuyết Nhi, ngươi về phòng trước đi đọc sách, ta cùng anh trai ngươi nói chút chuyện." Tuyết Nhi gật đầu một cái, bản thân chạy trở về trong phòng. Vương Khôn nhìn một cái, Lâu Hiểu Nga rõ ràng cho thấy cần nói chuyện tối ngày hôm qua. Chuyện này luôn là cần nói. Lâu Hiểu Nga nếu không nói ra, vậy thì chứng minh không có chuyện lớn gì. Chuyện này không làm cho Tuyết Nhi nghe, Vương Khôn mang theo Lâu Hiểu Nga trở về bản thân kia nhà. Đến Vương Khôn trong phòng, Lâu Hiểu Nga liền hừ một cái. "Người tên con kiếp, ai cho ngươi tối ngày hôm qua đối ta làm chuyện kia?" Vương Khôn luôn cảm thấy Lâu Hiểu Nga trong giọng nói mang theo ý khích lệ, vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, hắn đi tới Lâu Hiểu Nga bên người, ôm lấy nàng. "Ngươi làm gì?" Lâu Hiểu Nga bị Vương Khôn lớn mật dọa sợ, lại không dám lớn tiếng gọi ra, chỉ có thể đẩy Vương Khôn. Vương Khôn nhìn một cái, liền hiểu Lâu Hiểu Nga đối hắn phục vụ rất vừa ý. "Ngươi nói ta làm gì, là chính ngươi đưa tới cửa." Lâu Hiểu Nga một bên ngăn Vương Khôn loạn động tay, một bên nhỏ giọng nói, "Ngươi không sợ Tuyết Nhi nghe được sao?" Vương Khôn dính vào Lâu Hiểu Nga bên hai, nói, "Không sợ, ngươi xem một chút trên tường những thứ đồ này, đều là cách âm." Lâu Hiểu Nga đỏ mặt lên, "Vậy cũng phải chờ tới buổi tối, mới vừa rồi có rất nhiều người nhìn thấy ta đi vào." Vương Khôn phì một cái nở nụ cười. Thấy Vương Khôn cười, Lâu Hiểu Nga tự nhiên biết mình hiểu lầm, hung hăng bấm Vương Khôn một cái. "Để ngươi giễu cả ta, có đẹp lại mang, Vương Khôn nơi nào có thể nhịn được." Đem Lâu Hiểu Nga thả vào trên giường, liền hôn. Sau một hồi lâu, Vương Khôn mới đem Lâu Hiểu Nga bông ra. Lúc này Lâu Hiểu Nga một chút khí lực cũng không có, nằm ở trên giường thở hổn hển. Vương Khôn cũng không dám lộn xộn, chính là sợ không nhịn được. Qua một hồi lâu, hai người mới một lần nữa ngồi dậy. Lâu Hiểu Nga giận đến đưa tay bấm Vương Khôn, "Ngươi liền làm loạn đi, không sợ người khác phát hiện a?" Vương Khôn miệng ba hoa nói, "Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Ai bảo Hiểu Nga tỉ mê người như vậy đâu? Buổi tối còn muốn hay không?" Lâu Hiểu Nga trợn nhìn Vương Khôn một cái. Lâu Hiểu Nga đỏ mặt lấy tay nện cho Vương Khôn một cái, "Hứa đại mẫu buổi sáng nói muốn tới ngươi nơi này uống rượu. Đây thật là một tin tức tốt, xem ra sau này thật phải làm cho tốt chiêu đãi Hứa đại mẫu chuẩn bị." Vương Khôn vừa cười vừa nói, "Chỉ cần hắn nguyện ý đến, ta rượu nơi này bao no, ngày ngày tới đều được." Lâu Hiểu Nga nghe vậy, nhìn Vương Khôn một cái, nói, "Bà cụ điếc lại tìm ta, nói không thể với ngươi tiếp xúc. Ta bây giờ thật sợ nàng, không muốn cùng nàng tiếp xúc. Ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp." Vương Khôn lòng nói, cái này thật vẫn không tốt lắm giải quyết. Lâu Hiểu Nga nhà đang ở bà cụ điếc cách vách, muốn tránh cũng không có biện pháp tránh. Mong muốn hoàn toàn tránh bà cụ điếc là không thể nào, nhưng tìm lý do ẩn nút nàng vẫn là có thể. "Nếu không như vậy đi, ngươi liền mang theo Hứa đại mẫu tới nhà của ta ăn cơm, hai chúng ta nhà cùng nhau ăn. Ngươi có thể đem chuyện đẩy tới Hứa đại mẫu trên thân. Chính ngươi không biết làm cơm, bà cụ điếc cũng không có biện pháp nói ngươi." Lâu Hiểu Nga rầu rĩ nói, "Ban ngày làm sao bây giờ? Ta cũng không thể một ngày cũng ẩn nút nàng, cũng không có chỗ trốn a. Đây cũng là cái vấn đề." "Hiểu Nga tỷ, ta cho ngươi một đem trong nhà chìa khóa, ngươi có thể tới nhà ta." "Bà cụ điếc không dám đập nhà ta pha lê." Nghĩ đến Vương Khôn uy hiếp bà cụ điếc vậy, Lâu Hiểu Nga liền nở nụ cười. cha nợ con trả. Cái này thật sự chính là bà cụ điếc trô yếu. Nàng nếu là tùy hứng, bị đòn chính là Dịch Trung Hải cùng trụ nố. Vì không bị đòn, Dịch Trung Hải cùng trụ nố cũng phải khuyên bà cụ điếc. Chú ý ngược lại ý kiến hay, nhưng Hứa Đại Mậu nơi đó giải thích thế nào? Vương Khôn vừa cười vừa nói, đương nhiên là quang minh chính đại nói. Ngươi liền nói bà cụ điếc ba ngày chờ ngươi, ngươi không muốn cùng nàng lên xung đột, ba ngày liền tới nhà ta nghỉ ngơi. Còn có chính là, bây giờ bảo vệ khoa trong chiếu cô ta, không có an bài ta trực đêm. Nhưng ta cũng không thể một mực không trực đêm ban. Khi đó, ngươi thay ta chiếu cố Tuyết Nhi. Lâu Hiểu Nga gật đầu một cái, cảm thấy cái chủ ý này không sai. Hứa Đại Mậu không đồng ý, nàng cũng có biện pháp, liền nói bà cụ điếc luôn là nhắc tới trụ nố là được. Chỉ cần nhắc tới trụ nố, Hứa Đại Mậu khẳng định không muốn nàng tại hậu viện đợi. Ở Hứa Đại Mậu trong lòng, trụ nố liền là tử địch, không có chút nào hy vọng trụ nố sống tốt. Cái này nếu là biết bà cụ điếc ở Lâu Hiểu Nga trước mặt nói trụ nố, thậm chí nghĩ đem hai người góp thành một đôi, Hứa Đại Mậu phi muốn điên rồi không thể. Chuyện này, Lâu Hiểu Nga tạm thời là không dám nói ra. Có chủ ý, Lâu Hiểu Nga trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được hôn Vương Khôn một cái làm tưởng thưởng. Quá tốt rồi, ngươi không biết, đối mặt bà cụ điếc, ta một chút lòng tin cũng không có. Cũng không biết nàng một lao thái thái trên người ở đâu ra khí thế. Vương Khôn cười lạnh một tiếng, bà cụ điếc trên người tính cái gì khí thế? Đại gia đều sợ nàng, thứ nhất là tuổi của nàng lớn, không muốn gây phiền toái, ngoài ra chính là bà cụ điếc những năm này ăn sung mặc sướng, ngồi đi ra hy vọng, Dịch Trung Hải trên thân cũng có. Đồng dạng là nắm giữ tứ hợp viện ba cái đại gia, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý trên người loại này hy vọng, bị bọn họ trên người mình tật xấu, còn có trụ nố gây hấn cho làm không còn. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 117, tình cờ trùng hợp xem động lòng người Lâu Hiểu Nga, Vương Khôn có chút tâm viên ý mã. Không thể làm thật, chỉ có thể qua vừa qua tay nghiện. Lâu Hiểu Nga một bên hưởng thụ, một bên kháng cự Vương Khôn, ngược lại Vương Khôn cũng không ít chiếm tiện nghi. Cho đến nghe Hứa Đại Mậu thanh âm, Vương Khôn mới dừng lại tay chân. Lâu Hiểu Nga vội vàng đứng lên, sửa sang lại trên người mình quần áo. Cũng nguyện ý, để cho người khác phát hiện thì phiền thoái. Ngược lại cửa phòng giam giữ, bên ngoài cũng không có ai nghe lén, Lâu Hiểu Nga chỉ cần một lát nữa đi ra ngoài liền không có chuyện gì. Hứa Đại Mậu hôm nay cao hứng, bình sinh lần đầu mắng chủ nố. Chủ nố còn không có cách nào đối phó hắn, bị hắn trốn. Trở về đến như vậy muộn, chính là cùng những thứ kia hồ bằng cầu hữu khoác lắp đi. Hứa Đại Mậu cũng không phải tay không trở lại, hắn mua một chút đồ ăn chín cùng rượu, nghĩ đến Vương Khôn nơi đó lại đòi chút rượu uống. Diêm Phụ Quý thấy Hứa Đại Mậu trong tay xách theo vật, chính là vui một chút. Đại Mậu, hôm nay là ngày gì, thế nào mua nhiều như vậy thứ tốt? Nếu không tới nhà ta ngồi một chút, hai chúng ta thật tốt nói một chút. Hứa Đại Mậu lắc đầu một cái, tam đại gia, vẫn là thôi đi. Ta mua những thứ đồ này là muốn tìm Vương Khôn, ta tìm hắn có chuyện. Nghe được lại là đi tìm Vương Khôn, Diêm Phụ Quý trong lòng liền phi thường không thoải mái. Mới một đêm thời gian, Hứa Đại Mậu nhà hay cùng Vương Khôn quan hệ tốt như vậy, vợ của ngươi đang Vương Khôn nhà đâu, đi một hồi. Diêm Phụ Quý âm thầm khiến cho cái chém chân, muốn cho Hứa Đại Mậu cùng Vương Khôn đấu. Hứa Đại Mậu quả nhiên trên mặt lộ ra vẻ không vui. Lâu Hiểu Nga lúc này từ Vương Khôn nhà bên trong đi ra. Hứa Đại Mậu, ngươi nói với Tam Đại gia cái gì đâu, nhanh lên một chút tới. Hứa Đại Mậu cũng không nguyện để cho người khác nhìn bản thân náo nhiệt, hắn cảm thấy Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga giữa cũng không có cái gì. Nguyên nhân rất đơn giản, hai người bọn họ mới thấy qua mấy lần. Hơn nữa Lâu Hiểu Nga là hạng người gì, hắn hay là rõ ràng. Tần Hoài như là vì năm cái màn thầu là có thể cùng hắn tiến nhỏ thương khấu người, Lâu Hiểu Nga cũng không phải là. Lâu Hiểu Nga tính tình thế nhưng là rất cao ngạo. Dù sao cũng là gia đình hào phú tiểu thư, đây chính là Hứa Đại Mậu rất yên tâm nguyên nhân. Hứa Đại Mậu đi tới Vương Khôn cửa nhà, không có đi bảo, mà là đem Lâu Hiểu Nga kéo sang một bên. Ngươi chạy thế nào đến Vương Khôn trong nhà đến rồi, không sợ người khác nói nhàn thoại sao? Lâu Hiểu Nga hất ra Hứa Đại Mậu tay, nói, không phải ngươi nói buổi tối muốn tìm Vương Khôn uống rượu sao? Ta vốn là ở Tam Đại gia cửa chờ ngươi, Vương Khôn trở lại rồi, ta liền vào nhà buổi Tuyết Nhi. Đây là đang bên ngoài, thật là nhiều người cũng đang nhìn. Lâu Hiểu Nga tự nhiên không thể đem nguyên nhân chân chính nói ra. Hứa Đại Mậu nghe nói Tuyết Nhi còn ở trong phòng, liền càng thêm yên tâm. Nguyên lai Tuyết Nhi nhà đầu kia cũng ở trong phòng. Vừa đúng, ngươi cũng ở nơi đây, ta cũng không cần về nhà gọi ngươi. Chúng ta đi Vương Khôn nhà đi. Lúc này Hứa Đại Mậu tức giận Diêm Phụ Quý nói chuyện không nói toàn, lập tức liền tiến Vương Khôn nhà, không cho hắn tính toán cơ hội. Diêm Phụ Quý cứ như vậy trơ mắt xem Hứa Đại Mậu hai vợ chồng tiến Vương Khôn cửa phòng. Miệng ta tiện cái gì nha? Cơ hội tốt như vậy cũng không có bắt lại. Diêm Phụ Quý mong muốn đi Vương Khôn nhà thử một chút, nhưng lại không dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Khôn trong nhà. Tiến Vương Khôn trong phòng, Hứa Đại Mậu liền thấy Tuyết Nhi ăn mặc quần áo đẹp đẽ, lại hỏi: "Tuyết Nhi, người y phục trên người thật xinh đẹp, là anh trai ngươi mua cho ngươi?" Tuyết Nhi lắc đầu một cái, nói: "Không phải vậy, là Hiểu Nga tỷ mua cho ta." Lâu Hiểu Nga vừa cười vừa nói: "Ta buổi chiều không có chuyện làm, đi ngay một chuyến Bách Hóa Cao Úc." Suy nghĩ ở Vương Khôn nhà ăn cơm, cũng không thể tay không tới, liền cho Tuyết Nhi mua một bộ quần áo. "Tuyết Nhi, không có sao, ngươi chơi đi." Tuyết Nhi gật đầu một cái, vừa muốn đi ra tìm đầu đầu. Có quần áo mới, nàng cũng muốn để cho bạn tốt của mình nhìn một chút. Lâu Hiểu Nga cũng không có tránh Vương Khôn, cứ dựa theo mới vừa rồi cùng Vương Khôn thương lượng, đem bà cụ điếc dây dưa chuyện của nàng nói một lần. "Hứa Đại Mậu, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, ta là bị bà cụ điếc dây dưa phiền." Hứa Đại Mậu tức giận phi thường, thật là không có biện pháp gì, hai nhà liền ở gần như vậy, cũng không thể ngày ngày ẩn nút bà cụ điếc. Bởi như vậy, trong nhà ngày thật không có cách nào qua. Vương Khôn liền nói, nhà ta ba ngày không ai, để cho Hiểu Nga tỷ tới nhà ta đi. Hứa Đại Mậu nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên. Nga tử, liền theo Vương Khôn nói làm. Bà cụ điếc tại hậu viện, cũng không thể ngày ngày đến tiền viện tới tìm ngươi. Chờ ta đi làm, ngươi liền ở nhà giữ cửa một khóa, đến Tiểu Khôn nhà ngồi là được. Lâu Hiểu Nga do dự nói, như vậy có phải hay không quá phiền toái Tiểu Khôn? Hứa Đại Mậu vừa đúng muốn nói lên cùng Vương Khôn chuyện ăn cơm, hai nhà cùng nhau ăn cơm, hắn mới tốt uống Vương Khôn rượu. Hôm nay hắn là nhận ra được rượu thuốc chỗ tốt, uống thuốc rượu thể lực được rồi, liền trụ nấu cũng không đuổi kịp hắn. Phiền toái cái gì? Ta đang muốn tìm Tiểu Khôn nói sao? Tiểu Khôn, sau này hai chúng ta nhà cùng nhau ăn cơm thế nào? Nga tử không biết làm cơm, để cho nàng giúp ngươi chiếu cố Tuyết Nhi. Thật là muốn cái gì tới cái đó. Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga liếc nhau một cái, nói, ta cũng có chuyện yêu cầu Đại Mậu ca. Bảo vệ khoa muốn trực đêm, trong xưởng chiếu cố ta, không có an bài ta trực đêm. Nhưng ta cũng không thể một mực không trực đêm ban đi. Ta muốn mời Hiểu Nga tỷ ở ta trực đêm thời điểm, chiếu cố một chút Tuyết Nhi. Hứa Đại Mậu suy nghĩ một chút, ngược lại không cần bản thân bỏ ra cái gì, lập tức liền đáp ứng. Ta làm chuyện gì đâu, chuyện này đơn giản, ta đáp ứng. Nga tử bản thân ở nhà không có chuyện làm, lúc này mới bị bà cụ điếc của lấy. Lâu Hiểu Nga làm bộ suy nghĩ một chút, nói, vậy cũng tốt. Nhưng là trong viện lời đàm tiếu làm sao bây giờ? Đại Mậu ở trong viện thanh danh bất hảo, Tiểu Khôn ở trong viện danh tiếng cũng không tốt đẹp được đi đâu. Ta nếu là thường xuất nhập nhà hắn, chúng ta trong viện những người này. Hứa Đại Mậu không thèm quan tâm nói, sợ cái gì, trong viện cũng là một đám không nhìn được người khác sống tốt người. Ta lúc đầu liền nói đừng cho Tần Hoài Như nhà tiền quyên góp, không ai nguyện ý nghe, còn giúp trụ nố bức ta. Bây giờ tốt đi, sự thật chứng minh, ta nói chính là chính xác. Đừng để ý tới bọn họ, ta xem ai dám nói xấu. Hứa Đại Mậu đối trong viện người, đó là tinh khiết xem thường. Bằng năng lực của hắn, không có cách nào đối phó ba cái đại gia cùng trụ nố, còn có thể không đối phó được người khác sao? Vì không để cho Hứa Đại Mậu cả tin trong viện người lời đồn đãi, Lâu Hiểu Nga lại tiết lộ một ít bình thường bà cụ đã nói. Hứa Đại Mậu một bên tức giận nghe, một bên phản bác bà cụ điếc những lời đó. Cái này vừa là nói cho Lâu Hiểu Nga nghe, cũng nói là cho Vương Khôn nghe. Hắn muốn cùng Vương Khôn liên hiệp, tự nhiên cũng phải nói cho Vương Khôn một ít hắn biết bí mật. Chu Nô lúc này cũng trở về đến tứ hợp viện, thấy Diêm Phụ Quý trơ mắt ra nhìn Vương Khôn nhà, cũng biết hắn là nghĩ chiếm tiện nghi không có chiếm thành. Tam đại gia, ngươi nhìn cái gì chứ? Vương Khôn như vậy móc, ngươi nhìn lại, hắn cũng sẽ không mời ngươi. Diêm Phụ Quý mặt đỏ lên, thấy được Chu Nô trong tay một cơm, liền nói, ngươi hào phóng, nếu không hôm nay đem cơm hộp cho ta nếm đến. Chu Nô tiện tay liền đem hộp cơm đưa tới. Diêm Phụ Quý trên mặt vui mừng, mang theo thần sắc hoài nghi nhận lấy Chu Nô hộp cơm. Chu Nô, hôm nay tại sao không có đồ ăn thừa? Chu Nô hừ một tiếng, hôm nay chỉ lo dạy dỗ Hứa Đại Mậu, trong xưởng không có đồ ăn thừa. Diêm Phụ Quý cũng không kỳ quái, Chu Nô ngày đó đánh Hứa Đại Mậu cũng không kỳ quái. Chẳng qua là nhìn Hứa Đại Mậu dáng vẻ, không giống như là bị đánh. Ta nhìn không giống a, Hứa Đại Mậu thật tốt trở lại rồi. Chu Nô nghe vậy, nhất thời giận dữ, người cháu này, ta đi tìm hắn đi. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 118, ngăn trở trụ nố. Diêm Phụ Quý ngăn lại muốn hướng hậu viện đi trụ nố, chỉ Vương Khôn nhà, nói, Hứa Đại Mậu trong nhà hắn. Trụ nố quay đầu nhìn về phía Vương Khôn nhà, quay đầu liền đi qua. Hứa Đại Mậu, ngươi cái cháu trai, cút ra đây cho ta. Đừng tưởng rằng ngươi chạy nhanh, ta liền không có biện pháp đối phó ngươi. Bây giờ bị ta chặn ở trong phòng, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Hứa Đại Mậu nghe được trụ nố thanh âm, nhất thời sợ hết hồn. Hắn là căm ghét Dịch Trung Hải luôn là can ngăn lệnh, hướng trụ nố. Nhưng Dịch Trung Hải ở trong viện, vì mặt mũi cũng sẽ không để trụ nố quá mức cản rỡ. Hiện tại hắn không ở trong viện, còn có ai có thể ngăn được trụ nố? Bà cụ điếc ngược lại có thể ngăn được, nhưng nàng cái gì cũng không biết quản, thậm chí mong không được mình bị đánh chết. Còn có chính là Tần Hoài Như, thế nhưng cái nương môn thế nhưng là cái tim đen, muốn cho nàng mở miệng, tuyệt đối phải tốn hao không ít giá cao. Một khi để cho nàng tìm được cơ hội phát tài, còn không ngày ngày cổ động trụ nố đối tự mình động thủ. Vương Khôn suy nghĩ một chút, đây cũng là cái cơ hội tốt, để cho Hứa Đại Mậu biết cùng bản thân liên hiệp chỗ tốt. Không nói khác, xem trụ nố không để cho hắn ra tay, đây còn không phải là chuyện đơn giản. Vương Khôn từ trong nhà đi ra, ngăn cản trụ nố. Hứa Đại Mậu bây giờ tại nhà ta làm khách, Hà Vũ Trụ, ngươi hãy thành thật điểm, đừng gây chuyện. Nếu không, đừng trách ta ra tay với ngươi. Trụ nố thấy Vương Khôn không ngờ thay Hứa Đại Mậu ra mặt, nhất thời trong lòng giận dữ, hận không được lập tức ra tay. Nhưng nghĩ tới Vương Khôn năng lực, hắn lại không dám tùy tiện ra tay. Ngươi muốn thay Hứa Đại Mậu ra mặt, ngươi có biết hay không, tên kia làm gì? Hắn ở trong xưởng suy đồi Tần tỷ danh tiếng. Hà Vũ Trụ, Hứa Đại Mậu nói những lời đó, ta cũng nghe nói. Ngươi nói, hắn nói thứ nào không phải sự thật. Ngươi ở trong xưởng động thủ với hắn, ta lúc ấy không có quả ngươi. Ngươi cũng đánh tới gia tộc của ta miệng, ta nếu lại bất kể liền thực tại không nói được. Hà Vũ Trụ chỉ Vương Khôn, giận đến nói không nên lời. Tần Hoài Như ở trung viện giặt quần áo, chờ trụ nố hộp cơm. Đột nhiên nghe được trụ nố ở phía trước viện hô to thanh âm, lập tức liền không bình tĩnh. Trụ nố trong tay còn cầm nhà nàng hộp cơm, ngàn bạn không thể bởi vì đánh nhau liền làm không còn. Trụ nố, ngươi làm gì chứ, thế nào vẫn chưa về nhà? Tần Hoài Như một tiếng trụ nố, coi như là cho trụ nố cùng Vương Khôn cũng giải vây. Vương Khôn không tốt thật thay Hứa Đại Mậu đánh trụ nố một bữa, trụ nố đâu, đánh không lại Vương Khôn, cũng không dám tùy tiện ra tay. Tần tỷ, ta lập tức đi trở về. Trụ nố đầu tiên là quay đầu cùng Tần Hoài Như đáp lại một tiếng, tiếp theo lại quay đầu hướng về phía Vương Khôn nói, ngươi nghĩ che chở Hứa Đại Mậu đúng không? Ta cho ngươi biết, Hứa Đại Mậu không chạy được. Ta cũng không tin hắn có thể ngày ngày trốn phòng của ngươi. Hứa Đại Mậu, chúng ta cùng chờ xem,
chờ xem. Thả xong lời hăm dọa, Trụ Ngố lập tức liền biến thành một bộ tươi cười, hướng Tần Hoài Như đi tới. Hứa Đại Mậu từ trong nhà thấy Trụ Ngố rời đi, nhất thời liền đổi một bộ khuôn mặt. Ta đó là không muốn cho Trụ Ngố so đo. Lâu Hiểu Nga bĩu môi, đánh không lại liền đánh không lại, ngươi khoác lác gì? Có muốn hay không ta đem Trụ Ngố gọi trở về, ngươi cùng hắn tỉ thí một chút. Hứa Đại Mậu nâng đầu nhìn chằm chằm Lâu Hiểu Nga, ngươi là kia đầu. Tiểu Khôn, ta đã nói với ngươi, sau này tìm vợ, nhất định phải tìm tốt. Chớ cùng Lâu Hiểu Nga vậy, không biết làm việc nhà thì thôi, tuổi trò còn luôn là ra bên ngoài ngoạn. Lâu Hiểu Nga hận không được cắn chết Hứa Đại Mậu tên khốn kiếp này, ngày ngày bóc nàng ngắn, hại nàng ở Vương Khôn trước mặt mất thể diện. Hứa Đại Mậu, ngươi khốn kiếp. Vương Khôn mau tới trước ngăn, không để bọn hắn cãi vã. Phí hết lớn công phu, mới để cho hai người bọn họ câm miệng. Thấy thế, Vương Khôn cũng mặc kệ bọn họ, lại bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Chu Nô bên này, trở lại trung viện hay cùng Tần Hoài Như chán ghét ở chung một chỗ, hộp cơm cũng đến Tần Hoài Như trong tay. Cầm hộp cơm Tần Hoài Như, lập tức liền thay đổi mặt. Chu Nô, hộp cơm tại sao lại trống không? Chu Nô gãi đầu một cái, Tần tỷ, ta giữa chưa cho ngươi hả giận, đi dạy dỗ Hứa Đại Mậu. Lúc trở lại, đã không có đồ ăn thừa. Làm xong cơm sau, Chu Nô bình thường sẽ trước cho mình múc một bữa cơm hộp, sau đó các công nhân mới có thể ăn. Hôm nay hắn cũng múc một bữa cơm hộp. Nhưng tối hôm qua chưa ăn cơm, đổi Hứa Đại Mậu lại hao phí quá nhiều khí lực, kia một bữa cơm hộp món ăn còn chưa đủ hắn ăn. Chờ ăn cơm xong, nồi chén đều bị soát sạch sẽ, tự nhiên chẳng còn sót lại gì. Chu Nô ăn một mình, đó là chỉ lãnh đạo chiêu đãi. Bình thường Lẩu Thập Cẩm, hắn không dám, cũng không có biện pháp ăn một mình. Tần Hoài Như bất nghẹn, cái này Chu Nô làm sao lại không bắt được trọng điểm? Dạy dỗ Hứa Đại Mậu là thứ yếu, mang về nhà vật mới là trọng yếu nhất. Chu Nô, ngươi nha, để cho ta nói thế nào mới tốt. Nhà chúng ta hai ngày này ăn không tốt, sẽ chờ ngươi đổ ăn thừa cho Hải Tử thêm chút dầu mỡ đâu. Ngươi giáo huấn Hứa Đại Mậu, làm sao lại dùng thời gian dài như vậy? Chu Nô phi thường không giải thích được nói, ta cũng buồn bực đâu. Hứa Đại Mậu chiếu phim trở lại, còn mấy ngày cũng không còn khí lực. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại có thể chạy nhanh như vậy, ta cũng không đuổi kịp hắn. Tân tỷ, ngươi không biết, ta cũng đuổi kịp cổng đông trực, hãy để cho cháu trai kia cho chạy xa. Tần Hoài Như còn nghĩ an ủi một chút Chu Nô, liền nghe đến trong phòng chuyển tới giả Trương Thị thanh âm. Tần Hoài Như, ngươi chạy đi chỗ nào chết, thế nào vẫn chưa trở lại nấu cơm? Ngươi phải chết đói ta cùng đồng mẹ sao? Tần Hoài Như hết cách rồi, nàng nếu không nhanh đi về, giả Trương Thị chỉ biết đem chuyện làm lớn chuyện. Dịch Trung Hải không có trở lại, thực tại không thích hợp đem chuyện náo động. Chu Nô, ta bà gọi ta muốn mau về nhà, ngươi cũng trở về nhà ăn cơm đi. Không đợi Chu Nô nói gì, Tần Hoài Như liền đem hộp cơm còn tới Chu Nô trong tay, không lưu luyến chút nào trở về giả ra. Chu Nô chỉ có thể nhìn Tần Hoài Như bóng lưng mà ra. Ta về nhà ăn cái gì cơm a, trong nhà liền con chuột đến rồi đều muốn khóc đi. Hết cách rồi, Chu Nô cũng không dám tùy tiện trêu chọc giả Trương Thị, nhìn một cái trong tay hộp cơm trống, chỉ có thể về nhà uống chút nước lạnh nhét đầy cái bao tử. Giả ra bên trong, thấy Tần Hoài Như tay không trở lại, mặt bên trên lập tức không vui. Hộp cơm đâu, là không phải không bỏ được Chu Nô bị đói, không có lấy tới. Hắn ăn, nhà chúng ta ăn cái gì? Tần Hoài Như sợ hãi Chu Nô nghe, nhỏ giọng đem chuyện giải thích một chút. Mẹ, Chu Nô cái gì cũng không có cầm về, nhà chúng ta liền đem liền ăn chút gì đi. Một đại gia nên trở lại chưa? Giả Trương Thị bĩu môi, thật vô dụng, liền Hứa Đại Mậu cũng không đuổi kịp, còn dám được xưng tứ hợp viện chiến thần. Ta nhìn chính là một phế bật. Ngươi cũng đừng hy vọng Dịch Trung Hải. Tần Hoài Như mắt trợn tròn, làm sao hảo hảo công nhân bậc tám một đại gia liền bị bắt lại? Mẹ, ngươi nghe nói ai nói? Trong viện cũng nói như vậy. Dịch Trung Hải bị giam đến bây giờ cũng không có bị thả ra. Một đại gia không phải nói quan ba ngày sao? Hôm nay nên thả ra nha. Giả Trương Thị nhìn có chút hả hê nói, hắn muốn thả ra, đại gia còn sẽ nói như vậy sao? Ngươi trở về trong viện cũng không có thấy hắn đi. Tần Hoài Như lúc này mới nhận ra được dị thường địa phương. Mỗi lần bản thân ở trong viện giặt quần áo, Dịch Trung Hải liền xuất hiện ở cửa. Nàng hôm nay cũng tắm một hồi, Dịch Trung Hải lại chưa từng xuất hiện. Sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó a? Giả Trương Thị lắc đầu một cái, không biết. Dịch Trung Hải nhìn một cái thì không phải là người tốt, bị tóm lên tới đây không oán. Trong nhà nhiều tiền như vậy cũng không giúp chúng ta nhà, làm cái hai kẻ ngu ngày ngày đưa đồ ăn thừa, đủ làm cái gì? Đáp ứng nhà chúng ta nhà cũng không có. Còn hại ta tổn thất hơn mấy trăm đồng tiền. Dịch Trung Hải không về, bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 119, hiểu lầm tiếp xúc hậu viện, bà cụ biết tính toán thời gian sắp xỉ, Chu Nô nên tan việc. Liên đối diện khóc không ngừng một bác gái nói, ngươi đi xem một chút Chu Nô trở về chưa. Một bác gái nghe vậy, xoa xoa nước mắt, vừa muốn đi ra. Bà cụ điếc lại gọi lại nàng, ta nghe Hứa Đại Mậu tên kia cũng không trở về nữa, ngươi giúp ta đem Hiểu Nga kêu đến. Một bác gái lúc này mới đi ra ngoài, thấy Hứa Đại Mậu nhà vẫn vậy tắt đèn, cũng biết lâu Hiểu Nga không có trở lại. Nói với bà cụ điếc một tiếng, nàng mới đi trung viện. Đến trung viện, thấy được Tần Hoài Như không có ở bên cạnh cái ao, mà Trụ Nố trong nhà đèn sáng, nàng cũng biết Trụ Nố trở lại rồi. Đến Trụ Nố cửa, một bác gái trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tần tỷ. Trụ Nố nghe được thanh âm nhớ tới, còn tưởng rằng là Tần Hoài Như, vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Đợi thấy rõ ràng là một bác gái sau, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Một bác gái, ngươi không cùng một đại gia ở nhà ăn cơm, tới nhà của ta làm gì? Một bác gái nước mắt lại chảy xuống. Trụ Nố, ngươi một đại gia không có thả ra, lão thái thái gọi ngươi đi qua, hỏi một chút ngươi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chu Nô vô đầu một cái, kêu một tiếng hỏng, hắn đem Dịch Trung Hải chuyện quên. Buổi sáng rõ ràng nghĩ kỹ, đi tìm Dương Sưởng trưởng cầu tha thứ, đem Dịch Trung Hải thả ra. Tần Hoài Như đi tìm nàng vừa khóc, liền đem Dịch Trung Hải chuyện quên. Một bác gái hiểu lầm, cho là Dịch Trung Hải thật xảy ra chuyện, lôi kéo Chu Nỗ hỏi, "Chu Nỗ, ngươi đừng gạt ta, lão Dịch rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Chu Nỗ kia có bản lĩnh dỗ nữ nhân, hay là một bác gái nữ nhân như vậy, an ủi mấy câu làm cho một bác gái khóc lợi hại hơn. "Được rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta nói với bà cụ đi." Chu Nỗ mặc vào giày sẽ phải hướng hậu viện đi. Tần Hoài Như cũng ra cửa, muốn tìm Chu Nỗ hỏi một chút, rốt cuộc là tình huống gì, thế nào không có đem Dịch Trung Hải cho cứu ra. "Chu Nỗ, ta tìm ngươi có chuyện." Chu Nỗ lúc này nào có thời gian để ý tới Tần Hoài Như, cũng không quay đầu lại nói, "Tần tỷ, ta đi tìm Lao Thái Thái thương lượng một đại gia chuyện, chờ ta trở lại lại nói chuyện với ngươi." Bà cụ điếc lúc này đang đau lòng, cảm thấy Lâu Hiểu Nga cùng nàng ly tâm, không giống như trước kia dính người như vậy. Cái này nếu là con nuôi ở trong viện, ai dám khi dễ như vậy nàng. "Chu Nỗ, ngươi trở lại rồi, ngươi một đại gia rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Một bác gái theo sát tới, "Lao Thái Thái, Lao Dịch, hắn..." "Hắn làm sao vậy?" Một bác gái rốt cuộc không nói ra, nàng cũng không biết Dịch Trung Hải rốt cuộc thế nào. Bà cụ điếc cau mày, hướng về phía một bác gái hừ một tiếng. "Khóc cái gì, chờ Chu Nỗ đem chuyện nói rõ ràng, chẳng phải sẽ biết." "Yên tâm, trời sập không xuống." Thấy một bác gái an tĩnh lại, bà cụ điếc mới hỏi, "Chu Nỗ, Trung Hải rốt cuộc làm sao vậy, ngươi thế nào cũng không cho ta đưa cái tin?" Chu Nỗ rất vô tội nói, "Lao Thái Thái, ta cũng không phải cố ý, ta quên đi tìm Dương Sưởng trưởng." Bà cụ điếc cùng một bác gái kinh ngạc nhìn Chu Nỗ, lại cảm thấy như vậy bình thường. "Ngươi thế nào đem Trung Hải chuyện quên?" "Lao Thái Thái, cái này không quán ta. Một đại gia giao cho ta, để cho ta thường giúp đỡ Tần tỷ. Ta muốn đi tìm Dương Sưởng trưởng thời điểm, Tần tỷ tới tìm ta, nói Hứa Đại Mậu ở trong xưởng nói ta cùng Tần tỷ nhàn thoại, ta đi ngay tìm Hứa Đại Mậu. Muốn đánh hắn một trận, lại đi tìm Dương Sưởng trưởng, ai biết hắn hôm nay chạy quá nhanh, ta không đuổi kịp." Bà cụ điếc thật là dở khóc dở cười. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, Dịch Trung Hải là bởi vì cái này nguyên nhân, bị nhiều đóng một ngày. Nhưng tin tức này, cũng so trong viện truyền những thứ kia nhàn thoại mạnh hơn nhiều. "Thúy Lan, ngươi nghe được đi. Trung Hải không có sao, không cần khóc sướt mướt. Ta cũng đói bụng lắm, làm nhanh lên cơm đi." Không nói nấu cơm còn tốt, nói một cái nấu cơm, Chu Nỗ bụng liền kêu rột rột đứng lên. Chu Nỗ cảm giác phi thường mất thể diện. Bà cụ điếc thở dài, Chu Nỗ tiền trên người đều bị Tần Hoài Như cho lấy đi, đã sớm không còn chút nào. Hai ngày này đều bị chọc tức lấy, quên cho Chu Nỗ thi ân. "Chu Nỗ, ngươi cũng chưa ăn cơm đi." "Thúy Lan, làm nhiều điểm, ta đã lâu lắm không có cùng Chu Nỗ cùng nhau ăn cơm." Chu Nỗ gặp được bà cụ điếc cũng mệt trần, cũng chỉ đành thừa nhận, "Lão Thái Thái, một bác gái, các ngươi ngồi, để ta làm cơm." "Lão Thái Thái, trong viện chỉ ngươi hiểu rõ ta nhất, bằng không, ta cũng không biết buổi tối ăn cái gì." Bà cụ điếc cười ha hả nói, "Ngươi là ta cháu trai ruột, ta không thương ngươi, ta thương ai a, ngươi sau này cũng để ý chút đi, chớ đem tiền cũng hoa sạch sẽ. Tuy nói một mình ngươi ăn no, cả nhà không đói bụng, nhưng ngươi cũng phải có thể chống được cuối tháng nha." Chu Nỗ vừa cười vừa nói, "Lão Thái Thái, không có sao. Tần tỷ nhà ném đi nhiều tiền như vậy, một chút ăn cũng không có. Đại nhân không có chuyện gì, nhưng Tần tỷ ba đứa hải tử làm sao bây giờ? Một đại gia để cho ta giúp đỡ Tần tỷ, coi như một đại gia đi vào, ta cũng phải giúp Tần tỷ." Bà cụ điếc khí muốn chết, thật là hết cách rồi, cũng không thể phơi bày kế hoạch của Dịch Trung Hải đi. Cũng may Dịch Trung Hải đáp ứng, mấy ngày nữa cho Chu Nỗ giới thiệu một tức phụ. Chờ Chu Nỗ cưới tức phụ, cuộc sống sau này là tốt rồi qua. Tần Hoài Như đứng ở trung viện, không ngừng ở Chu Nỗ cửa chuyển rời, chính là muốn hỏi một chút rốt cuộc là tình huống gì. Mới vừa rồi Chu Nỗ động tác thật để cho nàng hiểu lầm, Dịch Trung Hải nếu là thật xảy ra chuyện, nàng cũng không có nắm chắc khống chế được Chu Nỗ. Chu Nỗ nếu là thoát khỏi nắm giữ, vậy thì thật sự là xảy ra chuyện lớn. Không có Chu Nỗ che chở, nàng cái này xưởng cán thép xinh đẹp quả phụ sẽ bị xưởng cán thép nam nhân đem xương cũng gặm sạch sẽ. Nàng biết Chu Nỗ ở bà cụ điếc trong phòng, cũng không dám chạy tới hỏi một chút. Bà cụ điếc không thích nàng, đặc biệt là biết nàng đem Chu Nỗ tiền cũng gạt sạch sẽ sau, liền càng thêm không thích nàng. Mấy ngày nay, bà cụ điếc liền không có cùng nàng nói một câu. Giả ra lại không quản được nhiều như vậy, đồng ngạnh người được tiền viện Vương Khôn gia chuyển tới mùi thơm, liền náo loạn lên. "Mãi mãi, ta muốn ăn thịt, ngươi cho ta làm điểm thịt trở lại." Tiểu Đương cùng nhỏ Huệ Hoa cũng đi theo náo loạn lên. "Chúng ta cũng muốn ăn thịt." Giả Trương Thị thấy bổng ngạnh náo đứng lên, liền không nhịn được, hướng về phía Tần Hoài Như hô lên. "Tần Hoài Như, ngươi chết ở đâu rồi?" Nghe được Giả Trương Thị tiếng kêu, Tần Hoài Như không dám trì hoãn, trực tiếp chạy trở về nhà. "Mẹ, ngươi tìm ta có chuyện, ta còn muốn chờ Chu Nỗ." "Chờ hắn làm gì, một kẻ nghèo rất mồm tơi, có cái gì tốt chờ?" "Mẹ, một đại gia không có trở lại, sau này ai tới giúp chúng ta nhà? Ta không phải tìm Chu Nỗ hỏi một chút, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Nghĩ đến Dịch Trung Hải cái đó thằng ngu, Giả Trương Thị cũng không nói cái gì. "Ngươi đi cho bổng ngạnh làm điểm thịt trở lại, không thấy cháu của ta cũng đói thành dạng gì. Trong viện hôm nay ăn thịt người cũng chỉ có một nhà, đó chính là Vương Khôn nhà." Giả Trương Thị ý tứ chính là để cho nàng đến Vương Khôn nhà mượn thịt ăn. Lúc bình thường, nàng không ngại đi thử một lần. Coi như không thành công, cũng không có gì. Bây giờ là Dịch Trung Hải không rõ sống chết thời điểm, nàng làm sao dám đi trêu chọc Vương Khôn. Dựa hết vào Chu Nỗ bản thân, xảy ra chuyện gì nhưng không che chở được nhà các nàng. Trong viện cũng chỉ có Vương Khôn nhà đang làm thịt, ta là không dám đi chọc giận nàng, ngươi nếu là dám đi, vậy thì đi. Giả Trương Thị dĩ nhiên không dám đi. Vương Khôn thế nhưng là động thủ thật, trên mặt dấu bàn tay còn có chút đau đầu. "Ngươi chính là như vậy là mẹ, con của mình nghĩ ăn ngon một chút, ngươi cũng không lấy được." Mặc cho Giả Trương Thị nói thế nào, đồng ngạnh thế nào khóc la, Tần Hoài Như chính là không có đáp ứng.
Nàng rất biết rõ, chỉ có Dịch Trung Hải an toàn, các nàng nhà mới có thể ở trong viện được sống cuộc sống tốt. Không có cả ngày giúp nàng nhà kêu la Dịch Trung Hải, liền Trụ Nố cũng sẽ không đáng tin. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 120, các nhà cơm tối vương có nhà, bốn người đang tưng bừng rộn ra ăn cơm. Hứa Đại Mậu dễ làm quen làm một bầu rượu, thật không được ôm bầu rượu hướng trong miệng rót. Tiểu Khôn, ngươi cái này rượu thuốc là thật tốt. Ngươi là không biết, ta cảm giác thân thể đặc biệt tốt, Trụ Nố cũng mệt mỏi thành chó, cũng không đuổi kịp ta. Hứa Đại Mậu một ly tiếp theo một ly uống rượu, món ăn còn không có ăn liền miệng, cũng nhanh say. Đại Mậu ca, ngươi uống ít chút. Ta liền làm chút rượu này, cũng không đủ ngươi hai ngày uống chút. Uống xong liền thật không có. Hứa Đại Mậu còn chê bai Vương Khôn rượu thiếu. Ngươi liền không thể kiếm một ít rượu thuốc. Ngươi nói nhẹ nhõm, ta cũng muốn mua rượu, đi đâu làm rượu phiếu a? Vương Khôn cũng phải thích hợp án trách một chút, không thể để cho Hứa Đại Mậu cảm thấy hắn cái gì cũng có thể lấy được. Ngươi chớ siêu bảo, ta ngày mai nghĩ biện pháp làm chút rượu trở lại. Không có rượu phiếu, ngươi theo ta nói. Bạn của ta nhiều, có thể lấy được rượu, ta ngày mai sẽ làm cho ngươi tới. Hứa Đại Mậu vỗ ngực bảo đảm nói. Lâu Hiểu Nga nói, Hứa Đại Mậu, ngươi thì khoác lác đi. Ta làm sao lại không thấy ngươi có bản lĩnh như vậy bạn bè? Mắt thấy hai người muốn cãi vã, Vương Khôn liền vội vàng khuyên ngăn. Đại Mậu ca, Hiểu Nga tỷ, các ngươi chớ nói. Bây giờ lương thực cũng không đủ ăn, dùng để trưng cất rượu thì càng ít, làm không đến vậy bình thường. Không riêng gì rượu vấn đề, còn có dược liệu vấn đề, cho nên ta cái này rượu thuốc sản lượng không cao. Lâu Hiểu Nga hừ một tiếng, ai nguyện ý cùng hắn gây gổ? Tuyết Nhi, đến, ngươi ăn cơm thật ngon. Đừng để ý anh trai ngươi cùng Hứa Đại Mậu hai cái này bẩm rượu. Tuyết Nhi ở Lâu Hiểu Nga chiếu cố hạ ăn cơm, cảm giác đặc biệt thoải mái, vẫn luôn mang theo đủ cười. Cửa đối diện, Diêm Phụ Quý một mực tại vì Vương Khôn không biết điều mà tức giận. Tam Đại Mụ thấy vậy, liền nói, đừng nóng giận. Lao đầu tử, ngươi nói Vương Khôn làm sao lại cùng Hứa Đại Mậu quan hệ tốt như vậy? Tối ngày hôm qua, hai nhà liền ở cùng nhau ăn cơm, hôm nay lại cùng nhau ăn cơm. Diêm Giải Thành nói, cái này có cái gì ly kỳ? Hứa Đại Mậu hai ngày này đi Vương Khôn nhà cũng không có tay không, người ta dĩ nhiên có thể ở cùng nhau ăn cơm. Nhà ta muốn bắt vật đi qua, cũng có thể ở nhà nàng ăn cơm. Diêm Giải Phóng cải chính nói, ca, ngươi nói sai rồi. Ba ta muốn bắt rượu đi qua, Vương Khôn khẳng định đem hắn đuổi ra. Diêm Phụ Quý mắt lạnh nhìn hai người một cái, các ngươi có sức lực nói chuyện, đó chính là ăn quá no rồi. Sau này nhà ta bánh cao lương nhỏ nữa một vòng. Đừng, cái này không đủ ăn. Diêm gia mấy đứa bé không hẹn mà cùng hô lên. Hậu viện, Lưu Hải Trung trong nhà, một mảnh hoan lạc thanh âm. Nghe Hứa Đại Mậu vậy, Lưu Hải Trung cảm thấy mình bị lừa gạt, bị Dịch Trung Hải lừa vài chục năm. Tan việc trở lại, nghe được Dịch Trung Hải muốn bắn chết tin tức, nhất thời mừng rỡ trong lòng, liền đánh nhi tử cất giữ tiết mục cũng tỉnh xuống dưới. Lao Dịch nếu bị bắn chết chuyện, rốt cuộc xác định chưa? Nhị Đại Mụ nói, cũng không kém bao nhiêu đâu. Lao Dịch tức phụ ở bà cụ điếc trong phòng khóc một buổi chiều. Lao Dịch nếu là không có sao, vì sao không có được thả ra? Lưu Quang Tiên nói, mẹ, ngươi nghe một chút bà cụ điếc trong nhà, Trụ Nố cùng một bác gái đang bồi bà cụ điếc ăn cơm. Một đại gia nếu là có chuyện, các nàng thế nào còn có tâm tình ăn cơm? Nhị Đại Mụ nghe bên ngoài Trụ Nố thanh âm, xác thực một chút thương tâm ý tứ cũng không có, cũng có chút không xác định. Bà cụ điếc nói một đại gia hôm nay liền trở lại, nhưng hắn cũng không trở về tới nhà. Chuyện này là sao nữa? Lưu Hải Trung hừ một tiếng. Quản Lao Dịch có thể hay không trở lại đâu. Lần này Lao Dịch là mất mặt quá mức rồi. Quay đầu thấy Lưu Quang Phúc chiếc đũa muốn đưa đến trứng gà rán trong chén, Lưu Hải Trung đô thị giận dữ, cầm lên chiếc đũa hướng Lưu Quang Phúc tay đập hai cái. Lưu Quang Phúc đội vàng đem tay thu hồi đi, che bị đánh địa phương, không dám la đi ra. Hai cái danh con, muốn ăn trứng gà bản thân làm đi. Bà cụ điếc trong phòng, Trụ Nố đang lấy lòng bà cụ điếc cùng một bác gái. Nói xong rồi hôm nay đem Dịch Trung Hải cho cứu ra, kết quả vì Tần Hoài như chuyện, liền đem Dịch Trung Hải quên. Lao Thái Thái, ngươi yên tâm đi. Sáng mai ta trước tiên đi ngay tìm Dương Sưởng trưởng, tuyệt đối buổi sáng là có thể để cho một đại gia đi ra. Bà cụ điếc từ ái nói, Trụ Nố, ngươi một đại gia đối ngươi tốt bao nhiêu a, ngươi làm sao có thể bắt hắn cho quên đâu? Để cho hắn ở đồn công an chờ lâu một ngày, còn không biết sẽ bị tội gì đâu. Lão Thái Thái, ta thật không phải cố ý, một đại gia thường nói với ta muốn trợ giúp chúng ta việc người, thần tỷ gặp phải khó khăn, ta nếu là không giúp một tay, một đại gia nhất định sẽ mất hứng. Bà cụ điếc giận đến nói không nên lời, một bác gái cũng không khăn mấy. Trong lòng hai người ở đồng thời oán trách Dịch Trung Hải, làm sao lại đem Trụ Nố đứa nhỏ này gạt gẫm thành như vậy? Ở Trụ Nố dỗ dành bà cụ điếc thời điểm, Dịch Trung Hải ở trong đồn công an làm thế nào cũng ngủ không được. Trong đầu không ngừng suy nghĩ rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, làm sao lại không có thả bản thân đi ra ngoài. Hắn giờ phút này phi thường đau khổ, cảm thấy tối hôm nay thời gian, so trước 3 ngày nhiều cũng chậm. Hắn cũng chuẩn bị xong về nhà, lại bị báo cho không người đến cứu hắn, trong lòng thất vọng cũng sợ hãi không ngừng gia tăng. Hắn hận, hận Vương Khôn cãi lời quy củ của hắn, hận Trụ Nố vô dụng đánh không lại Vương Khôn. Đây hết thảy, không ai biết, chỉ có Dịch Trung Hải một mình ở trong phòng suy nghĩ lung tung. Bà cụ điếc bây giờ nghĩ không tới Dịch Trung Hải khổ sở, mà là bắt đầu quan tâm cuộc sống của mình. Hứa Đại Mậu cùng Lâu Hiểu Nga đi nơi nào, đã trễ thế này thế nào còn chưa có trở lại. Trụ Nố có chút không hiểu, bà cụ điếc thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi Hứa Đại Mậu hai vợ chồng chuyện. Lao Thái Thái, ngươi hỏi các nàng làm gì? Các nàng hai vợ chồng ở Vương Khôn nhà ăn cơm đâu? Bà cụ điếc ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Đã nói với Lâu Hiểu Nga qua rất nhiều lần, thế nào còn chạy đến Vương Khôn trong nhà ăn cơm. Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu là trong viện lớn nhất hai cái xấu xa, hai người liên hiệp, đối với các nàng cái này đoàn thể nhỏ phi thường bất lợi. Trụ Nố, làm sao ngươi biết hiểu Nga ở Vương Khôn nhà ăn cơm?
Tam đại gia nói với ta.
Ban khu phố Vương chủ nhiệm tới chúng ta viện, cho Vương Khôn đưa một đôi giày.
Lâu Hiểu Nga xung phong nhận việc cấp cho Vương Khôn đưa đi. Đến Vương Khôn nhà liền không có đi ra.
Hứa Đại Mậu sau khi trở về, liền bị Lâu Hiểu Nga gọi tới.
Ta còn muốn dạy dỗ Hứa Đại Mậu cháu trai kia, hắn nuốt ở Vương Khôn trong phòng không có đi ra.
Bà cụ điếc sắc mặt liền càng khó coi hơn, Vương chủ nhiệm rất ít tới cái nhà này, chỉ muốn đi qua, chỉ biết đến xem nàng.
Lần này tới tứ hợp viện, không đến xem nàng, trả lại cho Vương Khôn đưa giày.
Nàng cùng Vương Khôn quan hệ, lúc nào thân mật như vậy?
Hai người cũng họ Vương, có phải hay không là quan hệ thân thích?
Khó trách Vương chủ nhiệm đem phòng tốt như vậy phân cho Vương Khôn.
Nguyên lai là giả công tệ tư a, Vương Khôn nếu là có Vương chủ nhiệm làm chỗ dựa, trong viện sau này liền thật không ở các nàng nắm trong lòng bàn tay.
Lao thái thái, ngươi nghĩ gì thế?
Bà cụ điếc thở dài, trung ố, Vương Khôn là từ bộ đội giải ngũ, học đều là giết người công phu, ngươi sau này chớ cùng hắn ra tay.
Chu Ngô tâm có bất mãn, đánh không lại thuộc về đánh không lại, cái này không có mất mặt gì.
Tứ hợp viện chiến thần, ở xưởng cán thép cũng có thật nhiều người đánh không lại.
Không dám đánh liền không giống nhau, đó là túng hóa.
Bà cụ điếc ý là khuyên hắn làm túng hóa.
Đây là xem thường hắn.
Lao thái thái, ta bình thường không ra tay, Vương Khôn nếu là lại ước hiếp người, ta sẽ còn đánh hắn.
Lần trước là ta chưa ăn cơm, đói bụng cùng hắn đánh.
Bà cụ điếc đội vàng ngăn Chu Ngô, không để cho hắn nói đi xuống, nói thêm gì nữa, Chu Ngô sẽ phải động thủ thật cho nàng nhìn một chút.
Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 121, vợ bịt nói hơn nói thiệt, liền không hiếu thuận uy hiếp cũng lấy ra, mới để cho Chu Ngô đáp ứng, không nên tùy tiện đi gây sự với Vương Khôn.
Chu Ngô chẳng qua là hắn ngoại hiệu, không dính dấp Tần Hoài như cùng Dịch Trung Hải, đầu vẫn là vô cùng thông minh.
Hắn biết mình không phải là đối thủ của Vương Khôn, sẽ không tùy tiện cùng Vương Khôn lên xung đột.
Ngay cả sốc chảo, hiện tại cũng buông tha cho.
Ăn xong bữa cơm, Chu Ngô trở về tiền viện, tính toán trận Hứa Đại Mậu.
Hứa Đại Mậu, ngươi cái cháu trai, ra ra liền chờ ở bên ngoài ngươi. Ta cũng không tin ngươi một đêm cũng không ra.
Hứa Đại Mậu cũng uống mơ mơ màng màng, nghe Chu Ngô thanh âm, cầm bầu rượu đứng ở Vương Khôn cửa.
Ai, Chu Ngô, ta liền không ra.
Ngươi có thể làm gì ta?
Rượu ngon.
Ngươi Chu Ngô chính là phục vụ người, ta ở trong phòng uống rượu, ngươi ở bên ngoài cho ta canh gác, cuộc sống này thoải mái à?
Bên ngoài viện, thật là nhiều người cũng cơm nước xong, đi ra đi tản bộ một chút.
Nghe được tiền viện động tĩnh, liền cũng chạy đến xem trò vui.
Chu Ngô, Hứa Đại Mậu liền đứng tại cửa ra vào, ngươi đi đem hắn lấy ra tới a.
Có náo nhiệt, liền có người ồn ào lên.
Chu Ngô suy nghĩ Vương Khôn cảnh cáo, không dám đi qua.
Hứa Đại Mậu cầm rượu ngon thịt ngon đến Vương Khôn nhà ăn cơm, đó chính là thu mua Vương Khôn.
Vương Khôn tên tiểu nhân kia, tham tiền tham rượu, dĩ nhiên sẽ giúp Hứa Đại Mậu.
Đi, 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 có các ngươi chuyện gì?
Ta liền ở chỗ này chờ, nhìn hắn Hứa Đại Mậu rốt cuộc ra không ra.
Chu Ngô sợ đi.
Trong đám người có người hô lên.
Chu Ngô đứng lên, chất vấn, ai, đứng ra, ta để cho các ngươi nhìn xem rốt cuộc ai sợ.
Hứa Đại Mậu không quên uống rượu, nghe lời nói, bắt đầu chế giễu nói, chính là ngươi sợ.
Chu Ngô, ta cho ngươi biết, Vương Khôn là chúng ta xưởng bảo vệ khoa cổ trưởng, ngươi nếu là dám động thủ với ta, ta đều không cần đi bảo vệ khoa, là có thể cáo ngươi.
Hứa Đại Mậu, ngươi chỉ biết tố cáo có phải hay không?
Có khả năng, ngươi đi ra.
Ta liền không ra, ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ?
Có khả năng, ngươi đi vào nhà.
Hai người ngươi một câu, ta một câu lẫn nhau đều, ai cũng không có nhúc nhích một cái.
Hứa Đại Mậu lắc lắc bầu rượu, không có rượu.
Chu Ngô, ngươi tiếp tục ở chỗ này đợi đi, ta trở về uống rượu.
Hứa Đại Mậu cầm bầu rượu, liền chạy tới vỏ rượu chỗ làm một bầu rượu, còn đặc biệt chạy tới cửa cho Chu Ngô nhìn một chút.
Trở lại trong phòng, Hứa Đại Mậu uống một hớp rượu, ăn một miếng món ăn, hướng về phía ngoài cửa hô to một tiếng, rượu ngon à, rượu ngon, chớ cho Kim Tôn đối không nguyện, đáng tiếc ta sẽ đối Chu Ngô uống rượu.
Thực tại có chút thẹn với loại này rượu ngon a.
Chu Ngô không hiểu Hứa Đại Mậu nói là có ý gì, đúng dịp thấy Diêm Phụ Quý cũng trong đám người, lại hỏi, Tam đại gia, Hứa Đại Mậu nói cái gì ý tứ?
Diêm Phụ Quý đắc ý đi tới đám người, những lời này là đường triều thi tiên Lý Bạch Thơ, toàn văn là, quân không thấy hoàng hà nước bầu trời đến, chạy xiết đến biển không còn trở về.
Quân không thấy.
Chu Ngô không nhịn được, Tam đại gia, ngươi cũng không cần mở vịt, vội vàng nói cho ta nghe một chút đi, chớ cho Kim Tôn đối không nguyện.
Diêm Phụ Quý bị quấy rầy hăng hái, phi thường mất hứng, còn chưa phải chịu cho buông tha cho cái này khoe khoang cơ hội.
Những lời này nói cho đại gia, người sống trên đời sẽ phải tận tình hưởng thụ hoan lạc, đừng khiến chén rượu của mình chỉ hướng về phía trăng sáng.
Nói cách khác đừng tự rót tự uống, rượu ngon muốn cùng bạn tốt nhóm chung nhau chia sẻ.
Phía sau hắn câu kia ý là,
Chu Ngô lại ngắt lời hắn, được rồi, không muốn nói.
Phía sau câu nói kia không phải là nói cùng ta không phải bạn bè, có chút ủy khuất những rượu này sao?
Hứa Đại Mậu, ngươi cái cháu trai, chỉ biết một câu nói này, học Tam đại gia thối khoe khoang đúng không?
Ha.
Người chung quanh đều nở nụ cười.
Diêm Phụ Quý mới vừa rồi khoe khoang thơ, không nghĩ tới xoay người bị Chu Ngô cho trận trở về.
Diêm Phụ Quý nhất thời giận đến mặt đỏ bừng, phất ống tay áo một cái, xoay người liền rời đi.
Chu Ngô biết nói chuyện không chú ý, đắc tội Diêm Phụ Quý, nhưng là hắn để ý sao?
Hắn không thèm để ý Chu Ngô không rời đi, Hứa Đại Mậu không dám ra đến, cứ như vậy cầm cự được.
Đại gia nhìn một hồi, cảm thấy không có ý nghĩa, cũng liền cũng từ từ về nhà.
Lâu Hiểu Nga xem Hứa Đại Mậu còn đang không ngừng uống rượu, liền nói, "Hứa Đại Mậu, ngươi tối hôm nay tính toán uống tới khi nào, đừng có lại uống say."
Hứa Đại Mậu hướng bên ngoài nhìn một cái, "Ta cũng uống rượu, không muốn cùng Chu Ngô đánh nhau."
Lâu Hiểu Nga ngáp một cái, nói, "Ta buồn ngủ, không có tinh lực phụng bồi ngươi.
Ta mang Tuyết Nhi đi ngủ, chờ thời điểm ra đi, ngươi đánh thức ta. Hứa Đại Mậu không thèm để ý, đi đi, ta cùng Trụ Nỗ tiếp tục hao tổn. Vương Khôn là đã nhìn ra, chỉ cần có rượu, Hứa Đại Mậu là cái gì đều không để ý. Tần Hoài Như phục vụ tốt trong nhà bà ngoại nho nhỏ, lại đi ra tìm Trụ Nỗ. Lúc này Trụ Nỗ liền ngồi ở trung viện cửa, vừa đúng liền bị nàng nhìn thấy. Trụ Nỗ, ngươi thế nào ngồi ở chỗ này? Trụ Nỗ một người ngồi nhàm chán, nhưng lời cũng nói ra ngoài, lại ngại ngùng nuốt lời, chỉ có thể nhắm mắt ngồi ở chỗ đó chờ. Tần tỷ, ta chờ dạy dỗ Hứa Đại Mậu người cháu này đâu? Ban ngày hắn chạy nhanh, buổi tối bị ta ngăn ở Vương Khôn trong nhà. Tần Hoài Như lòng nói, kẻ ngu này không có chút nào đáng yêu. Trụ Nỗ, ngươi thế nào còn có tâm tư quan tâm Hứa Đại Mậu? Ta hỏi ngươi, một đại gia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thế nào không có trở lại? Hi, Tần tỷ, đây không phải là bên trên buổi trưa, ta muốn đi tìm Dương Sưởng trưởng, ngươi liền tới tìm ta nói chuyện. Ta lúc ấy vừa nghe ủy khuất của ngươi, liền đem một đại gia chuyện quên. Quên? Hay là nói chuyện với mình làm quên? Tần Hoài Như cảm giác phi thường tâm mệt mỏi, chính là tìm ngươi than khổ một chút, để cho ngươi biết ta không dễ dàng. Ta ngay cả mình nói đều quên hết, ngươi thế nào còn kéo dài để lỡ chính sự đâu? Dịch Trung Hải nếu là biết nguyên nhân này, còn không chừng thế nào oán hận ta đây. Ngươi thật là đem ta hố khổ. Trung Nỗ, ta liền cùng ngươi nói một hồi, làm sao lại trễ mãi đi tìm Dương Sưởng trưởng? Trung Nỗ giải thích nói, cùng ngươi nói xong lời nói, nên đi nấu cơm. Làm xong cơm, ta lại đi đánh Hứa Đại Mậu. Cũng không biết Hứa Đại Mậu hôm nay ăn cái gì, chạy nhanh như vậy. Chuyện đã đến như vậy, Tần Hoài Như chỉ có thể nghĩ biện pháp đền bù. Bây giờ mấu chốt nhất vẫn là đem Dịch Trung Hải tiếp trở lại. Dịch Trung Hải không trở lại, cuộc sống của nàng thật không dễ chịu. Vậy ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì? Nhanh đi về ngủ, sáng sớm ngày mai lên đi tìm Dương Sưởng trưởng đem một đại gia cứu ra. Trụ Nỗ có chút không muốn, tính toán đợi dạy dỗ xong Hứa Đại Mậu lại đi về nghỉ. Tân tỷ, không cần gấp gáp, bọn ta Hứa Đại Mậu đi ra trở về nữa ngủ. Hắn muốn một mực không ra đâu. Làm sao có thể không ra? Trụ Nỗ có chút không hiểu. Tần Hoài Như nói, nếu là hắn trực tiếp ở Vương Khôn trong nhà ở một buổi chiều bên trên, ngươi có thể bắt hắn làm sao bây giờ? Không phải, Lâu Hiểu Nga vẫn còn ở Vương Khôn trong nhà, thế nào ở? Nó ca Lâu Hiểu Nga liền tính ra, ngươi có thể cầm nàng làm sao bây giờ, đánh nàng một trận hạ giận. Trụ Nỗ liền vội vàng lắc đầu, hắn coi như lại hỗn, cũng sẽ không dễ dàng đánh nữ nhân. Cùng Hứa Đại Mậu có cửu đoán thuộc về có cửu đoán, hắn còn không có đối Lâu Hiểu Nga động thủ một lần. Nhiều nhất chính là tổn hại Lâu Hiểu Nga mấy câu. Vậy làm sao bây giờ? Tần Hoài Như chớp mắt một cái, nghĩ đến một ý kiến hay. Ngươi áp thai tới, ta đã nói với ngươi. Lấy được Tần Hoài Như chủ ý, Trụ Nỗ nhất thời vui vẻ ra mặt. Hắn về nhà cầm một món một quần áo, đeo vào một đoạn gỗ bên trên. Từ xa nhìn lại, giống như một người ở nơi nào ngồi. Tân tỷ, Hứa Đại Mậu cháu trai kia, mới vừa rồi cũng uống nhiều, bây giờ khẳng định không phân biệt được thật giả. Tần Hoài Như vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ yên tâm đi. Đợi đến bọn họ phát hiện, ít nhất cũng đến sau nửa đêm. Trụ Nỗ gật đầu một cái, không sai, để cho Hứa Đại Mậu ở Vương Khôn trong nhà. Làm ở Mỹ Vương Khôn cũng ngủ không ngon giấc. Cũng coi như cho hai người bọn họ cái dạy dỗ. Tân tỷ, ngươi trước tránh qua một bên, ta lại hù dọa một cái Hứa Đại Mậu. Trụ Nỗ tìm cây gậy, đặt ở nổi bật vị trí, bản thân trốn trong góc. Hứa Đại Mậu, ngươi cái cháu trai, ra ra tìm cây gậy, chờ ở bên ngoài ngươi. Hứa Đại Mậu nghe Trụ Nỗ vậy, đứng dậy hướng ra ngoài nhìn một cái, thật vẫn có một cây gậy, liền càng không dám đi ra ngoài. Vương Khôn cũng đứng dậy đến cửa nhìn một cái, Diêm Phụ Quý nhà không nỡ mở đèn, âm u tia sáng hạ, xem ra rất giống một người ngồi ở chỗ đó. Nhưng Vương Khôn ánh mắt thế nhưng là tăng cường qua, không gạt được hắn. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 122, Diêm Phụ Quý tới cửa. Trụ Nỗ mong muốn lừa gạt Hứa Đại Mậu, Vương Khôn cũng không có phơi bày, phụ bồi Hứa Đại Mậu ở nhà từ từ uống rượu. Có thể là trong lòng có chuyện, Hứa Đại Mậu hôm nay tiểu lượng không sai, vẫn luôn không có say. Một lát nữa, đứng dậy liếc mắt nhìn, phát hiện Trụ Nỗ một mực ngồi ở chỗ đó bất động, liền trở lại mắng hắn một câu. Như vậy mấy lần về sau, Hứa Đại Mậu hay là không có chống nổi, lại uống say. Vương Khôn đứng dậy, đem hắn đỡ trở về bên cạnh bàn, để cho hắn gục xuống bàn. Lâu Hiểu Nga nghe được động tĩnh, liền từ nhà bên trong đi ra. Lúc này Lâu Hiểu Nga đổi một bộ quần áo, người mặc bờ dạ tì, thoải mái tay ngắn, nếp nhăn váy, đơn giản cổ tròn, vỡ hoa, ấu cùng đường vân, thắt lưng hệ một cái dây vải. Vương Khôn hai mắt tỏa sáng, ăn mặc váy trang Lâu Hiểu Nga cùng bình thường không có chút nào vậy. Lâu Hiểu Nga dĩ nhiên thấy được Vương Khôn ánh mắt, nghĩ thầm quả nhiên không hổ là tự chọn rất lâu váy. Hứa Đại Mậu ngủ thiết đi. Vương Khôn nơi nào nhịn được, đem Lâu Hiểu Nga ôm đến trong ngực, để cho nàng ngồi vào trên đùi của mình. Yên tâm đi, đã làm xong. Lâu Hiểu Nga mặc cho Vương Khôn bàn tay ở trên người của nàng đi lại, dùng Vương Khôn cái ly rót một chén rượu, uống một hớp. Trụ Nỗ đâu, còn ở bên ngoài chờ? Không có, sớm đi trở về, làm cái người già ở nơi nào hù dọa Hứa Đại Mậu. Lâu Hiểu Nga bật cười, không nghĩ tới Trụ Nỗ có thể nghĩ đến dùng cái biện pháp này hù dọa Hứa Đại Mậu. Người đưa Hứa Đại Mậu trở về. Vương Khôn lắc đầu một cái, ở Lâu Hiểu Nga thai vừa nói, tối nay không đi trở về, đang ở ta trong phòng. Không được, để cho Tuyết Nhi nghe được làm sao bây giờ? Lâu Hiểu Nga nghe vậy, suy nghĩ một chút liền cự tuyệt. Hứa Đại Mậu uống say, không cần quá lo lắng, trong phòng còn có một cái Tuyết Nhi. Vương Khôn nói, ta cho Tuyết Nhi ấn một cái, để cho nàng cũng ngủ ngon giấc. Sáng sớm ngày mai ta gọi tỉnh ngươi, ngươi lại đi phòng của nàng. Lâu Hiểu Nga nghe vậy liền gật gật đầu. Vương Khôn buông nàng ra, đi Tuyết Nhi trong phòng, để cho nàng ngủ say. Sau, bồi Lâu Hiểu Nga uống một chén rượu ra bôi, đi ngay Vương Khôn trong phòng. Tóc mây hoa nhàn châm vàng cái tóc, phụ dung trướng ấm áp độ đêm xuân. không có châm vàng cái tóc, nhưng có ngọc mỹ nhân. Một đêm này thật sung sướng. Ôm một thân thể mềm mại, Vương Khôn cũng không muốn rời giường. Vương Khôn lặng lẽ đem Lâu Hiểu Nga đánh thức. Tối hôm qua quá mệt mỏi, Lâu Hiểu Nga còn mơ mơ màng màng. Vương Khôn bất đắc dĩ, chỉ có thể đem không mặc quần áo Lâu Hiểu Nga ôm, đưa đến Tuyết Nhi trong phòng. Lâu Hiểu Nga bị Vương Khôn ôm một cái, liền tỉnh táo lại. Như vậy bị Vương Khôn ôm, Lâu Hiểu Nga cũng sợ hết hồn. Ngươi làm gì? Vương ta xuống. Xuyệt, đừng thế. Ta đưa ngươi đến Tuyết Nhi trong phòng. Vậy ngươi cũng hẳn là để cho ta mặc quần áo tử tế a. Chợt Lâu Hiểu Nga mới nhớ tới, quần áo bị Vương Khôn xé rách, không có cách nào xuyên. Chính là không có xé rách, nàng cũng không có cách nào xuyên. Hứa Đại Mậu lo lắng chủ nấu cái này lao quan côn, không cho phép nàng xuyên y phục như thế. Vương Khôn đem nàng đặt ở Tuyết Nhi trên giường, để cho nàng vội vàng mặc quần áo tử tế ngủ tiếp. Bản thân trở lại trong phòng, đem Lâu Hiểu Nga dậy, cùng xé nát mở dạ tỳ lấy tới mở, để cho nàng cất xong. Tiếp theo lại chỉnh sửa một chút gây án hiện trường, liền chuẩn bị nấu cơm. Về phần Hứa Đại Mậu, hãy để cho hắn ở nơi nào ngủ tiếp. Chờ làm xong cơm, trực tiếp gọi hắn lên tới dùng cơm. Suy nghĩ Hứa Đại Mậu đi làm sao, Lâu Hiểu Nga cũng không có địa phương ăn cơm. Vương Khôn cố ý làm nhiều một chút món ăn, giữ lại để cho Lâu Hiểu Nga giữa trưa ăn. Trong nhà đồ ăn vị truyền đi thời điểm, Diêm Phụ Quý lại tới gõ cửa. Vương Khôn, Diêm đại gia, ngài đây là? Diêm Phụ Quý nói, lấy cái gì? Nhà ngươi đồ ăn thừa. Hơ, lại là chạy tới muốn đồ ăn thừa. Nhưng là đồ ăn thừa không thể cấp hắn, không thể dưỡng thành hắn cái thói quen này. Diêm đại gia, hôm nay không có đồ ăn thừa, chúng ta còn phải ăn đâu? Diêm Phụ Quý không muốn buông tha cho, ngươi cùng Tuyết Nhi có thể ăn bao nhiêu? Ta mới vừa rồi còn ngửi được ngươi xào rau đâu. Đột nhiên, Diêm Phụ Quý thấy được Hứa Đại Mậu ở Vương Khôn trong nhà nằm sấp. Hứa Đại Mậu thế nào ở nhà ngươi? Vương Khôn nhìn một cái, thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền xoay người vỗ một cái Hứa Đại Mậu bà bay, để cho hắn tỉnh lại. Diêm Phụ Quý lại hỏi, Hứa Đại Mậu, ngươi thế nào ở Vương Khôn nhà? Hứa Đại Mậu lúc này còn có chút mơ hồ. Ta ở nhà hắn uống rượu, dĩ nhiên ở nhà hắn. Tam đại gia, không phải ta nói ngươi, ngươi nghĩ chiếm tiện nghi, cũng không phải như vậy chiếm pháp. Diêm Phụ Quý là tới chiếm tiện nghi không giả, bị Hứa Đại Mậu nói như vậy, cũng không nhịn được. Ngươi xem một chút hiện từ lúc nào? Hứa Đại Mậu lúc này mới phát hiện, đã là buổi sáng. Ta cũng không biết làm sao qua được. Vương Khôn, ta thế nào ở nhà ngươi? Vương Khôn giải thích nói, tối ngày hôm qua uống nhiều, hai người chúng ta cũng ở trên bàn nằm sấp ngủ một đêm. Lâu Hiểu Nga cũng mang theo Tuyết Nhi từ trong nhà đi ra, nói, các ngươi hai cái tối ngày hôm qua cũng uống nhiều, ta lại không có biện pháp dịu ngươi về nhà, chỉ có thể để ngươi trên bàn nằm ngửa. Ta cùng Tuyết Nhi ở trên giường ngủ một đêm. Hứa Đại Mậu cũng nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua. Tam đại gia, Chu Nỗ tối ngày hôm qua ở trong sân chờ ta, ta đang ở Vương Khôn nhà uống rượu, không cẩn thận uống nhiều. Chu Nỗ thằng ngốc kia sẽ không chờ ở bên ngoài một đêm đi. Diêm Phụ Quý chỉ bên ngoài vô nói, ngươi nói chính là cái đó Chu Nỗ sao? Hứa Đại Mậu hướng ra ngoài nhìn một cái, một đoạn gỗ ăn mặc Chu Nỗ quần áo đặt ở chỗ đó, nhất thời trong lòng giận dữ. Chu Nỗ tên khốn kiếp này sao, lại dám gạt ta? Lâu Hiểu Nga mệt mỏi muốn chết, suy nghĩ vội vàng ăn cơm, cơm nước xong bản thân tốt ngủ bù. Được rồi, Hứa Đại Mậu, ngươi cũng không chịu thiệt. Theo như ngươi nói, không phải uống quá nhiều, ngươi cứ không nghe. Chu Nỗ chính là ước hiếp ngươi uống rượu quá nhiều, không thấy rõ. Đừng nói nhiều như vậy, vội vàng rửa mặt ăn cơm đi. Lâu Hiểu Nga mang theo Tuyết Nhi đi ra ngoài rửa mặt, Vương Khôn hướng về phía Diêm Phụ Quý nói, Diêm đại gia, chúng ta muốn ăn cơm, ngài mời trở về đi. Diêm Phụ Quý thấy Vương Khôn cũng bắt đầu đổi người, hết cách rồi, chỉ có thể mang theo không cam lòng rời đi. Những thứ kia vô lại thủ đoạn nhỏ, hắn thật vẫn không dám tùy tiện ở Vương Khôn trước mặt dùng. Hứa Đại Mậu thấy Diêm Phụ Quý dễ dàng như vậy rời đi, nhất thời phi thường bội phục. Hay là ngươi có biện pháp, Tam đại gia bình thường quá đáng ghét, luôn là đuổi theo chiếm tiện nghi nhỏ. Vương Khôn lắc đầu, ta cũng không biết về điểm kia lực uy hiếp có thể kéo dài bao lâu. Ngày hôm qua cho hắn một chút đồ ăn thừa, hôm nay liền chạy tới gõ cửa muốn món ăn. Ta cũng là lần đầu thấy như vậy hàng xóm. Được rồi, ngươi cũng chạy về nhà rửa mặt xong, chúng ta ăn món cơm. Hứa Đại Mậu dĩ nhiên biết trong viện ba cái đại gia phần hạnh, một ngụy quân tử, một quan mê, một lao hà tiện. So ra, Diêm Phụ Quý mặc dù khó dây dưa, nhưng cũng không làm được cái gì chuyện xấu. Được, ta đi trước hậu viện rửa mặt, lập tức liền tới đây. Hứa Đại Mậu không có chú ý, Lâu Hiểu Nga dùng chính là Vương Khôn rửa mặt công cụ. Hắn đi tới kia chặn gỗ hung hăng đạp một cước. Đây chính là gỗ. Hứa Đại Mậu lúc này che bàn chân, chân sau nhảy dựng lên. Chu Nỗ, ngươi tên khốn kiếp, ta không tha cho ngươi. Tần Hoài Như ngẩng đầu nhìn lên, nở nụ cười. Đáng đời. Hứa Đại Mậu, cái này là đối ngươi dạy dỗ. Hứa Đại Mậu khấp kha khấp khỉnh đi tới Tần Hoài Như bên người, vừa cười vừa nói, Tần tỷ, ta nhìn ngươi một chút rất khó khăn, có phải hay không huynh đệ ta giúp ngươi? Tần Hoài Như cũng không dám nói với Hứa Đại Mậu cái gì, uy hiếp nói, Hứa Đại Mậu, ngươi hay thành thật điểm, nếu không ta liền đeo Chu Nỗ. Hứa Đại Mậu nhìn Chu Nỗ trong phòng một cái, không dám cùng Tần Hoài Như trêu chọc Tần Hoài Như, khấp kha khấp khỉnh đi hậu viện. Tần Hoài Như lại theo dõi Hứa Đại Mậu, tự nhiên không thể rõ ràng như vậy hãm hại hắn, nhậm tùy hắn đi hậu viện. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 123, tay cầm Lâu Hiểu Nga đem một màn này nhìn ở trong mắt, trong lòng đối Hứa Đại Mậu còn sót lại ấy nấy đều biến mất. Nàng bình thường ngủ nướng, nhưng chưa thấy qua Hứa Đại Mậu cùng Tần Hoài Như thân mật như vậy một màn. Thấy Tuyết Nhi rửa mặt xong, liền khí hung hung mang theo Tuyết Nhi trở về nhà trong. Tuyết Nhi thấy Lâu Hiểu Nga sắc mặt không tốt, cũng không dám nói lung tung. Đến trong phòng, liền chạy tới Vương Khôn bên người. Vương Khôn trấn an một cái Tuyết Nhi, mới lên tiếng, "Hiểu Nga tỷ, ta làm cho ngươi một phần món ăn,
đặt ở tủ đựng bên trong, người giữa chưa có thể hâm lại. Lâu Hiểu Nga hít sâu một hơi, hóa giải một cái tâm tình của mình, cười bắt đầu dỗ Tuyết Nhi. Lâu Hiểu Nga cũng không đối Tuyết Nhi làm gì, Tuyết Nhi thấy Lâu Hiểu Nga tâm tình tốt, lại thân thiết kêu tỉ tỉ. Hứa Đại Mậu ở nhà rửa mặt xong, liền dương dương đắc ý từ hậu viện đi ra. Đi ngang qua trung viện thời điểm, đột nhiên nghe được trụ nố nhà cửa mở ra, hắn liền dừng bước. Trụ nố, ngươi cái kẻ ngu, lại dám dùng người già gạt ta. Trụ nố trong lòng tưởng nhớ Dịch Trung Hải chuyện, không dám quên, buổi sáng tỉnh rồi thôi về sau, liền trực tiếp rời giường. Lúc này mới vừa ra cửa, lại đụng phải Hứa Đại Mậu. Trụ nố mang tay chỉ Hứa Đại Mậu, ngươi cái cháu trai rốt cuộc đi ra. Ngươi đứng lại đó cho ta. Hứa Đại Mậu cũng không ngốc, trực tiếp liền nhanh chóng từ trong viện rời đi, chạy đến vương công nhà. Trụ nố thằng ngốc kia hôm nay thế nào lên sớm như vậy? Vương công nói, ngươi tối ngày hôm qua không có chú ý sao? Dịch Trung Hải ngày hôm qua không có trở lại, chú nố nên dậy sớm đi hỏi một chút. Hứa Đại Mậu vỗ đầu một cái, ta đem một đại gia chuyện cấp quên mất. Bất quá, một đại gia rốt cuộc làm sao vậy, vì sao không có thả ra? Bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có chú nố biết chưa. Không có quá nhiều người quan tâm Dịch Trung Hải thế nào. Trung viện, một bác gái nghe chú nố động tĩnh, liền đi nhanh lên đi ra. Nàng biết chú nố trong nhà ăn cái gì cũng không có, liền thật sớm cho hắn làm cơm. Chú nố, ta đã làm cho ngươi được rồi điểm tâm. Ngươi đừng quên ngươi một đại gia chuyện. Chú nố có chút cảm động nhận lấy một bác gái đưa tới bữa ăn sáng. Vỗ ngực nói, một bác gái, ngươi yên tâm, ta cái gì cũng không làm, đến trong xưởng đi ngay tìm Dương xưởng trưởng, hôm nay nhất định khiến một đại gia về nhà. Một bác gái vì để cho trụ nố xuất lực, điểm tâm chuẩn bị cũng không tệ lắm. Tần Hoài Như gặp được đều có chút thèm ăn. Nếu là một bác gái không nhìn, nàng nói gì đều muốn từ trụ nố trong miệng móc ra ăn chút gì. Đáng tiếc, một bác gái cũng không biết có phải hay không là cố ý, chính là không rời đi. Trụ nố đói bụng, cũng không để ý Tần Hoài Như, sột soạt miệng lớn ăn, vừa ăn, còn vừa nói ăn ngon. Một bác gái, ta đã lâu lắm không có ăn được như vậy ngon miệng điểm tâm. Tần Hoài Như sắc mặt tối đen, có ý gì, nói là ta vơ vét quá nhiều, chưa cho ngươi lưu ăn sao. Một bác gái thì có chút chột dạng, chú nố vì sao không có cơm ăn, theo chân bọn họ nhà quan hệ không nhỏ. Chú nố tiền cũng cho mượn Tần Hoài Như, các nàng nhà lòng biết rõ. Nàng không chỉ có không có ngăn cản, còn trở thành Tần Hoài Như đồng lõa. Chú nố nhưng không để ý hai người kia phản ứng, vài hớp ăn xong rồi một bác gái chuẩn bị cơm, còn đánh cái nấc. Một bác gái, ta thu thập một chút, lập tức đi ngay tìm Dương Sương Trường. Một bác gái đem chú nố trong tay chén nhận lấy, nói, chú nố, ngươi một đại gia liền dựa vào ngươi. Chờ Lao Dịch trở lại, ta mua chút thức ăn ngon, ngươi cùng Lao Dịch cùng uống điểm. Chu Nỗ gật đầu đáp ứng, rồi hướng Tần Hoài Như hỏi, Tần tỷ, ngươi có đi hay không? Chúng ta cùng đi trong xưởng. Tần Hoài Như thu liễm một cái tâm tư, hay là quyết định cùng Chu Nỗ cùng đi đi làm. Như vậy cũng có thể thông qua Chu Nỗ miệng, để cho Dịch Trung Hải biết nàng cũng ra lực. Càng quan trọng hơn là, để cho Dịch Trung Hải biết, nàng mấy ngày nay qua được bao nhiêu không dễ dàng. Ba ngày, nàng liền bị trừ 3 khối 5 tiền lương, trên căn bản tương đương với làm không công 3 ngày sống. Ăn xong bữa cơm, Vương Khôn liền chuẩn bị đưa Tuyết Nhi mấy cái đi học. Hứa Đại Mậu cũng đẩy xe đạp muốn ra cửa đi làm. Đúng lúc, Chu Nỗ cùng Tần Hoài Như cũng từ trong viện đi ra. Hứa Đại Mậu thấy Chu Nỗ, vội vàng đẩy xe đạp đi về phía trước mấy bước, tùy thời chuẩn bị lái xe rời đi. Chu Nỗ thấy vậy, liền muốn xông tới dạy dỗ Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu, ngươi cái cháu trai, cuối cùng từ Vương Khôn trong nhà đi ra. Ta nhìn ngươi lần này chạy trốn nơi đâu? Tần Hoài Như vội vàng ngăn Chu Nỗ, không để cho hắn đi gây sự với Hứa Đại Mậu. Buổi trưa tiền cơm còn phải dựa vào Hứa Đại Mậu, ngàn vạn không thể đem Hứa Đại Mậu làm hỏng. Hứa Đại Mậu thấy Tần Hoài Như ngăn cản Chu Nỗ, liền đáp ý nói. Chú nố, có bản lĩnh ngươi theo đuổi ta a, ngươi chỉ yên tâm hơn cha nuôi ngươi bị bắn chết, vậy thì tận tình theo đuổi ta đi. Ta đi trước, không với ngươi cái giống như kẻ ngu kiến thức. Mắt thấy Hứa Đại Mậu cưỡi xe đạp rời đi, chú nố giận đến biện pháp gì cũng không có. Hắn còn nhớ Dịch Trung Hải chuyện, chỉ có thể buông tha cho đuổi theo Hứa Đại Mậu tính toán. Vương Khôn lắc đầu một cái, Hứa Đại Mậu biết rõ đánh không lại chú nố, còn vô ý chọc giận chú nố, thật là không có thuốc nào cứu được. Tuyết Nhi, ngồi xong, chúng ta cũng đi. A, đi đi, đi học đi. Ba đứa hải tử quát to lên. Tần Hoài Như thấy Vương Khôn muốn rời khỏi, đặt mông ngồi vào xe ba bánh bên trên. Vương Khôn, ngươi mang theo tỷ đi làm chứ sao? Vương Khôn nhíu mày, Tần Hoài Như, chúng ta tốt nhất nước giếng không phạm nước sông, nếu không ngươi đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Đi xuống. Buổi sáng thấy được Diêm Phụ Quý không cần mặt mũi, đối danh tiếng so Diêm Phụ Quý còn sâu hơn Tần Hoài Như, liền lại không dám trêu chọc. Trời mới biết hôm nay mang theo Tần Hoài Như, sau này nàng có thể hay không ngày ngày đi theo. Cái này nếu như bị Tần Hoài Như dây dưa tới, sau này cũng đừng nghĩ qua ngày yên ổn. Chu Ngố nghe được Vương Khôn tự tuyệt, nhất thời phi thường bất mãn. Vương Khôn, ngươi có còn hay không tình yêu, ngươi xe ba bánh cũng không phải là ngồi không ra, để cho Tần tỷ ngồi một lần thế nào? Vương Khôn hừ một tiếng, Chu Nỗ, ngươi lại không nhớ lâu có phải hay không? Ta một ông kính con, mang theo Tần Hoài Như ra làm sao? Ngươi không muốn cưới tức phụ, ta còn muốn cưới vợ đâu? Chu Nỗ không hiểu, ngươi mang theo Tần tỷ đi làm, đây là làm chuyện tốt. Người khác nếu là biết, ngươi không phải càng người dễ dàng cưới vợ. Vương Khôn mới không hiểu Chu Nỗ lối suy nghĩ, nhà ai cô nương nguyện ý gả cho cùng quả phụ không minh bạch người, ngươi. Tần Hoài Như trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Không dám để cho Vương Khôn nói một chút, đội vàng từ Vương Khôn xe ba bánh bên trên nhảy xuống, lôi kéo Chu Nỗ. Chu Nỗ, tỷ chẳng qua là nói đùa hắn, tỷ còn là ưa thích với ngươi cùng tiến lên tam biệt. Vương Khôn, ngươi đi nhanh lên đi, đừng chậm trễ đưa Tuyết Nhi đi học. Ngươi đi nhanh đi, thời gian không còn sớm. Tần Hoài Như giống như không kịp chờ đợi phải đem Vương Khôn đuổi đi vậy. Vương Khôn kỳ quái nhìn một cái Tần Hoài Như, trong ánh mắt của nàng còn lộ ra cầu khẩn vẻ mặt. Cười lạnh một tiếng, Vương Khôn không nói gì. Chu Ngô đã bị lừa què, trừ phi có người ngày ngày ghé vào lỗ thai hắn giải thích cho hắn, nếu không đều là không cố gắng, sớm muộn hay là sẽ bị Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như gạt gẫm trở về. Hắn nhưng không tâm tình cho Chu Ngô giải hoặc, quan hệ của hai người không tới trình độ này. Nhưng là, dùng cái này uy hiếp một cái Tần Hoài Như, còn là lựa chọn tốt. Tần Hoài Như, ngươi nếu là không đứng đắn, ta hay cùng một ít người nói chuyện tâm tình, hay là ngày ngày nói kia một loại. Tần Hoài Như sắc mặt đại biến, câu khẩn nói, Vương Côn, ngươi yên tâm, sau này ngươi qua ngươi, ta qua ta, ta tuyệt đối không quấy rầy cuộc sống của ngươi. Vương Khôn lắc đầu một cái, không có chút nào tin tưởng Tần Hoài Như cái này bảo đảm. Cái này tay cầm cũng chỉ có thể uy hiếp nàng một chút, không thể cấp nàng đả kích chí mạng. Đợi đến Dịch Trung Hải sau khi đi ra, liên hiệp bà cụ điếc vừa lắc lư, chủ nỗ lại không tìm được đông tây nam bắc. Cứu vớt đại binh dễ dàng, cứu vớt chủ nỗ thực tại quá khó. Chỉ cần chủ nỗ vẫn còn ở tứ hợp viện ở, hắn liền không có thuốc nào cứu được. Dược y bất tử bệnh Phật độ người hữu duyên. Chủ nỗ chính là một bệnh tình nguy cấp vô duyên người, hắn cần gì phải uổng phí công phu. Bản thân nghĩ tới ngày yên ổn, ở tứ hợp viện liền có lớn như vậy lực cản. Nếu là lại nghĩ đến cứu vớt chủ nỗ, vậy thì làm xong cùng bà cụ điếc, Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như không chết không thôi chuẩn bị đi. Hắn lại không đốc, dựa vào cái gì tốn hao thời gian của mình, thay người khác chịu tội. Chỉ cần bọn họ không trêu chọc bản thân an vị xem cuộc vui là được. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 124, lừa dối đủ kiểu. Vương Khôn cùng Tần Hoài Như đối thoại, ba đứa hài tử nghe không hiểu, chú nố cũng nghe không hiểu. Hắn không hiểu, giúp đỡ Tần Hoài Như, rõ ràng là làm chuyện tốt, làm sao lại cưới không lên tức phụ. Hắn cũng không hiểu, vì sao Vương Khôn muốn cưới vợ, liền muốn tự tuyệt Tần Hoài Như ngồi xe ba bánh. Giúp đỡ Tần Hoài Như, đó là làm chuyện tốt, vì sao không có cô nương sẽ gả cho một làm chuyện tốt người. Tần tỷ, Vương Khôn là có ý gì? Tần Hoài Như hận không được cho mình một cái tát, làm sao lại nhịn không được, mong muốn hút Vương Khôn máu đâu. Đây cũng quá không nhịn được tức giận, cũng làm cho chủ nố lên lòng nghi ngờ. Có thể có ý gì? Hắn nói là, ta lại quấn hắn, liền muốn động thủ đánh ta. Chủ nố, ngươi nghĩ, có cô nương nào sẽ gả cho đánh nữ nhân nam nhân? Ngươi sẽ để cho Vũ Thủy gả cho một đánh nữ nhân người sao? Chủ nố nhất thời giận dữ, ta liền biết Vương Khôn không phải người tốt, còn nghĩ đánh nữ nhân. Hắn thế nào không lên trời đâu? Tân tỷ, ngươi sau này đừng ngồi xe của hắn, chờ ta mua xe đạp, ngày ngày mang theo ngươi đi làm. Tần Hoài Như lòng tốt mệt mỏi, cũng không nên nói ngồi chuyện xe. Chủ nố, ngươi liền một đầu bếp, ngày ngày đến trong xưởng đi làm, mua cái gì xe đạp a? Ngươi có tiền, sẽ để cho ta cho ngươi tích lũy, chờ ngươi cưới vợ thời điểm, ta sẽ cho ngươi. Nhắc tới cưới vợ, chủ nố tâm liền nóng lên, cũng không đề cập tới mua tự đi chuyện xe, một lòng nghĩ tích lũy tiền cưới vợ. Tần Hoài Như thở phào nhẹ nhõm, cảm giác phi thường mệt mỏi. Kể từ Vương Khôn đi tới tứ hợp viện, thế nào xui xẻo đều là nhà nàng. Tiền mất đi, tiền quyên góp cũng phải đi về, liền che chở nhà nàng Dịch Trung Hải đều bị nhốt vào đồn công an. Nàng bây giờ chỉ cầu đạo Dịch Trung Hải sau khi đi ra, có thể thay đổi bây giờ tình huống như vậy. Nếu không thay đổi, cuộc sống của nàng thật không có cách nào tiếp tục. Chu Ngô đã bị hút khô, còn muốn qua ngày tốt, cũng chỉ có thể hướng về phía Dịch Trung Hải hút máu. Muốn hút Dịch Trung Hải máu, thực tại quá khó. Mỗi lần cũng liền đưa chút bột bắp, ngày lễ Tết mới có thể đưa chút bạch diện. Liền những vật này, còn nhất định phải nửa đêm đưa. Buổi tối không ngủ ngon, ngày thứ hai thế nào có tinh thần công tác, trình độ kỹ thuật để lên không nổi, có thể đoán nàng sao? Lâu Hiểu Nga đợi đến Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu đi làm, cũng không có đi ra. Đến Vương Khôn nhà đơn giản thu thập một chút, liền vui sướng nằm ở Vương Khôn trên giường. Vương Khôn lúc rời đi, thừa dịp Hứa Đại Mậu không chú ý, lại hướng trong nhà thả một chút trái cây. Lâu Hiểu Nga thanh tắm một cái, học Vương Khôn cắt thành đĩa trái cây, bỏ vào bên trên giường. Không ngủ được thời điểm, liền ăn một chút trái cây. Tam đại mụ cùng Điền Hưu Phúc tức phụ mấy người, thấy Vương Khôn nhà không ngờ không khóa cửa, cũng phi thường kinh ngạc. Vương Khôn thế nhưng là đi tới tứ hợp viện liền khóa cửa, cũng đúng là có hắn dẫn đầu, đại gia mới bắt đầu khóa cửa. Thấy Vương Khôn nhà không khóa cửa, cũng cho là quên đi, cũng không nghĩ tới là Lâu Hiểu Nga ở lại Vương Khôn trong nhà. Một bác gái đợi đến chủ nỗ rời đi, đi làm, lúc này mới yên tâm cho bà cụ điếc đi đưa cơm. Bà cụ điếc thấy một bác gái đưa thức ăn tới liền nhíu mày, cải thiện cơm nước vẫn là phải dựa vào Lâu Hiểu Nga. Thúy Lan, Hiểu Nga đâu, thế nào buổi sáng liền gặp được Hứa Đại Mậu trở lại, không có thấy Hiểu Nga nha đầu kia. Lão thái thái, Lâu Hiểu Nga ở Vương Khôn nhà ăn điểm tâm, chưa có trở về hậu viện. Bà cụ điếc sững sờ, trong lòng có chút tức giận, Lâu Hiểu Nga là nàng dự bị cháu trai ruột tức phụ, làm sao có thể cùng với người khác. Ngươi nói rõ một chút, Lâu Hiểu Nga ở Vương Khôn trong phòng, Hứa Đại Mậu cái đó hư loại có thể yên tâm. Một bác gái giải thích nói, chủ ngố ngày hôm qua đem Hứa Đại Mậu ngăn ở Vương Khôn trong phòng, hắn hai vợ chồng đang ở Vương Khôn trong nhà nghỉ ngơi. Bà cụ điếc vẫn là có chút không yên lòng, nhưng cũng không có biện pháp. Ai bảo là chủ ngố đem Hứa Đại Mậu ngăn ở Vương Khôn trong nhà đâu? Vậy bây giờ đâu, Hiểu Nga thế nào còn chưa có trở lại? Ta còn muốn để cho nàng bồi ta trò chuyện đâu. Một bác gái lắc đầu một cái, ta chỉ mới nghĩ để cho chủ ngố cứu lao dịch, không có chú ý Lâu Hiểu Nga đi nơi nào. Bà cụ điếc nghe vậy, thở dài, luôn cảm giác Lâu Hiểu Nga cũng thay đổi, nhưng lại không nghĩ ra tại sao phải thay đổi. Chẳng lẽ đi theo Hứa Đại Mậu đến Vương Khôn nhà uống rượu, còn có thể đem ý nghĩ cho thay đổi rồi. Thấy bà cụ điếc tâm tình không tốt, một bác gái liền nói, "Lão thái thái, ngươi cũng đừng nghĩ Lâu Hiểu Nga, Hứa Đại Mậu lại cùng trụ nổ náo đi lên. Chắc chắn sẽ không vui lòng Lâu Hiểu Nga qua tới tìm ngươi." Bà cụ điếc tự tin nói, "Thúy Lan, ngươi cái này liền không hiểu được.
chúng ta trong viện đấy lòng tốt nhất hai người chính là Trụ Nố cùng Lâu Hiểu Nga. Lâu Hiểu Nga sẽ không bị Hứa Đại Mậu ảnh hưởng. Người suy nghĩ một chút, Lâu Hiểu Nga trong nhà có tiền, nàng gả cho Trụ Nố, sau này dưỡng lao ngày tốt bao nhiêu? Được không? Một bác gái nhưng không cảm thấy. Bà cụ Điếc thật sự cho rằng cho người khác dưỡng lao dễ dàng như vậy à? Không có nàng cho bà cụ Điếc giặt quần áo nấu cơm, bà cụ Điếc có thể ăn được hay không no bụng cũng là cái vấn đề. Bà cụ Điếc cũng không thể trông cậy vào Dịch Trung Hải cùng Trụ Nố giặt quần áo đi. Nhìn một chút Trụ Nố trong phòng loạn dạng, cũng biết đây là không thực tế. Trụ Nố là cái đầu bếp, còn có thể làm cơm, Dịch Trung Hải đến nhà trong chính là cái đó cũng không làm. Trụ Nố nếu là cưới Lâu Hiểu Nga, rốt cuộc là ai phục vụ ai cũng khó mà nói. Dịch Trung Hải có thể cùng bà cụ Điếc tranh luận một cái, một bác gái cũng không có cái đó lòng tin, chỉ có thể làm cái gì cũng không nghe được. Đây chính là bà cụ Điếc không thích một bác gái nguyên nhân, không biết nói chuyện. Quang biết làm việc, miệng nhỏ không ngọt, thế nào để cho người thích? Hay là Lâu Hiểu Nga tốt, có thể mua cho nàng ăn ngon, có thể dỗ nàng vui vẻ. Thúy Lan, ngươi đi ra xem một chút, Hiểu Nga đi nơi nào, ta muốn nàng. Một bác gái vừa đúng cũng không muốn cùng bà cụ Điếc nói chuyện phiếm, liền thuận thế rời đi bà cụ Điếc nhà. Đến ngoài phòng, một bác gái liền bắt đầu làm việc nhà, đem bà cụ Điếc tìm Lâu Hiểu Nga phân phó quên đến sau. Vun bén trong nhà đều là tuổi gạo dầu muối tương giấm trà, nào có dễ dàng như vậy. Lâu Hiểu Nga như vậy tức phụ, làm sao sống ngày? Trên một điểm này, một bác gái là coi thường Lâu Hiểu Nga. Gả cho Hứa Đại Mậu nhiều năm, liền nấu cơm cũng không biết, liền chỉ biết một chút đơn giản việc nhà. Nàng cũng chính là không có nhi tử, thật muốn có nhi tử, khẳng định không để cho nhi tử cưới Lâu Hiểu Nga như vậy tức phụ. Bà cụ Điếc ở trong phòng chờ a chờ, không đợi tới một bác gái, cũng không đợi tới Lâu Hiểu Nga. Nàng chỉ đành chống gậy chống, đi Hứa Đại Mậu cửa nhà nhìn một chút. Thấy được Hứa Đại Mậu cửa treo khóa, nàng liền càng thêm tức giận. Cái thanh này khóa, đề phòng không chỉ là đạo tặc, hay là tứ hợp viện lòng người. Có đạo này khóa, nàng lao tổ này tông địa vị cũng có chút hư. Thở dài, bà cụ Điếc chỉ đành trở về nhà chờ Lâu Hiểu Nga. Lúc này Lâu Hiểu Nga đang Vương Khôn ngủ trên giường thơm ngọt, khoe miệng còn lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Nàng cảm thấy hay là ở Vương Khôn nhà ngủ được thoải mái, không cần lo lắng bà cụ Điếc quấy rầy. Nếu là ở nhà, lúc này bà cụ Điếc đã sớm gõ cửa. Trong đồn công an, Dịch Trung Hải một đêm cũng không có ngủ, vẫn muốn mình sự tỉnh tỉnh. Ngày thứ hai, Dịch Trung Hải liền chống đỡ nồng nặc quần thâm, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Dịch Trung Hải chột dạ, một khi vượt ra khỏi hắn nắm giữ, hắn liền không yên ổn. Cái này cũng đưa đến hắn nắm giữ muốn cực mạnh. Rõ ràng có thể dựa vào thật lòng để cho Trụ Nố cho hắn dưỡng lao, hắn nhất định phải dựa vào gạt gẫm, dựa vào sắc đẹp, nắm giữ Trụ Nố hết thảy. Người của đồn công an đã sớm đối Dịch Trung Hải phi thường chán ghét, có người tại cửa ra vào nhìn một cái, liền rời đi. Đại gia đều sợ bị Dịch Trung Hải gạt gẫm choáng váng, không sợ Dịch Trung Hải lừa dối Trụ Nố, bị Tần Hoài Như gạt gẫm một đường, đến xưởng căn thép cũng quên phải đi thấy Dương Văn Thanh. Hay là Tần Hoài Như nhắc nhở, hắn mới nhớ lại. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 125, phóng ra Dịch Trung Hải hạ vũ trụ, ngươi tới tìm ta có chuyện. Dương Vạn Thanh đang xử lý văn kiện, thấy Trụ Nố tới, thật kinh ngạc. Trụ Nố mang theo oán trách nói, Dương sưởng trưởng, ngài không phải nói quan một đại gia 3 ngày liền phóng ra tới sao? Ngài ngày hôm qua thế nào không có để cho người đi cứu một đại gia đi ra? Nghe Trụ Nố mở miệng một tiếng một đại gia, Dương sưởng trưởng còn không có phản ứng kịp. Sừng sốt một hồi, mới nhớ tới, Dịch Trung Hải chính là cái đó Trụ Nố trong miệng một đại gia. Dịch Trung Hải không có thả ra sao? Trụ Nố gật đầu một cái, Dương Vạn Thanh rất bình tĩnh nói, ngươi đi giúp ta đem Tào Phúc Đào kêu đến, ta an bài hắn đi đón người. Dương Vạn Thanh cũng không có hỏi nguyên nhân, trực tiếp an bài Tào Phúc Đào đi đồn công an tiếp người. Hà Vũ Trụ, ngươi trở về căn tin công tác đi đi. Trụ Nố thấy Dương Vạn Thanh phái người đi tiếp Dịch Trung Hải, an tâm, thật cao hứng trở về căn tin. Thời gian nghỉ ngơi, Điền Hữu Phúc chạy tới bảo vệ khoa. Vương Khôn, ngươi thế nào cùng Hứa Đại Mậu quan hệ tốt như vậy, còn liên tục 2 ngày mời hắn ăn cơm. Ngươi không biết cách làm người của hắn sao? Vương Khôn gật đầu một cái, ta cũng đã nghe nói qua cách làm người của hắn, bất quá, hắn giống như chẳng qua là đối Trụ Nố tay máy tay chân. Không nghe nói đối trong viện những người khác tay máy tay chân. Điền Hữu Phúc trầm tư một chút, cũng không nghĩ tới Hứa Đại Mậu làm qua cái nào chuyện ác, nhưng là cố hữu ấn tượng cũng sẽ không dễ dàng thay đổi. Ngược lại, Hứa Đại Mậu không phải một người tốt, ngươi chớ bị hắn lừa. Ta biết, chính là bởi vì Hứa Đại Mậu không phải một người tốt, mới không thể tùy tiện đắc tội hắn. Tục ngữ nói, tha đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân. Hứa Đại Mậu cầm bật đến nhà ta ăn cơm, ta cũng không thể đem hắn chặn ngoài cửa. Không chỉ có không thể chặn ngoài cửa, còn phải giữ Hứa Đại Mậu lại mới được. Hứa Đại Mậu không đến, Lâu Hiểu Nga làm sao có thể quang minh chính đại cho hắn chăn ấm. Điền Hữu Phúc không muốn sâu như vậy, nói, ngươi nói cũng đúng, chúng ta cũng là có thể không đắc tội Hứa Đại Mậu thì không cần tội hắn. Chẳng qua là, ta còn muốn nhắc nhở ngươi, không nên đem mình sự tỉnh tỉnh nói với Hứa Đại Mậu. Vương Khôn vừa cười vừa nói, Hứa Đại Mậu cùng Trụ Nố mới là cựu nhân, người khác chỉ cần không xâm phạm lợi ích của hắn, hắn còn sẽ không dễ dàng gây sự với người khác. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhớ. Điền Hữu Phúc có thể nói với Vương Khôn nhiều như vậy, đã không tệ, hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Lần này tới, chứ nhắc nhở Hứa Đại Mậu chuyện, còn có chính là Dịch Trung Hải chuyện. Tối ngày hôm qua hắn liền muốn hỏi một câu tin tức, chẳng qua là Hứa Đại Mậu hai vợ chồng ở Vương Khôn trong nhà, hắn không muốn đi qua. Một đại gia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vương Khôn cũng lắc đầu một cái, không biết. Hẳn không phải là đại sự gì. Nói không chừng hôm nay chỉ biết trở lại. Nghe được Dịch Trung Hải muốn trở về, Điền Hữu Phúc trên mặt có chút khó coi. Hắn nghĩ tới Dịch Trung Hải nắm giữ tứ hợp viện này, đại gia sống cẩn thận, tuyệt không thoải mái. Hắn trở lại rồi, khẳng định còn sẽ nhằm vào ngươi, ngươi phải cẩn thận một chút. Xem ra ở Điền Hữu Phúc trong lòng của những người này, Dịch Trung Hải quyền uy còn thật là lớn. Vương Khôn cũng đem Dịch Trung Hải ngụy trang cho lột xuống dưới, những người này đối sợ hãi của hắn cũng không có giảm ít hơn bao nhiêu. Dịch Trung Hải có đáng sợ như vậy sao? Vương Khôn không có chút nào cảm thấy. Trên web đều đang đồn nói, công nhân bậc 8 năng thủ xoa hàng không mẫu hạm. Có thể thấy Dịch Trung Hải, làm hắn đối công nhân bậc 8 ấn tượng hạ thấp rất nhiều. Không thể nói toàn bộ công nhân bậc 8 đều như vậy, nhưng công nhân bậc 8 bên trong lẫn vào Dịch Trung Hải như vậy hỗn tử, cũng là sự thật. Dịch Trung Hải cái này công nhân bậc 8, có chút hữu danh vô thực. So cấp 7 công mạnh, nhưng so trong ấn tượng những thứ kia công nhân bậc 8 lại phải kém rất nhiều. Thật nếu nói, hắn cũng chính là cái mới nhập môn công nhân bậc 8, kỹ thuật đã không có tiến bộ không gian. Nói vậy, hắn cũng là bởi vì không có khác theo đuổi, mới một lòng theo đuổi dưỡng lão. Hắn tự theo đuổi hắn dưỡng lão, Vương Khôn mới không tâm tư còn hắn. Hắn nghĩ nắm giữ chủ nố, vậy thì tận tình nắm giữ. Nhưng là nghĩ nắm giữ nhân sinh của hắn, đó chính là nằm mơ. Đối với Dịch Trung Hải ý tưởng, Vương Khôn thực tại không nghĩ ra. Người tôi dưỡng lão, tại sao phải lôi kéo nhiều người như vậy thanh toán? Nào có người đem dưỡng lao trận thế làm lớn như vậy? Vương Khôn không biết, bà cụ biết chắc chắn, Lưu Hải Trung, con trai của Diêm Phụ Quý cũng sẽ không hiếu thuận. Ba người bọn họ lao đầu tử sau này cũng không có người cấp dưỡng lao. Trong viện có thể cho bọn họ dưỡng lao, chỉ có chủ nố. Bà cụ biết, Dịch Trung Hải trong lòng lại không tin chủ nố có thể cho bọn họ dưỡng lao, liền định liên hiệp ba cái đại gia, nắm chủ nố dưỡng lao. Dịch Trung Hải vốn là coi trọng giả Đông Húc, đáng tiếc ở trên người hắn đầu tư thất bại, đây mới là mong muốn hoàn toàn nắm giữ chủ nố cuộc sống. Hắn không chỉ có nghĩ nắm giữ chủ nố sinh hoạt, liền chủ nố sinh tử cũng muốn nắm giữ, tránh cho một lần nữa đầu tư thất bại. Lúc này Dịch Trung Hải biết được mình bị nhiều đóng một đêm nguyên nhân, đối chủ nố bất mãn càng lớn hơn. Chuyện lần này cũng để cho hắn hiểu được, mong muốn phải thoải mái mái dưỡng lao, vẫn là phải để cho Tần Hoài Như giúp đỡ chủ nố lẻo lái mới được. Chỉ riêng trông cậy vào chủ nố một người, thực tại không an toàn. Chủ nố nếu là cưới khác tức phụ, vậy thì càng thêm không an toàn. Tào Phúc Đào xem Dịch Trung Hải, trong lòng không ngừng thầm than. Thật tốt công nhân bậc 8 không thỏa, ngươi chọc Vương Khôn làm gì? Ngươi không chọc hắn, bây giờ còn là người người tôn kính công nhân bậc 8. Một lần sẽ chân hận nghìn đời a lão Dịch, cùng ta trở lại xưởng trong đi, xưởng trưởng còn muốn gặp ngươi. Dịch Trung Hải nghe Tào Phúc Đào không chút biểu tình vậy, trong lòng phi thường bất mãn. Hắn là công nhân bậc 8 thời điểm, Dương xưởng trưởng kính hắn. Tào Phúc Đào đối hắn càng là cung kính có thừa. Bây giờ còn không tính gặp rủi ro, Tào Phúc Đào mới đúng hắn bỏ đá xuống giếng. Lão Tào, ta sợ bị đóng mấy ngày, trên người bẩn thỉu. Chờ ta về nhà thu thập một chút, ngày mai lại đi thấy Dương xưởng trưởng. Tào Phúc Đào cười lạnh một tiếng. Thật sự cho rằng người hay là cái kia người người tôn kính công nhân bậc 8, vẫn còn ở Dương xưởng trưởng trước mặt bày dáng vẻ. Trong xưởng công nhân bậc 8 sát thực không nhiều, nhưng lại không phải là không có. Người khác cũng không như ngươi vậy sẽ trang, mới để cho Dương xưởng trưởng cho rằng ngươi là một cần cù chăm chỉ lao công nhân, đối ngươi nhìn với con mắt khác. Quần lót đều sắp bị người lột xuống, vẫn còn ở nơi này bày dáng vẻ. Lao Dịch, xưởng trưởng cố ý giao phó, muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. Xưởng trưởng là niên đại đó tới, hình dáng gì chưa thấy qua. Ta cảm thấy, ngươi hay là cùng ta về trước trong xưởng tương đối tốt. Dịch Trung Hải mặt đen lại, trong lòng không ngừng cảm thán hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Thế nhưng là hết cách rồi, hắn không dám tùy tiện đắc tội Tào Phúc Đào. Hắn cũng không biết, bây giờ Dương xưởng trưởng thái độ đối với hắn là dạng gì. Nếu Dương xưởng trưởng không ngại, ta trước hết trở lại xưởng trong cùng Dương xưởng trưởng giải thích một chút. Chúng ta trong xưởng, làm sao sẽ an bài Vương Khôn người như vậy làm việc, còn để hắn làm bảo vệ khoa cổ trưởng, thật sự là bừa bãi. Tào Phúc Đào không có để ý Dịch Trung Hải, Vương Khôn vì sao thuận lợi như vậy lên làm cổ trưởng, còn chưa phải là phải dựa vào Dịch Trung Hải trợ công. Không có người lừa gạt Dương xưởng trưởng chuyện kia, Vương Khôn lại có thể nhặt được lớn như vậy tiện nghi. Cái này mặc dù không phải bí mật, Tào Phúc Đào cũng không dám nói với Dịch Trung Hải. Cái lão gia hỏa này cũng không giống bên ngoài xem ra như vậy hiền hòa, hắn nhưng là một tinh khiết ngụy quân tử. Dịch Trung Hải lúc rời đi, Trương Sở Trưởng cũng không có ra mặt. Dựa theo hắn ý nghĩ, tự nhiên không muốn dễ dàng như vậy bỏ qua cho Dịch Trung Hải. Nhưng là, Dịch Trung Hải chuyện thực tại quá phiền toái, bóc phát ra ngoài, đại gia cũng rơi không tới tốt. Đồn công an những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đem tên ôn thần này cho đưa đi. Liên tục 3 ngày, Dịch Trung Hải luôn là ở nhấn mạnh tự mình làm chuyện tốt, thực tại quá hủy người tam quan. Bọn họ là công an nhân dân, là có tín ngưỡng. Dịch Trung Hải vậy, quá làm bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 126, khiển trách Dịch Trung Hải đi ngang qua xưởng cán thép cửa thời điểm, Dịch Trung Hải cố ý quay đầu nhìn bảo vệ khoa một hồi lâu, mới đi theo Tào Phúc Đào đi nhà làm việc. Lúc này, tâm tình của hắn là phi thường phức tạp. Bảo vệ khoa bất đồng ngành khác, là một tương đối độc lập ngành. Có lúc trong xưởng lãnh đạo đều không cách nào ra lệnh bảo vệ khoa. Hắn một công nhân bậc 8, là không có cách nào ảnh hưởng đến bảo vệ khoa. Không ảnh hưởng tới bảo vệ khoa, liền không có cách nào nắm Vương Khôn, phen này đối hắn nuôi kế hoạch cũ sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, hắn cũng phi thường nhức đầu. Đến Dương Vạn Thanh phòng làm việc, Tào Phúc Đào nhẹ nhàng gõ cửa. Đi vào. Tào Phúc Đào mới đẩy cửa ra đi vào. Dịch Trung Hải thấy biểu hiện như vậy, thầm mắng một câu định hót. Hắn liền không có gõ cửa thói quen, đặc biệt là đi trụ nối trong phòng lúc, đều là đẩy cửa đi vào. Xưởng trưởng, ta mang theo Dịch sư phó trở lại rồi. Dương Vạn Thanh kỳ thực còn chưa nghĩ ra, rốt cuộc nên xử lý như thế nào Dịch Trung Hải. Hắn không nghĩ tới, Dịch Trung Hải như vậy có thể gây chuyện. Vương Khôn đến tứ hợp viện ngày thứ nhất, liền cùng người ta lên xung đột. đến xưởng cán thép ngày thứ nhất liền tố cáo người ta đầu cơ trục lợi. Hai người cừu hận lúc nào sâu như vậy? Đối với Vương Khôn, Dương Vạn Thanh ấn tượng không tốt lắm, bởi vì Vương Khôn, hắn ở trong xưởng mất đi thể diện, cứ việc chuyện này quái đến trên đầu của hắn, có chút oan uổng hắn. Biết được Vương Khôn không ngờ tay không lấy được một con heo rừng thời điểm, Dương Vạn Thanh cũng biết Vương Khôn ở xưởng cán thép đứng vững, tương ứng nhiều lần đắc tội Vương Khôn Dịch Trung Hải thì khó rồi. Hai ngày này hắn cũng nghe không ít liên quan tới Dịch Trung Hải chuyện, thật sự là để cho hắn một lời khó nói hết. Dịch Trung Hải, ngươi cũng là trong xưởng lão công nhân, làm việc thế nào như vậy mạo hiểm? Dịch Trung Hải rất đau lòng, thời điểm trước kia Dương Vạn Thanh lần đó không phải gọi Dịch sư phó, bây giờ không ngờ thành Dịch Trung Hải, đây cũng quá thực tế. Dương xưởng trưởng, cái này cũng không oán hận ta. Vương Khôn một mới tới kinh thành người, dựa vào cái gì có thể được đến một trường xe đạp phiếu? Ta một lão công nhân đều không có xe đạp, ta là sợ hắn đi lầm đường mới hỏi tới. Hắn muốn thành thật trả lời, ta cũng sẽ không coi hắn là đầu cơ trục lợi. Ta cảm thấy hắn liền là cố ý. Dương Vạn Thanh hơi mệt, cảm thấy còn không bằng giam giữ Dịch Trung Hải đâu, ba ngày một chút hiệu quả cũng không có. Dịch Trung Hải, ngươi vì sao không có xe đạp phiếu? Là trong xưởng nguyên nhân sao? Trong xưởng mấy năm trước liền tưởng thưởng ngươi một chương xe đạp phiếu, ngươi là làm sao làm? Dùng tấm kia xe đạp phiếu thu mua lòng người, làm cho trong xưởng lãnh đạo không xuống đài được. Ngươi quên sao? Dịch Trung Hải dĩ nhiên sẽ không quên. Khi đó, Giả Đông Húc còn sống, cũng coi trọng xe đạp phiếu. Đó là đồ đệ của mình, cũng là bản thân dưỡng lão người, xe đạp phiếu cho hắn cũng không có gì. Nhưng là hắn thậm chí ngay cả mua xe đạp tiền cũng không có. Cũng không thể để cho hắn cái này làm sư phụ mua một cái xe đạp đưa cho hắn đi. Định Dịch Trung Hải liền đem xe đạp phiếu đưa cho một muốn kết hôn công nhân. Dịch Trung Hải bỗng dưng đưa ra một chương xe đạp phiếu, cũng phi thường đau lòng. Vì phát huy xe đạp phiếu tác dụng, đã tới rồi một trận đạo đức bắt góc. Dịch Trung Hải thề, hắn là nhằm vào trong xưởng những công nhân kia, tuyệt đối không có nhằm vào lãnh đạo ý tứ. Hắn cũng không nghĩ ra, chuyện sẽ đốt tới trong xưởng lãnh đạo trên người. Rất nhiều lãnh đạo đối hắn bất mãn, nếu không phải bà cụ điếc ra mặt cầu Dương xưởng trưởng, Dịch Trung Hải ở xưởng cán thép liền không vượt qua nổi. Từ đó về sau, xe đạp phiếu, máy may phiếu, máy thu thanh phiếu vật như vậy hay cùng Dịch Trung Hải vô duyên, ai cũng không dám bảo đảm hắn có thể hay không một lần nữa đạo đức bắt góc. Thật là nhiều xưởng lãnh đạo, tiền lương cũng không sánh nổi công nhân, so công nhân mạnh chính là có thể được đến các loại chứng tử. Liền cái này phúc lợi cũng bị mất, ai còn nguyện ý ở trong xưởng làm việc? Dương xưởng trưởng, ta cũng không phải cố ý, ta ngày đó bị trong xưởng phạt, tâm tình có chút không tốt. Vương Khôn đối trưởng bối không tôn kính, ta mới nhịn không được. Dương Vạn Thanh trên mặt tối đen, ngươi đây là oán ta trừng phạt ngươi. Ngươi cùng Vương Khôn có cửu oán, vì sao không nói? Ngươi thật biết năng lực của hắn sao? Cái gì trăm năm khó gặp một lần thợ ngội thiên tài, ngươi lúc nói lời này, liền không cảm thấy đỏ mặt sao? Dịch Trung Hải không cách nào ứng đối, nhu đồ nếu là thành, tự nhiên sẽ không xuất hiện vấn đề. Nhu đồ bị thua, Vương Khôn còn leo lên Đinh Quảng Nam cái này bắt đuổi, hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ai có thể biết Vương Khôn không ngờ nhận biết Đinh Quảng Nam? Hắn nếu sớm biết, cũng sẽ không nói Vương Khôn là thợ ngội thiên tài. Dương Vạn Thanh cũng không có hứng thú nói với Dịch Trung Hải cái gì, chỉ có thể làm thành là bản thân nhìn lầm. Được rồi, ngươi là trong xưởng lão công nhân, Vương Khôn cũng là trong xưởng cán bộ. Các ngươi hai cái ở tại một cái nhà, tốt nhất có thể sống chung hòa bình. Ngươi hôm nay đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai đi làm lại. Thấy Dương Vạn Thanh thái độ không tốt, Dịch Trung Hải không dám nhắc tới khôi phục công nhân bậc tám chuyện, chỉ có thể mang theo tâm tình buồn bực rời đi nhà làm việc. Dịch Trung Hải cảm thấy mất thể diện, cũng không có ở trong xưởng ở lâu, trực tiếp sẽ phải về nhà trong. Tại cửa ra vào thời điểm, bảo vệ khoa người nhìn thấy Dịch Trung Hải, biết Dịch Trung Hải cùng Vương Khôn ân oán, liền nói cho hắn. Vương Khôn cũng không thèm để ý, vu cáo tội danh đối Dịch Trung Hải mà nói, không tính là cái gì lớn tội danh. Hắn được thả ra, cũng coi là bình thường. Dịch Trung Hải mang theo oán hận ánh mắt nhìn một cái bảo vệ khoa, mới rời khỏi xưởng căn thép. Căn tin bếp sau, Tần Hoài Như lại sờ đi qua, Chu Nỗ, một đại gia trở về chưa? Chu Nỗ vừa cười vừa nói, nên trở lại rồi. Ta đi tìm Dương xưởng trưởng, hắn tại chỗ liền đáp ứng để cho Tào chủ nhiệm đi cứu một đại gia. Lúc này, một đại gia nói không chừng ở nhà nghỉ ngơi chứ. Tần Hoài Như thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Chu Nỗ, ngươi không biết, một đại gia không ở phân xưởng, bọn họ cũng ước hiếp tỷ. Ngày ngày đều nói tỷ công việc làm không tốt, nghĩ hết các loại biện pháp trừ tỷ tiền lương. Tỷ mấy ngày nay chính là làm không công. Chu Nỗ giận dữ, Tần tỷ, ngươi nói ai khi dễ ngươi, ta đi tìm nàng. Liên một quả phụ cũng ước hiếp, cái này còn là người sao? Ta đi giao hấn hắn một trận. Tần Hoài Như vội vàng ngăn Chu Nỗ, nàng là muốn cho Chu Nỗ biết, cuộc sống của mình không dễ chịu, không phải để cho Chu Nỗ đi đánh người. Phân xưởng trong có thể trừ nàng tiền lương, cũng chỉ có phân xưởng chủ nhiệm, cũng không thể cổ động Chu Nỗ đi đánh phân xưởng chủ nhiệm đi. Cái này sẽ đối phân xưởng chủ nhiệm ra tay, nàng sau này cũng đừng ở phân xưởng hỗn. Chuyện này chỉ có thể chờ đợi Dịch Trung Hải trở lại, để cho hắn giúp đỡ cầu tha thứ. Chu Nỗ, tỷ chính là cùng ngươi nói một chút, ngươi có thể hay không đừng nghĩ đánh nhau. Ngươi muốn là bởi vì đánh nhau bị trong xưởng bắt lại, ngươi để cho tỷ ngày làm sao sống? Chu Nỗ tại chỗ chuyển mấy vòng, gấp đến độ không biết đạo làm thế nào mới tốt. Tần tỷ, ta không động tay, ta cho hắn sóc chảo được chưa? Ngươi nói là ai khi dễ ngươi, ta cho hắn biết đắc tội đầu bếp hậu quả. Lần này Tần Hoài Như làm khó, để cho Chu Nỗ sóc chảo đi, không tìm được sóc chảo đối tượng. Nàng đảo là muốn cho Chu Nỗ trả thù một cái Vương Khôn, nhưng là nghĩ đến Vương Khôn uy hiếp, cũng không dám nói tên của hắn. Không để cho Chu Nỗ sóc chảo đâu, Chu Nỗ liền không có cách nào mang quá nhiều đồ ăn thừa, trong nhà liền không ăn được thứ tốt. Quyền hành rất lâu, Tần Hoài Như chỉ có thể buông tha cho để cho Chu Nỗ sóc chảo tính toán. bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là đem nàng bị trừ tiền lương muốn trở về, không thích hợp thêm rắc rối.
Được rồi, Trung Nỗ, tỷ chính là hàn huyên với ngươi một chút ngày, như vậy trong lòng mới thoải mái một chút.
Bây giờ đã tốt hơn nhiều, tỷ phải về phân xưởng đi làm.
Ngươi cũng trở về đi làm cơm đi.
Trung Nỗ nghe Tần Hoài như vậy, cũng không có biện pháp.
Trong lòng hắn lại cảm thấy, Tần Hoài như cố niệm nhân viên tạp vụ quan hệ giữa, không muốn đem mấy người kia nói ra.
Nhưng là không cần gấp gáp, ưu hiếp Tần Hoài như liền mấy người kia, hắn liền toàn bộ cũng cho sóc chảo.
Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 127, nguy hiểm tín hiệu giữa trưa, chú nỗ dựa theo trí nhớ, cho phép trước khi dễ qua Tần Hoài như những người kia sóc chảo.
Phàm là Tần Hoài như đề cập tới tên, chú nỗ cũng không có bỏ qua cho.
Hứa Đại Mậu biết chú nỗ ở tìm hắn để gây sự, hắn cũng không cho mình tự tìm phiền phức, căn bản là không có đi canteen ăn cơm.
Tần Hoài như đội ngũ bên ngoài nhìn a nhìn, chính là không thấy một có thể chiếm tiện nghi.
Đáng chết Hứa Đại Mậu, rốt cuộc chạy đi chỗ nào chết?
Không tìm được Hứa Đại Mậu, lại không thể tìm Quách Dâu gặp những người kia.
Tần Hoài như chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở trong đội ngũ xếp hàng.
Chu Nô, cho ta tới phần thức ăn, trở lại hai cái bánh ngô.
Chu Nô thấy là Tần Hoài như, lập tức liền nói, Tần tỷ, ngươi đến rồi.
Trong miệng vừa nói chuyện, không chế lại hắn cho Tần Hoài đánh tràn đầy một bữa cơm hộp món ăn.
Những thức ăn này cơ hồ là vượt ra khỏi người khác gấp hai.
Cứ như vậy, Chu Nô còn không hài lòng, muốn cho Tần Hoài như lấy thêm mấy cái màn đầu.
Lưu Lam đội vàng ngăn Chu Nô, món ăn vẫn không có gì quan trọng, hôm nay Chu Nô cho mấy người sóc chảo, có thể còn lại không ít.
Màn đầu lại không được, những thứ này đều là hiểu rõ, không thể tùy tiện cho Tần Hoài Như.
Bọn họ bên này là phải đem phiếu cơm thu được.
Chu Nô, trên người ngươi có tiền có phiếu sao?
Không có, ngươi cũng không thể đem màn thầu cho Tần Hoài Như.
Chu Nô cũng biết một điểm này, trên người của hắn tiên là cái gì cũng không có, nếu không phải ở canteen ăn cơm, đã sớm chết đói.
Mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không dám đem màn thầu cho Tần Hoài Như, ngay cả Tần Hoài Như đánh những thức ăn này cùng bánh cao lương đều là muốn giao tiền.
Tần Hoài Như bị khuất khuất từ trong túi lấy ra tiền cơm, giao cho Lưu Lam, lúc này mới xoay người rời đi.
Chu Nô thấy Tần Hoài Như cũng đánh xong thức ăn, cũng liền không có hứng thú đứng ở chỗ này lấy cơm, đem công tác nhường cho mập mạp, bản thân trở về bếp sau.
Đến bếp sau, Chu Nô liền bắt đầu hậm hực, liên đối đối nhắc nhở hắn Lưu Lam cũng bất mãn lên.
Vương Khôn tới hơi trễ, không có nhìn thấy một màn này, hắn sắp xếp đội là ở Lưu Lam cái này đội.
Tới một phần món ăn, trở lại hai cái màn đầu.
Lưu Lam theo cửa sổ nhìn một cái là Vương Khôn, liền vừa cười vừa nói, "Là Vương cổ trưởng, ta là canteen Lưu Lam."
"Lưu Lam, ngươi tốt."
Vương Khôn có chút không giải thích được, thế nào Lưu Lam thái độ đối với chính mình tốt như vậy, hơn nữa lấy cơm thời điểm cũng không có sóc chảo.
Vương Khôn tự nhiên không biết, Lý Sưởng Phó đem thịt của mình phân cho Lưu Lam một phần.
Lưu Lam biết Vương Khôn là có bản lĩnh, liền cất giao hảo tâm tư,
không có gặp chủ nố, vẫn tương đối may mắn.
Vương Khôn cũng không xác định, chủ nố cái đó không có đầu óc có thể hay không cho mình sóc chảo,
cũng không xác định bản thân có thể hay không nhịn xuống chủ nố sóc chảo, nên là sẽ không.
Không phải sợ hãi chủ nố sóc chảo, mà là không muốn như vậy thường xuyên cùng chủ nố những người này lên xung đột.
Người bọn họ nhiều, có thể thay phiên đến tìm phiền toái, Vương Khôn lại không có nhiều như vậy tinh lực theo chân bọn họ mài đi xuống.
Cái này nếu là ngày ngày cùng người khác lên xung đột, thời gian dài, hắn chính là có tám tấm miệng, cũng không có biện pháp giải thích rõ.
Lâu Hiểu Nga ngủ một giấc đến 11 giờ, mới chậm rãi rời giường.
Nàng lúc đi ra, Tam Đại Mụ đang cùng mấy người ngồi tại cửa ra vào nói chuyện.
Đột nhiên thấy Lâu Hiểu Nga từ Vương Khôn trong nhà đi ra, cũng cả kinh nói không nên lời.
"Lâu Hiểu Nga, ngươi thế nào ở Vương Khôn trong nhà?"
Lâu Hiểu Nga đã sớm biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cũng không lo lắng.
Hứa Đại Mậu ngày hôm qua thương lượng với Vương Khôn, hai nhà cùng nhau ăn cơm.
Ta buổi sáng ở Vương Khôn nhà cơm nước xong, có chút mệt mỏi đang ở Tuyết Nhi trên giường ngủ một giấc.
Thật tốt, các ngươi hai nhà thế nào ở cùng nhau ăn cơm?
Lâu Hiểu Nga vốn Hứa Đại Mậu gánh tội nguyên tắc, giải thích nói, đây không phải là Hứa Đại Mậu bị chủ nô chặn cửa, không dám về nhà. Hắn liền muốn ở Vương Khôn nhà ăn cơm.
Đám người dây hiểu, Hứa Đại Mậu đây là sợ bị đòn, tìm một có thể đánh được chủ nô làm chỗ dựa.
Nếu Hứa Đại Mậu biết chuyện này, hơn nữa Vương Khôn trong nhà vừa không có người, đại gia cũng sẽ không hoài nghi gì.
Chẳng qua là không tránh được sau lưng nghị luận một cái Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu.
Đang khi bọn họ nghị luận thời điểm, Dịch Trung Hải xuất hiện ở tứ hợp viện cửa.
Mọi người đều bị kinh động đến, không thể tin được Dịch Trung Hải làm sao lại đi ra.
Một đại gia, ngươi trở lại rồi.
Dịch Trung Hải mặt đen lại, ừ một tiếng liền chắp tay sau lưng đi vào trung viện.
Hắn vốn định lặng lẽ tiến vào viện, sao có thể nghĩ đến tiền viện cũng sắp làm cơm, còn có nhiều người như vậy ở tán gẫu.
Dịch Trung Hải không biết những người này muốn trò chuyện tới khi nào, sợ hãi người bên ngoài thấy được, chỉ có thể nhắm mắt về nhà.
Đợi đến Dịch Trung Hải tiến vào trung viện, Lâu Hiểu Nga từ Vương Khôn nhà đi ra chuyện, cũng không có người để ý đại gia nghị luận tiêu điểm tất cả đều chuyển đến Dịch Trung Hải trên thân.
Không phải nói một đại gia nếu bị bắn chết sao?
Làm sao lại được thả ra?
Không biết ta.
Đại gia tất cả đều là mù nghị luận, cũng không dám thời gian dài nghị luận, một nhìn thời gian sắp xỉ, liền chuẩn bị về nhà nấu cơm.
Lâu Hiểu Nga cũng đi theo đại gia tàn đi, đi phương hướng là Vương Khôn nhà.
Điền Hữu Phúc tức phụ gặp được, hơi kinh ngạc.
"Lâu Hiểu Nga, ngươi không trở về nhà sao?"
Lâu Hiểu Nga thấy Điền Hữu Phúc tức phụ nói chuyện với nàng, thật kinh ngạc, trong viện thế nhưng là có rất ít người nói chuyện với nàng.
Bằng không cũng sẽ không ngày ngày phụng bồi bà cụ điếc nói chuyện phiếm, bị nàng làm thành kẻ ngu dỗ dành chơi.
"Điên tẩu tử, ta lại không biết làm cơm, Vương Khôn bên này còn dư lại món ăn, ta trong nhà hắn hâm một chút.
Ngươi không sợ người khác nói nhàn thoại?"
Lâu Hiểu Nga vừa cười vừa nói, "Cái này có cái gì tốt nói, ta ở nhà nàng chuyện, Hứa Đại Mậu đều biết. Nhà hắn hiện tại không có người, người khác có thể nói gì? Còn có thể nói ta trộm nhà hắn bật nha.
Điên Tẩu Tử, ta nhìn nhà ngươi Hải Tử cùng Tuyết Nhi quan hệ còn rất tốt.
Điên Tẩu Tử nói, Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu bình thường lớn, hai người lại ở một lớp đi học, hay là ngồi cùng bạn, quan hệ tự nhiên tốt.
Lâu Hiểu Nga liền nói, nhà ngươi Hải Tử rất tốt, buổi sáng nhìn thấy ta, còn đánh với ta chào hỏi.
Điên Tẩu Tử thấy Lâu Hiểu Nga rất tốt lui tới, liền cùng nàng nhiều trò chuyện mấy câu mới về nhà.
Lâu Hiểu Nga trở lại trong phòng liền lấy ra Vương Khôn cho nàng lưu món ăn, nhìn một cái là trứng tráng, trong lòng ngọt ngào. Nàng trực tiếp lưu mấy cái màn đầu, liền giải quyết hôm nay cơm trưa.
Lâu Hiểu Nga cũng biết không tốt tiếp tục ở Vương Khôn nhà đợi, liền ngồi ở nhà của nàng ăn một chút trái cây, cầm đồ vật của mình từ Vương Khôn nhà đi ra.
Dịch Trung Hải đến trung viện, hướng Tần Hoài Như trong nhà nhìn một cái, mới nhớ tới Tần Hoài Như nên khi làm việc. Hắn cũng chỉ đành trở về nhà.
Bà cụ điếc cũng gấp, không có chờ đến Lâu Hiểu Nga, cũng chỉ đành đi tới Dịch Trung Hải trong nhà chờ hắn.
Ở Dịch Trung Hải nhà ngồi cho tới trưa, mới thấy Dịch Trung Hải về nhà, nàng cũng yên tâm.
Trung Hải, ngươi chịu khổ.
Dịch Trung Hải bị khuất khuất nói, Lao Thái Thái, ta.
Chớ nói, ta biết ngươi bị khuất.
Lần này nhớ lâu một chút đi, đừng lại dễ dàng trêu chọc Vương Khôn.
Thúy Lan, vội vàng cho Trung Hải nấu cơm, làm điểm ăn ngon.
Ta nhìn hắn hai ngày này trôi qua thật không tốt.
Một bác gái vội vàng tay chân lanh lẹ bắt đầu chuẩn bị.
Ta cái này nấu cơm, Lão Dịch, ngươi ngồi xuống trước nghỉ ngơi.
Bà cụ điếc chỉ bên cạnh mình, đúng, vội vàng ngồi xuống, ngồi vào bên cạnh ta, để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi.
Dịch Trung Hải nghe vậy ngồi vào bà cụ điếc bên người, dựa vào bà cụ điếc nói tường tận kinh nghiệm của mình.
Bà cụ điếc giống vậy phi thường bị khuất, đem mình mấy ngày nay gặp gỡ nói với Dịch Trung Hải.
Dịch Trung Hải tâm tình càng không dễ, hắn không nghĩ tới ảnh hưởng sẽ hư như vậy, trong viện người lại dám không cho bà cụ điếc tặng đồ.
Liên tứ hợp viện lớn tuổi nhất bà cụ điếc cũng không hiếu thuận, trong viện người khẳng định cũng sẽ không hiếu thuận hắn.
Cái tín hiệu này quá nguy hiểm.
Vân đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 128, còn phải họp.
Dịch Trung Hải không tính là người nhiệt tâm, hắn chuyện làm chỉ có hai cái mục đích, danh tiếng cùng dưỡng lao, trong đó đặc biệt dưỡng lao trọng yếu nhất.
Vì dưỡng lao, có thể không chừa thủ đoạn nào làm bất cứ chuyện gì.
Khống chế tứ hợp viện, gạt gẫm đại gia trở thành người một nhà, chính là vì sau này dưỡng lao.
Trải qua hơn 10 năm cố gắng, mục tiêu của hắn trên căn bản thực hiện.
Trong viện không phục tùng đau đầu tất cả đều bị xa lánh đi.
Tiếc nuối duy nhất chính là Tần Hoài Như không có gả cho chủ nố.
Đợi đến Tần Hoài Như gả cho chủ nố, hắn nuôi kế hoạch cũ liền hoàn mỹ vô khuyết.
Thế nhưng là Dịch Trung Hải thế nào cũng không nghĩ ra, đột nhiên liền toát ra Vương Khôn cái này hồn tiểu tử, phá hắn kim thân, để cho hắn một thân bản lãnh cũng không phát huy ra được.
Vốn tưởng rằng 3 ngày thời gian, trong viện có bà cụ điếc chấn giữ, sẽ không phát sinh ngoài ý muốn.
Ai có thể nghĩ tới, lại cứ phát sinh ngoài ý muốn, còn phát sinh ở bà cụ điếc trên thân.
Lão Thái Thái, ta trở về trước khi tới đi Dương Sưởng trưởng phòng làm việc một chuyến.
Nghe nói Dịch Trung Hải đi Dương Vạn Thanh phòng làm việc, bà cụ điếc liền kích động.
Nàng cảm thấy Dịch Trung Hải là trong xưởng lão công nhân bậc 8, Dương Vạn Thanh thế nào cũng không phải như vậy đối Dịch Trung Hải.
Dương xưởng trưởng nói thế nào?
Dịch Trung Hải mang theo oán hận nói, hắn để cho ta không nên trêu chọc Vương Khôn.
Bà cụ điếc trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, đây là đại biểu trong xưởng cũng không ủng hộ Dịch Trung Hải cách làm.
Nếu là trong tứ hợp viện người biết, chẳng phải là muốn mất trời.
Dương xưởng trưởng tại sao có thể như vậy, ngươi ở xưởng cán thép công tác nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao đi.
Hắn đối với ngươi như vậy cái này lão công nhân, trong xưởng người còn nguyện ý đi theo hắn sao?
Không ai trả lời bà cụ điếc cái vấn đề này.
Trong lòng của nàng cũng biết, dân bình thường không có mấy nguyện ý cùng lãnh đạo đối nghịch.
Trong xưởng chuyện, bọn họ không xen vào.
Chỉ cần Dịch Trung Hải hay là công nhân bậc 8, cũng sẽ không ra cái gì sự cố.
Bây giờ trọng yếu nhất là trong việc chuyện, không hiếu thuận trưởng bối chuyện, tuyệt đối không thể lần nữa phát sinh.
Trung Hải, buổi tối tổ chức một lần toàn viện đại hội, phải thật tốt cùng đại gia nói một chút, không thể để cho trong viện như vậy hỗn loạn đi xuống.
Dịch Trung Hải có chút không muốn, cảm thấy thật mất thể diện.
Hắn một đại gia đã bị lột chức, lấy thân phận gì tổ chức toàn viện đại hội?
Lão Thái Thái, ta đều không phải là một đại gia, tổ chức toàn viện lớn sẽ có người nghe sao?
Bà cụ điếc cắn răng nói, lấy danh nghĩa của ta tổ chức, nếu ai dám không đến, ta liền đập nhà hắn pha lê.
Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút đồng ý đề nghị của bà cụ điếc, nhưng là có một chút, hắn phi thường lo lắng, đó chính là Vương Khôn quấy rối làm sao bây giờ?
Lão Thái Thái, có nhường hay không Vương Khôn tham gia?
Bà cụ điếc sửng sốt một hồi, nói, hắn không phải phản đối toàn viện đại hội sao?
Vậy thì không để cho hắn tham gia.
Không có hắn, chúng ta trong viện phong khí sẽ tốt hơn.
Trung Hải, hắn không muốn cùng chúng ta lui tới, chúng ta cũng không cùng hắn lui tới.
Đợi nàng nhà gặp phải sự tình, ta nhìn hắn làm sao bây giờ?
Đây là bọn họ thường dùng nhất chiêu số, xa lánh người kia.
Chiêu số này lúc nào cũng linh.
Coi như Hứa Đại Mậu cũng không có cách nào giải quyết cái vấn đề này, cần hướng Lưu Hải Trung Phi Hàng mới có thể giải quyết.
Lão Thái Thái, liền nghe ngươi.
Chờ Lão Lưu cùng Lão Diêm tan việc, ta liền theo chân bọn họ thương lượng.
Bà cụ điếc ngồi ở Dịch Trung Hải nhà chủ vị, trong nhà cửa cũng không đóng, vừa đúng có thể thấy được trong viện hết thảy.
Lâu Hiểu Nga đi ngang qua trung viện, vừa lúc bị ngẩng đầu lên bà cụ điếc cho thấy được.
Hiểu Nga, ngươi đi nơi nào?
Lâu Hiểu Nga không nghĩ tới, bà cụ điếc không ngờ ở Dịch Trung Hải trong nhà, còn đúng lúc thấy được nàng.
Bây giờ không có biện pháp cùng bà cụ điếc trở mặt, Lâu Hiểu Nga chỉ đành xoay người hướng Dịch Trung Hải trong nhà đi tới.
Đứng ở Dịch Trung Hải nhà cửa, Lâu Hiểu Nga nói, Lão Thái Thái, ngươi ở một đại gia nhà.
Một đại gia, ngươi không sao chứ? Một bác gái hai ngày này nhưng lo lắng ngươi.
Dịch Trung Hải mặt vô biểu tình, lòng nói, thật phải lo lắng ta, có thể đối ta bất kể không hỏi, liền đi đồn công an nhìn ta cũng không được.
Đồn công an lại không xa.
bà cụ điếc chào hỏi Lâu Hiểu Nga, "Hiểu Nga, đi bảo tới Trung Hải trong phòng ngồi một chút. Người ăn cơm chưa?"
"Chưa ăn cơm, đang ở Trung Hải trong nhà ăn chút."
Lâu Hiểu Nga lắc đầu một cái, "Lão thái thái, ta đã vừa mới ăn cơm xong, sẽ không quấy rầy người ăn cơm."
Bà cụ điếc không biết Lâu Hiểu Nga ở Vương Khôn trong nhà, còn tưởng rằng nàng ở bên ngoài trong tiệm cơm ăn. Đây chính là nàng chào hàng trụ nố thời cơ tốt.
"Hiểu Nga, ngươi lại là ở bên ngoài trong tiệm cơm ăn à? Những người đó tay nghề không được, so trụ nố kém xa. Chờ trụ nố có rảnh rỗi, để cho trụ nố làm cho người điểm ăn ngon."
Dịch Trung Hải đối hành vi của bà cụ điếc phi thường bất mãn.
Ăn nhà hắn vật, ở ngay trước mặt hắn cho trụ nố giới thiệu đối tượng, đây chính là đánh hắn mặt.
"Lão thái thái, ngươi hồ đồ."
Hứa Đại Mậu cùng trụ nố bất hòa, biết Lâu Hiểu Nga ăn trụ nố làm cơm, hai vợ chồng lại muốn ồn ào mâu thuẫn.
"Ngươi nha, đừng ở trước mặt người ngoài cùng nhắc lên trụ nố cùng Lâu Hiểu Nga."
Mặc dù biết Dịch Trung Hải cũng không có ý tốt, Lâu Hiểu Nga cũng nhận hắn chuyện này.
Chẳng trận như vậy cự tuyệt bà cụ điếc, cũng chỉ có Dịch Trung Hải có thể làm được.
Bà cụ điếc biết Dịch Trung Hải mất hứng, trong lòng thở dài.
Tần Hoài Như cũng liền dung mạo xinh đẹp điểm, cái khác điểm nào có thể bị kịp trụ nố.
Dịch Trung Hải nhất định phải đem trụ nố cùng Tần Hoài Như cột vào một khối, thật sự là cái để cho người đau đầu vấn đề.
Nhưng lại nhức đầu, nàng cũng không thể buông tha, trụ nố nghĩ cưới vợ, người chọn lựa thích hợp nhất chỉ có Lâu Hiểu Nga.
"Ta liền nói, Hứa Đại Mậu có thành kiến, để cho hắn tới tìm ta."
Thấy được bà cụ điếc muốn chơi xấu, Dịch Trung Hải cũng không có biện pháp gì.
Chuyện gần nhất trăm mối tơ vò, hắn nhất định phải dựa vào bà cụ điếc mới có thể vượt qua.
Thấy Dịch Trung Hải câm miệng, bà cụ điếc trên mặt lộ ra nụ cười.
"Hiểu Nga, ngươi sau này giữa trưa không có địa phương ăn cơm, liền tới tìm ta, để ngươi một bác gái nhiều hơn một chén nước là được."
Một bác gái ánh mắt tối ngầm, không nói gì.
Từ trong ánh mắt của nàng có thể thấy được một tia không nhịn được.
Mỗi ngày chiếu cố Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc liền đủ để cho nàng nhức đầu, lại còn muốn cho nàng chiếu cố Lâu Hiểu Nga.
Lâu Hiểu Nga là ai? Đó là Hứa Đại Mậu tức phụ, nàng dựa vào cái gì chiếu cố Hứa Đại Mậu tức phụ?
Lâu Hiểu Nga liền vội vàng nói, "Lão thái thái, thật không cần.
Hứa Đại Mậu bàn bạc xong với Vương Khôn, hai nhà chúng ta sau này cùng nhau ăn cơm. Ta buổi trưa hôm nay chính là ở nhà hắn ăn đồ ăn thừa.
Một bác gái chiếu cố ngươi cũng thật mệt mỏi, ta tốt như vậy phiền toái một bác gái."
Ở Vương Khôn nhà chuyện ăn cơm, trong viện rất nhiều người đều biết.
Lâu Hiểu Nga định nói rõ ràng với bà cụ điếc, tránh cho nàng trở lại dây dưa chính mình.
Lâu Hiểu Nga nghĩ đến quá đơn giản, bà cụ điếc sao có thể như vậy mà đơn giản bỏ qua cho nàng.
"Hiểu Nga, ngươi làm sao lại không nghe thái thái lời nói đây?
Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu vậy, đều không phải là người tốt.
Ngươi nha, sớm muộn cũng sẽ thua thiệt."
Dịch Trung Hải nghe được Hứa Đại Mậu cùng Vương Khôn liên hợp lại cùng nhau, liền càng thêm nhức đầu.
Hai người bọn họ đơn độc ứng phó cũng rất khó khăn, liên hiệp liền khó đối phó hơn.
"Lâu Hiểu Nga, các ngươi hai vợ chồng cùng Vương Khôn cùng nhau ăn cơm, sẽ không sợ hắn tính toán các ngươi?
Hắn nhưng cũng không phải là chủ nố, bình thường cùng Hứa Đại Mậu chính là đả đả nháo nháo, tay của hắn nhưng đen đâu.
Chờ Hứa Đại Mậu trở lại, ngươi khuyên một chút hắn, chớ bị Vương Khôn hố."
Lâu Hiểu Nga rất vô tội nói, "Cái này ta nhưng không có biện pháp.
Hứa Đại Mậu làm gì, cũng sẽ không theo ta thương lượng.
Hắn tan việc liền chạy đi Vương Khôn nhà uống rượu, ta không có địa phương ăn cơm chỉ có thể cùng đi qua."
Bà cụ điếc nói, "Ngu Nga tử, ngươi không có địa phương ăn cơm, tới tìm ta à? Ta liền thích nói chuyện với ngươi."
Lâu Hiểu Nga hé miệng không nói lời nào.
Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 129, mặt mũi bà cụ điếc nghĩ lôi kéo Lâu Hiểu Nga cùng nhau.
Dịch Trung Hải trong lòng không muốn Lâu Hiểu Nga tới dùng cơm, còn không muốn Hứa Đại Mậu cùng Vương Khôn liên hiệp.
Ngược lại rất mâu thuẫn, Lâu Hiểu Nga đều bị bọn họ cho lượn quanh tròn váng.
Cuối cùng chỉ có thể cái gì cũng không đáp ứng, kiên trì nghe Hứa Đại Mậu.
Nàng hiện còn không có biện pháp tựa như ứng phó những chuyện này, chỉ có thể một chút xíu học tập.
Bà cụ điếc than thở, không có có một cái thuận tâm chuyện.
Chú nỗ một để cho nàng bận tâm, liền đủ nhức đầu.
Bây giờ lại thêm Dịch Trung Hải cùng Lâu Hiểu Nga, hai người kia cũng là không thể buông lỏng.
Bà cụ điếc cảm thấy năm nay thật sự là quãng thời gian xui xẻo.
Thật tốt cục diện trong nháy mắt liền trở nên một ngang.
Cũng là bởi vì nhiều một Vương Khôn.
Phải nghĩ biện pháp xử lý Vương Khôn, coi như xử lý không được, cũng không thể để hắn tiếp tục phá hư trong việc chuyện.
Lâu Hiểu Nga rời đi Dịch Trung Hải nhà, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Mỗi lần nói chuyện với bà cụ điếc, nàng cũng lo lắng đề phòng.
Bà cụ điếc trong lời nói bấy dập nhiều lắm, không để ý chỉ biết rơi vào.
Trở về đến nhà chồng, Lâu Hiểu Nga thu thập sơ một chút, cho mình đốt một nồi nước nóng, đơn giản lau một cái trên người.
Dịch Trung Hải tối ngày hôm qua lo lắng sợ hãi, một đêm cũng ngủ không được ngon giấc. Phen này cũng không kiên trì nổi, nằm dài trên giường ngủ. Nguyên thân cũng không có đi học, tiến vào bộ đội trước đi theo đường phố lớp xóa mù học mấy ngày, biết viết tên mình.
Ở trong bộ đội, mới toán học qua một vài thứ.
Nhưng Vương Khôn lại không giống nhau, để cho hắn giả dạng làm không có gì học thức người, thực tại có chút khó khăn.
Bình thường lúc nói chuyện, tổng sẽ lộ ra chân ngựa.
Nếu muốn người khác không cách nào phát hiện, vậy cũng chỉ có thể để cho người khác biết hắn tại học tập.
Chỉ cần có thời gian, Vương Khôn chỉ biết đọc sách.
Triệu Thiếu Huy trở lại phòng làm việc, liền thấy Vương Khôn ở tô tô vẽ vẽ.
"Vương Khôn, ngươi còn nhìn những sách này?"
Vương Khôn vừa cười vừa nói, "Chúng ta đây là xưởng cán thép, ta cũng muốn nhìn một chút cơ giới gia công sách, cũng không thể không có chút nào biết chưa."
Triệu Thiếu Huy vừa cười vừa nói, "Ha, ngươi cái ý nghĩ này rất tốt, đáng tiếc ta là không nhìn nổi.
Để cho ta nhìn những sách này, hãy cùng nhìn thiên thư vậy.
Ngươi sẽ còn ngoại ngữ?"
Vương Khôn nói, "Biết một chút, nhưng là không nhiều.
Ngươi nhìn, ta cũng là cầm từ điển, bên cha vừa nhìn, còn không biết mình hiểu có đúng hay không.
Trước kia không có cơ hội đọc sách, đến bộ đội, ta liền đặc biệt quý trọng đọc sách cơ hội.
Chỉ tiếc khi đó thường muốn đánh trận, không có cơ hội đọc sách. Đến chúng ta xưởng cán thép, ta liền không muốn bỏ qua cho cái cơ hội tốt này. Triệu Thiếu Huy gật đầu một cái, đúng nha, bây giờ ngày tốt hơn nhiều, đại gia cũng có thể đọc sách. Ta là lúc trước làm lớp học ban đêm thời điểm, đi theo học kiến thức, sau đó biết nhiều, mới có thể trở thành bảo vệ khoa trưởng khoa. Cái thời đại này chính là như vậy, phần lớn người đều là không có cơ hội đi học. Rất nhiều người cũng là thông qua lớp xóa mù biết chữ. Cái này cũng đưa đến rất nhiều công nhân cũng không đủ kiến thức dự trữ, học tập kỹ thuật rất cật lực. Xưởng cán thép gần 8 phần người là không có đi học, chỉ cần có kiến thức, rất dễ dàng từ công nhân bên trong nổi lên. Tứ hợp viện Lưu Hải Trung chính là một ví dụ rõ ràng. Theo hắn nói, bởi vì trình độ học vấn vấn đề, đánh mất làm quan cơ hội. Vương Khôn cảm thấy, Lưu Hải Trung không có lên làm quan, trình độ học vấn cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Cơ hội để lại cho người có chuẩn bị. Triệu khoa trưởng không cam lòng bình thường, nắm lấy cơ hội học được kiến thức. Ta phải thật tốt theo người học tập. Triệu Thiếu Huy khoát tay một cái, cũng chính là lúc còn trẻ, còn có tâm khí học tập. Sau khi kết hôn, nhưng liền không có lớn như vậy động lực. Hai người lại nói một hồi, Vương Khôn nên đi ra ngoài tuần tra, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Tuần tra quá trình bên trong, nghe được đại gia nói chuyện phiếm. Vương Khôn mới biết, Chu Nỗ cùng Hứa Đại Mậu lại lên mâu thuẫn. Lần này cùng lần trước vậy, Chu Nỗ vẫn là không có đổi kịp Hứa Đại Mậu. Hai người này, ở trong xưởng cũng tính có chỗ dựa, Chu Nỗ núi dựa là Dương Văn Thanh, Hứa Đại Mậu núi dựa là Lý Hoài Đức. Hai người chỉ cần không ảnh hưởng người khác công tác, bảo vệ khoa người cũng chỉ có thể làm là không nhìn thấy. Tần Hoài Như vừa tới tứ hợp viện, liền nhà của mình cũng không vào, đi ngay dịch Trung Hải trong nhà. Một đại gia, ngươi trở lại rồi. Ta mấy ngày nay cũng lo lắng gần chết. Dịch Trung Hải thấy Tần Hoài Như, nghe trong lời nói của nàng quan hoài, tâm tình đã khá nhiều. Hoài Như, mấy ngày nay phân xưởng trông thế nào, ngươi cùng ta nói một chút. Tần Hoài Như mang theo ủy khuất, đem mấy ngày nay ở phân xưởng bị ủy khuất toàn bộ cũng nói một lần. Nói với Trụ Ngố thời điểm, Tần Hoài Như không dám để danh chữ. Nói với Dịch Trung Hải những thứ này, nàng liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Một đại gia, cũng không biết Liêu chủ nhiệm rốt cuộc là vì sao, ngày ngày nhằm vào ta. Ta mấy ngày nay tiền lương cũng cho trừ không còn. Ngươi giúp ta cùng Liêu chủ nhiệm văn mãi, không có tiền lương, nhà ta thật không vượt qua nổi. Dịch Trung Hải nét mặt rất khó coi, toàn bộ phân xưởng, ai cũng biết Tần Hoài Như là đồ đệ của hắn. Liêu chủ nhiệm không ngờ ngày ngày trừ Tần Hoài Như tiền lương, đó là một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu. Hắn nhưng là công nhân bậc 8, phân xưởng trong đại diện, là ai cho Liêu chủ nhiệm lá gan, dám gây hấn công nhân bậc 8 quyền uy. Hắn bị Vương Khôn chơi thủ đoạn đưa đến đồn công an, liền xe giữa người cũng dám cho hắn chơi thủ đoạn. Cái này là tuyệt đối không thể chịu đựng. Dịch Trung Hải biết rõ, chuyện như vậy chỉ cần có lần đầu tiên, chỉ biết có vô số lần. Hắn nếu không thể gánh nổi Liêu chủ nhiệm cái này sóng, sau này công nhân bậc 8 còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hoài Như, đừng khóc. Ngày mai, ta trở lại xưởng trong cùng Liêu chủ nhiệm nói một chút, nhà ngươi cái này bao nhiêu khó khăn, phân xưởng trong không giúp ngươi thì thôi, thế nào còn có thể trừ tiền lương của ngươi. Tần Hoài Như khóc gật đầu một cái, một đại gia, ta đại biểu nhà chúng ta cảm ơn ngươi. Chờ đồng ngạnh trưởng thành, ta nhất định khiến hắn thật tốt hiếu kính ngươi. Một đại gia, nhà chúng ta mấy ngày nay ngày cũng không vượt qua nổi. Ô, Dịch Trung Hải ngay vậy, trên mặt có chút do dự. Tần Hoài Như ý tứ rất rõ ràng, liền là muốn nhờ giúp đỡ, trong nhà không có tiền, tìm người tài trợ một hai. Giúp đỡ Tần Hoài Như là hắn trước mục tiêu, tớn nói không có cái gì. Nhưng là mấy ngày nay ở đồn công an, hắn cẩn thận tính một chút. Mấy ngày ngắn ngủi, hắn liền vì Tần Hoài Như tốn ra hơn 1000 đồng tiền. Địa chủ lão tài cũng không chịu nổi như vậy tiêu tiền. Cũng may, hắn còn có cái hiếu thuận con nuôi tới thay hắn gánh tội. Hoài Như, Chu Nỗ đâu, ta không phải giao phó hắn phải giúp nhà ngươi sao? Ta mới 3 ngày không ở, hắn cũng không lý nhà ngươi. Như vậy sao được? Chờ hắn trở lại, ta thật tốt nói một chút hắn. Tần Hoài Như khóc lợi hại hơn, không lợi hại, đừng nghĩ từ Dịch Trung Hải nơi này phải đến tiền. Một bác gái thở dài, nói, lao dịch, chủ nố trong nhà cái gì cũng không có, cơm tối đều là uống nước lạnh khiêng qua đi. Cái này đứa nhỏ ngốc cũng không nói một tiếng, ngày hôm qua ở lao thái thái nơi đó, để cho ta phát hiện. Dịch Trung Hải trên mặt tối đen, liền nói hôm nay bà cụ biết thế nào ở ngay trước mặt hắn, đem chủ nố cùng Lâu Hiểu Nga xuống lại đâu. Tần Hoài Như cũng rất có thể vơ vét, bao nhiêu cho chủ nố chừa chút, đừng để cho hắn chết đói a chủ nố thế nhưng là bản thân coi trọng dưỡng lao một trong những người được lựa chọn, nếu như bị chết đói, bản thân nuôi kế hoạch cũ liền tan vỡ. Tần Hoài Như trên mặt có chút lúng túng, nàng thật vẫn không có chú ý trụ nố buổi tối không có đồ ăn. Đồng ngạnh không phải nói, chưa cho hắn một thanh đậu phộng sao? Làm sao có thể nói không có đồ ăn đâu? Đoán trách xong trụ nố, Tần Hoài Như liền nghĩ đến một lý do tốt, một đại gia, trụ nố chính mình cũng chưa ăn, ta cũng không tiện đi tìm hắn giúp một tay. Hắn giúp nhà chúng ta nhiều như vậy, ta nhìn hắn không có cơm ăn đau lòng không được, thế nhưng là ta bà không đồng ý ta giúp đỡ hắn, ta. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 130, có phải hay không ăn mừng Dịch Trung Hải thở dài. Thiên hạ không khỏi là trường bối, giả Trương thị không để cho Tần Hoài Như giúp chủ nố, Tần Hoài Như nên nghe giả Trương thị vậy, không có tật xấu. Có bệnh là thế nào giúp Tần Hoài Như a? Tiền quyên góp con đường này đã không thể thực hiện được, chủ nố trên người cũng không có tiền. Trong viện những người khác, không có cách nào trông cậy vào. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến trên người của mình. Nhưng là, Dịch Trung Hải cũng không muốn. Hắn đã cầm không ít tiền dưỡng lao, làm sao có thể ra bên ngoài cầm đâu. Hoài Như a, các ngươi nhà có chuyện tiền bạc, trong viện người đều biết. Ta cũng không tốt hiệu triệu đại gia giúp đỡ nhà các ngươi. Ngươi trở về cùng ngươi bà thương lượng một chút, lấy ra chút tiền đến, trước tiên đem bây giờ ngày ứng phó. Trong viện người bị Vương Khôn đầu độc, không nghe lời của ta. đợi mọi người hiểu khổ tâm của ta, liền tốt. Tần Hoài Như cầu khẩn không có kết quả, liền không có ý định lại cầu. Dịch Trung Hải không phải chủ nố, không trả giá một chút, đừng nghĩ để cho hắn thay đổi chủ ý một bác gái liền ở trong phòng ngồi, Tần Hoài Như cũng phải thu điểm phát huy. Một đại gia, ta về nhà trước. Không quay lại đi, ta bà lại phải mắng chửi người. Dịch Trung Hải cho Tần Hoài Như nháy mắt, Hoài Như, ăn xong cơm tối, bà cụ điếc muốn tổ chức toàn viện đại hội, ngươi đừng quên tham gia. Lão Thái Thái quyết định không thông báo Vương Côn, ngươi chú ý phối hợp Lão Thái Thái. Tần Hoài Như do dự một chút, hỏi, một đại gia, bình thường chúng ta đều ở đây tiền viện tổ chức toàn viện đại hội. Cái này không thông báo Vương Côn, chúng ta ở nơi nào tổ chức? Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, nói, vậy thì ở trung viện tổ chức. Vương Côn không đồng ý toàn viện đại hội, chúng ta cũng không cần gọi hắn, tránh cho hắn cho chúng ta quấy rối. Chờ Tần Hoài Như đi, Dịch Trung Hải nhức đầu nhìn một cái bên ngoài viện, hay là Hoài Như tốt, nếu không phải nàng nhắc nhở, toàn viện đại hội liền không mở được. Đáng tiếc, trong phòng một bác gái cũng không có cho Dịch Trung Hải bất kỳ đáp lại nào. Một bác gái đối Tần Hoài Như tình cảm rất phức tạp. Dựa theo kế hoạch của Dịch Trung Hải, bọn họ dưỡng lao nhất định phải dựa vào Tần Hoài Như, như vậy bọn họ sẽ phải cùng Tần Hoài Như làm tốt quan hệ. Trước kia, bọn họ cũng là làm như vậy. Dịch Trung Hải cần tuyên truyền Tần Hoài Như hiếu thuận, một bác gái liền nhìn kế hoạch của hắn, ở trong viện nói Tần Hoài Như lời hay. Kể từ Vương Khôn đến rồi, một bác gái cảm giác ra không đúng. Thứ nhất, Tần Hoài Như nhà cũng rất có thể sai lầm, mấy ngày ngắn ngủi, các nàng nhà liền không có hơn 1000 đồng tiền. Cái này tiêu phí trình độ cũng quá cao. Ngoài ra, Chu Nỗ vì Tần Hoài Như ra mặt rất bình thường. Dù sao ai cũng biết, Chu Nỗ cùng Tần Hoài Như quan hệ không bình thường. Dịch Trung Hải đi theo ra mặt liền không nói được. Vương Khôn cũng ra tay, Dịch Trung Hải lại còn cùng Vương Khôn đối nghịch, đây không phải là Dịch Trung Hải phong cách. Một bác gái trong lòng có nghi ngờ, không nghĩ ra trong này nguyên nhân. Nàng cũng không có biện pháp phản bác Dịch Trung Hải quyết định, chỉ có thể đem hết thảy tất cả cũng chôn giấu ở trong lòng. Dịch Trung Hải lúc này không để ý tới quan tâm một bác gái ý tưởng, hắn bây giờ phải đi liên hiệp Diêm Phụ Quý. Thời gian này, Diêm Phụ Quý khẳng định ở phía trước cửa viện, cho đại gia làm chuyện tốt. Quả nhiên, Dịch Trung Hải đến tiền viện thời điểm, đang đuổi theo một hàng xóm, nghĩ giúp người khác cầm mua món ăn. Lao Diêm, ta tìm ngươi có chút việc. Đến nhà ngươi nói. Nghe được Dịch Trung Hải vậy, Diêm Phụ Quý chỉ đành buông tha cho bản thân có tiền đồ sự nghiệp, đi theo Dịch Trung Hải đến trong phòng. Lao Dịch, đại gia đều nói ngươi không ra được, ngươi. Dịch Trung Hải khoe miệng giật một cái, có chút hơi khó nên trả lời thế nào Diêm Phụ Quý. Không thể nói là trụ nố sơ sót, bắt hắn cho quên, mới để cho hắn bị nhiều đóng một ngày. Mọi người đều biết, trụ nố là con nuôi của mình, đối với mình vô cùng hiếu thuận. Cái này muốn truyền đi trụ nố cũng có thể bắt hắn cho quên, không phải nói trụ nố đối hắn không chú ý sao? Cái này sẽ dao động hắn căn cơ. Lao Diêm, không nói cái này. Ta hoài nghi có người ở trong đó dở trò. Dịch Trung Hải hướng Vương Khôn nhà phương hướng báo cho biết một cái. Diêm Phụ Quý dây hiểu, cho là Vương Khôn tìm người hãm hại Dịch Trung Hải, để cho đồn công an nhiều quan hắn một đoạn thời gian. Chẳng qua là, Dịch Trung Hải bối cảnh cứng cỏi, chẳng qua là nhiều đóng một đêm liền được thả ra. Đi ra là tốt rồi. Lao Dịch, ngươi tìm ta có phải hay không thương lượng làm tiệc rượu chuyện? Ngươi yên tâm, người khác không tham gia, nhà chúng ta nhất định tham gia. Dịch Trung Hải cũng ngơ ngác, cẩn thận hồi tưởng bản thân lời mới vừa nói. Lật đi lật lại suy nghĩ kỹ mấy lần, hắn cũng chưa nói bản thân mời khách. Ngươi tham gia rượu gì tịch? Diêm Phụ Quý cảm thấy Dịch Trung Hải không muốn mời khách, nhất thời liền nóng nảy. Ngươi được thả ra, không phải nên làm tiệc rượu ăn mừng một chút không? Dịch Trung Hải hận không được cho Diêm Phụ Quý hai bàn tay. Hắn bị tóm lên đến, là quang minh chuyện sao? Hắn mong không được người khác quên hết sạch mới tốt. Mời mọi người ăn cơm, đó không phải là đem mình chuyện xấu lần nữa tuyên truyền một lần sao? Nghĩ chiếm tiện nghi, cũng không thể tiện nghi gì cũng không buông tha đi. Dịch Trung Hải thậm chí cảm thấy được Diêm Phụ Quý là cố ý. Lão Diêm, ta tới tìm ngươi là vì chính sự. Kỳ thực, Diêm Phụ Quý liền là cố ý, trong lòng của hắn đối Dịch Trung Hải cũng có khí. Nếu không phải Dịch Trung Hải che chở Tần Hoài Như, các nàng nhà như thế nào lại bồi đi vào 200 đồng tiền? May nhờ hắn không muốn cho Tần Hoài Như nhà tiền quyên góp, mỗi lần tiền quyên góp cũng không ra mặt, còn giữ tiền quyên góp chưa ngủ. Nếu là không có những thứ này, nhà hắn bồi tiền nhiều hơn. Lao Dịch, ngươi tìm ta có chuyện gì? Không là cho Tần Hoài Như nhà tiền quyên góp đi. Đầu tiên nói trước, nhà ta là tuyệt đối sẽ không quên hắn. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, ngươi yên tâm, không phải tiền quyên góp. Lần này là vì lão tổ tông, nàng lão nhân gia mong muốn tổ chức một lần toàn viện đại hội. Diêm Phụ Quý lập tức liền cảnh giác. Bà cụ điếc tùy tiện không ra tay phải có chuyện lớn phát sinh. Những năm này, tổ chức toàn viện đại hội chuyện đều ở đây ba người bọn họ đại gia trong tay. Cho dù bà cụ điếc có chuyện, cũng là thông qua Dịch Trung Hải nhắn nhủ. Đây là bà cụ điếc lần đầu tiên lấy danh nghĩa của mình tổ chức toàn viện đại hội. Lần này đại hội mục đích khẳng định không đơn giản. Trong viện có thể để cho bà cụ điếc cái này đại trận thế, hoặc là khôi phục ba người bọn họ quản sự đại gia thân phận, hoặc là liền là đối phó Vương Côn. Hai cái này mục đích, Diêm Phụ Quý hiện tại cũng không có hứng thú. Chúng ta trong viện không có để ý chuyện lớn ra, toàn viện đại hội chế độ cũng sẽ không có. Lao Dịch, xem ở chúng ta nhiều năm hàng sống mức, ta khuyên nữa ngươi một câu. Vương Khôn bây giờ là bảo vệ khoa cổ trưởng, ở bảo vệ khoa đứng vững bước chân. Chúng ta thực tại không thích hợp cùng nàng náo mâu thuẫn. Không đắc tội bản lãnh lớn người, là Diêm Phụ Quý làm việc chuẩn tắc. Ở mấy lần cùng Vương Khôn đối kháng chuyện phía trên, bọn họ không có chiếm được tiện nghi. Diêm Phụ Quý liền không có ý định tiếp tục cùng Vương Khôn đấu nữa, thậm chí còn nghĩ tìm cơ hội hòa hoãn quan hệ. Nếu là có thể khuyên Dịch Trung Hải buông tha cho cùng Vương Khôn đối nghịch, đây là một khoản cực kỳ tốt mua bán. Đứng ở Dịch Trung Hải trên lập trường, hắn cùng Vương Khôn tuyệt đối không có chỗ giảng hòa. Vương Khôn đối hắn tạo thành tổn thương thực tại quá lớn,
uy hiếp đến hắn nuôi kế hoạch cũ. Vương Khôn ở tứ hợp viện một ngày, hắn liền một ngày không cách nào được an bình. Diêm phụ quý đã có đầu hàng chủ nghĩa manh mối, Dịch Trung Hải là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Lao Diêm, lần này là Lao Thái Thái đề nghị, ngươi không muốn tham gia ta cũng không miễn cưỡng. Lao Thái Thái nói, lần này hội nghị không có quan hệ gì với Vương Khôn. Hy vọng ngươi có thể giữ lại bí mật, đừng làm phản đồ. Nói xong, Dịch Trung Hải nhìn chằm chằm Diêm phụ quý, buộc hắn đáp ứng họp đề nghị. Diêm phụ quý dĩ nhiên hiểu Dịch Trung Hải ý tứ trong lời nói, cũng biết sau lưng ngầm mang sát ý lần này là bà cụ biết tự mình ra mặt, hắn là tuyệt đối không dám chống lại. Lao Dịch, ta đã biết, ta sẽ tham gia. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 131, lựa chọn không bao lâu, Lưu Hải Trung cũng trở về đến tứ hợp viện. Dịch Trung Hải đối thuyết phục Lưu Hải Trung rất có lòng tin. Lưu Hải Trung vốn là cái quan mê, còn bị Vương Khôn đánh, trong lòng nhất định sẽ thù dai. Thù dai Lưu Hải Trung, kia là phi thường tốt lợi dụng. Thấy Lưu Hải Trung tiến vào trung viện, Dịch Trung Hải đem hắn kéo đến trong nhà mình. Lưu Hải Trung thấy Dịch Trung Hải đi ra, còn có chút thất vọng. Lão Dịch, ngươi tại sao trở lại? Ta còn tính toán dẫn người đi xem một chút ngươi. Dịch Trung Hải mặt lần nữa tối đen, không muốn tiếp nhận Lưu Hải Trung ý tốt, mang theo người đi nhìn hắn, còn không bằng nói phải đi nhìn chuyện cười của hắn. Những thứ này tạm thời không trọng yếu, thuyết phục Lưu Hải Trung chống đỡ họp mới là trọng yếu nhất. Dịch Trung Hải cảm thấy Lưu Hải Trung trong lòng tám phần thì nguyện ý tổ chức toàn viện hội nghị, giọng nói chuyện cũng cứng rắn không ít. Lão Lưu, Lão Thái Thái tính toán tổ chức toàn viện đại hội, ngươi đừng quên tham gia. Nghe được Dịch Trung Hải vậy, Lưu Hải Trung trong lòng rất mất hứng. Đại gia bây giờ cũng không phải là quản sự đại gia, ngươi dựa vào cái gì ép ta? Về phần bà cụ điếc, Lưu Hải Trung đã sớm đối với nàng bất mãn, dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Mất hứng thuộc về mất hứng, Lưu Hải Trung lại sẽ không dễ dàng đắc tội bà cụ điếc. Không nói khác, bà cụ điếc mất hứng, đập trong nhà pha lê, hắn cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Không phải tất cả mọi người cùng Vương Khôn vậy, có thể sử dụng Dịch Trung Hải cùng trụ nỗ uy hiếp bà cụ điếc, còn có thể không nể tình báo cảnh. Suy nghĩ hai ngày trước Hứa Đại Mậu nói với hắn lời nói, Lưu Hải Trung cảm thấy vẫn là phải cùng đại gia nói rõ. Quản sự đại gia cũng triệt tiêu, cũng không thể còn để cho Dịch Trung Hải vượt qua hắn. Lưu đại gia, tiếng xưng hô này rất tốt. Ta là không thành vấn đề, ngươi có thể thuyết phục Vương Khôn, vậy thì tổ chức toàn viên đại hội đi. Dịch Trung Hải cười lạnh một tiếng, lão Lưu, lần này chúng ta tổ chức toàn viện đại hội, không cứ gọi Vương Khôn. Cũng chỉ có chúng ta những thứ này tứ hợp viện hàng xóm cũ cùng nhau tham gia là được. Lưu Hải Trung cũng không có đoán được Dịch Trung Hải sau lưng ám chiêu, hắn cũng không muốn Vương Khôn phải rối, liền gật đầu đáp ứng. Diêm phụ vì thế nhưng là biết, bà cụ biết tổ chức toàn viện đại hội mục đích. Dịch Trung Hải rời đi về sau, hắn một mực tại do dự, suy nghĩ có phải hay không phải nói cho Vương Khôn. Sớm một chút nói cho Vương Khôn, là có thể lấy được Vương Khôn ân tình, tiến tới có thể để cho hắn rút ngắn cùng Vương Khôn quan hệ, từ Vương Khôn nơi đó muốn chỗ tốt. Làm như vậy sẽ đắc tội Dịch Trung Hải cùng bà cụ biết, hắn có chút do dự. Bà cụ biết một chiêu này, thực tại quá độc. Liên hiệp trong viện người, cô lập Vương Khôn. Cho dù Vương Khôn có thể chịu đựng, Tuyết Nhi tên tiểu nha đầu kia có thể bị được không? Vương Khôn nếu tiếp tục cường, Tuyết Nhi ngày liền không dễ chịu. Hắn nếu là đầu hàng nhận thua, ngày cũng không khá hơn chút nào. Vương Khôn một khi chịu không nổi, hướng bà cụ điếc nhận thua. Hắn cái này nhắc nhở Vương Khôn người, thì phiền toái. Diêm phụ quý thực tại không quyết định chắc chắn được, cảm thấy còn phải chờ một chút nhìn. Vương Khôn nếu là thức thời, hắn liền nhắc nhở một chút. Vương Khôn mang theo Tuyết Nhi tiến trong viện, liền thấy một mặt mũi phức tạp Diêm phụ quý. Diêm đại gia, ngài đây là thế nào, sắc mặt khó coi như vậy? Diêm phụ quý hít sâu một hơi, nói, tiểu Khôn, hôm nay còn cùng Hứa Đại Mậu uống rượu không? Có muốn hay không ta bồi các ngươi hai cái uống vài chén? Vương Khôn dĩ nhiên không muốn, mục đích của hắn cũng không phải là cùng Hứa Đại Mậu uống rượu, để cho Diêm phụ quý đi theo làm gì. Nhưng cái này luôn là như vậy cự tuyệt, cũng không tốt lắm. Người khác sẽ không nói Diêm phụ quý nghĩ chiếm tiện nghi, mà là sẽ nói hắn quá hẹp hòi. Diêm đại gia, ta cùng Hứa Đại Mậu là hai nhà hợp lại cùng nhau ăn cơm, không phải ai mời khách. Ngài muốn nghĩ cùng theo cũng không thành vấn đề. Ngài hoặc là lấy tiền, hoặc là cầm bật, đại gia tập hợp lại cùng nhau ăn. Ngài cũng biết, thời này, nhà ai ngày cũng không tốt qua, đồ trong nhà cũng không đủ ăn. Coi như muốn mời khách, cũng là hữu tâm vô lực. Nói trước đến, ngài đừng cầm không gây thương tổn được bản vật lừa gạt ta. Vương Khôn ý là đồng giá trao đổi, điều này làm cho nghị chiếm tiện nghi Diêm phụ quý rất bất mãn. Nếu là hắn có cái gì, cần gì phải bắt được Vương Khôn trong nhà đi. Diêm phụ quý lắc đầu một cái, Vương Khôn thực tại quá thông minh, nghị chiếm tiện nghi của hắn phi thường khó khăn. Hắn đã tạm thời buông tha cho từ Vương Khôn nơi này muốn chỗ tốt. Sở dĩ nói tạm thời, đó là cảm thấy Vương Khôn thủ đoạn khẳng định không sánh bằng bà cụ điếc, sớm muộn cũng sẽ hướng bọn họ nhận vua. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Nhà chúng ta trừ dưa muối cùng bánh ngô, cũng không có món gì ăn ngon. Ta cũng không với các ngươi liên hiệp, ngươi về nhà trước đi. Vương Khôn thật kinh ngạc, không ngờ dễ dàng như vậy liền thông qua Diêm phụ quý cửa ải này. Đây cũng không phải là Diêm phụ quý tác phong. Diêm phụ quý nếu không còn ngăn hắn, Vương Khôn cũng sẽ không tìm phiền toái cho mình, liền mang theo Tuyết Nhi về nhà. Trở về đến nhà chồng, liền thấy trong nhà hết thảy đều sửa sang lại sạch sẽ. Nhìn một cái chính là Lâu Hiểu Nga thủ bút. Tuyết Nhi cũng kinh ngạc nhìn trong phòng, ca ca, trong nhà trở nên thật là đẹp. Vương Khôn vừa cười vừa nói, Tuyết Nhi thích không? Ừm, Tuyết Nhi thích. Tuyết Nhi gật cái đầu nhỏ. Đây là ngươi Hiểu Nga tỷ tỷ thu thập. Được rồi, ngươi đi chơi đi. Tuyết Nhi lần nữa gật đầu một cái, cẩn thận đi vào trong nhà, sợ hai đem trong phòng vật làm rối loạn. Nàng trở lại phòng của mình, kinh ngạc kêu một tiếng. Ca ca, Tuyết Nhi trong phòng cũng rất xinh đẹp. Tuyết Nhi thế nhưng là Lâu Hiểu Nga ở lại Vương Khôn nhà mở cớ, nàng dĩ nhiên muốn lấy lòng một cái Tuyết Nhi. cố ý cho nàng lần nữa bố trí một cái nhà. Lâu Hiểu Nga đối tâm tư của cô gái nhỏ nắm chặt rất tốt, một cái sẽ để cho Tuyết Nhi thích gian phòng này. Tuyết Nhi ở phòng của mình không nỡ đi ra, Vương Khôn cũng không để ý nàng, liền bắt đầu nấu cơm. Hứa Đại Mậu lúc này mang trên mặt nụ cười, cầm trong tay mấy bình rượu trở lại tứ hợp viện. Hắn chưa có về nhà, đi thẳng tới Vương Khôn trong phòng. Tiểu Khôn, ta mua mấy bình rượu, ngươi cầm đi biến thành rượu thuốc. Vương Khôn nhìn một cái, còn thật kinh ngạc, Hứa Đại Mậu người này lại có thể làm tới nhiều như vậy như Lan Sơn. Đại Mậu ca, ngươi đặt lên bàn đi, ta ngày mai đi mua một ít dược liệu, liền chuẩn bị làm rượu thuốc. Hứa Đại Mậu nâng cốc bỏ lên trên bàn, liền đi tới cửa phòng bếp. Thế nào ngươi ở chỗ này rửa rau, Hiểu Nga đâu? Hiểu Nga tỷ không có tới, có thể ở nhà đi. Ngươi ngồi trước một hồi, thức ăn rất nhanh liền có thể làm tốt. Hứa Đại Mậu tùy ý nhìn qua, cảm thấy rất nhàm chán, liền nói, vừa đúng sắp ăn cơm, ta đi đem Hiểu Nga kêu đến. Diêm Phụ Quý xem Hứa Đại Mậu xách theo mấy bình rượu đến Vương Công nhà, trong lòng phi thường ngao ước. Hắn đứng tại cửa ra và khổ khổ cực cực thời gian dài như vậy, đại đa số thời điểm đều là tay không mà về. Toàn bộ trong viện cũng liền Hứa Đại Mậu sẽ cho hắn ít đồ, những người khác cũng sẽ để phòng hắn, đem đồ vật đặt ở trong túi sách. Coi như Hứa Đại Mậu cũng chưa từng có hào phóng như vậy qua, càng chưa nói trực tiếp liền xách theo mấy bình rượu thả vào Vương Khôn trong nhà. Diêm Phụ Quý không nghĩ ra Vương Khôn rốt cuộc có dạng gì ma lực. Hứa Đại Mậu đi ngang qua trung viện, vốn định cùng Tần Hoài Như miệng ba hoa mấy câu, thấy được Dịch Trung Hải mặt đen lại ngồi tại cửa ra vào, liền không có hăng hái. Lâu Hiểu Nga vì tránh né bà cụ điếc, trực tiếp ở bên trong giữ cửa trò cắm lên. Hứa Đại Mậu không có đẩy cửa ra, gõ đến mấy lần mới gõ mở cửa. Ba ngày ngươi đóng cửa làm gì? Lâu Hiểu Nga tránh ra đường, hướng bên ngoài nhìn qua, liền đóng lại cửa. Ta ẩn nút bà cụ điếc, nàng nghe nói chúng ta cùng Vương Khôn cùng nhau ăn cơm, liền phi thường mất hứng. Để cho ta nhắc nhở ngươi, đừng cùng Vương Khôn cùng nhau ăn cơm. Hứa Đại Mậu tức giận phi thường, bà cụ điếc thậm chí ngay cả hắn với ai ăn cơm cũng quản, đây là muốn làm gì, coi hắn là thành trụ nổ sao? Ngươi đừng nghe cái đó bà già đáng chết vậy, nàng không có ý gì tốt. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 132, hội nghị tổ chức. Vương Khôn mấy người ở nhà uống rượu, tứ hợp viện những người khác lại đã bắt đầu bí mật hành động. Lưu Hải Trung cùng con trai của Diêm Phụ Quý phụ mệnh thông báo tứ hợp viện hàng xóm họ, hơn nữa nghiêm lệnh không thể thông báo Vương Khôn. Điền Hữu Phúc ba nhà tuy có tâm cùng Vương Khôn báo tin, bất đắc dĩ bị trụ nối nhìn chằm chằm, trong lòng không dám lộ ra một chút tiếng gió. Cái này ba nhà, trừ trong nhà Hải Tử, tất cả đều bị mang theo đi trung viện. Đợi đến những người này rời đi, Tiểu Vĩ cùng Đậu Đậu hai người nhìn lẫn nhau một cái, liền lặng lẽ chạy đến Vương Khôn trong nhà. Không xong, một đại gia để cho người đem ba mụ mụ của ta gọi đi rồi. Vương Khôn nhìn một cái là bọn họ, liền chào hỏi bọn họ đi vào, nói, Tiểu Vĩ, Đậu Đậu, đừng nóng nổi. Nói cho ta một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tiểu Vĩ niên kỷ lớn một chút, đức quãng đem chuyện nói ra. Hứa Đại Mậu uống một chén rượu, nói, Tiểu Khôn, đây nhất định là đặc biệt nhắm vào ngươi. Bọn họ là muốn cô lập ngươi, để ngươi ở trong viện không vượt qua nổi. Lâu Hiểu Nga mặt liền biến sắc, nói, vậy phải làm sao bây giờ nha? Bị trong viện người cô lập, vậy thì phiền toái. Vương Khôn vừa cười vừa nói, Hiểu Nga tỷ, ngươi đừng nóng nổi. Không có nghiêm trọng như vậy. Trước kia, bọn họ là tứ hợp viện quản sự đại gia, người khác không dám đắc tội bọn họ. Bây giờ nha. Hứa Đại Mậu cười lạnh một tiếng. Bọn họ bây giờ đều không phải là quản sự đại gia, ai còn sẽ để ý đến bọn họ. Tiểu Khôn, ngươi đừng sợ, hai người chúng ta liên thủ, bọn họ không nổi lên được sóng gió. Thật sự coi chính mình hay là trong viện thổ hoàng đế đâu. Hứa Đại Mậu người này, nhân phẩm không được, đầu óc lại phi thường thông minh. Coi như là trong tứ hợp viện duy nhất dám cùng Dịch Trung Hải những người kia đối nghịch người. Ánh mắt của hắn không sai, khuyết điểm chính là trên người mình bím tóc quá nhiều, rất dễ dàng bị Dịch Trung Hải mấy người nhằm vào. Nếu là không có những thứ này bệnh bạn, trong viện những người này cũng không nhất định có thể là đối thủ của hắn. Bà cụ điếc mấy người còn thật không có tiến bộ, cho tới bây giờ lại còn sử dụng như vậy chiêu số đối phó hắn. Chẳng lẽ bọn họ quên Vương Khôn thế nhưng là bảo vệ khoa cổ trưởng, nghĩ muốn trả thù tứ hợp viện người, đây chính là dễ như trở bàn tay. Khác không cần làm, ngày ngày phái người kiểm tra bọn họ ra cửa, liền đủ để bọn hắn khó chịu. Bảo vệ khoa ai cũng không tra, đặc biệt kiểm tra mấy người bọn họ, thời gian dài trong xưởng nói bóng nói gió đủ để bọn hắn chịu. Trung viện, Dịch Trung Hải nhìn nhiều lần, luôn cảm giác ít một chút vật, nhưng hiện trường thực tại quá loạn, đại gia cũng vây tại một chỗ nói thì thầm, không có chút nào phối hợp. Dịch Trung Hải trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra tới thiếu cái gì. Bà cụ điếc chuyển đầu nhìn một vòng, nói, Hiểu Nga đâu, thế nào không thấy Hiểu Nga tới? Chu Nỗ liền ngồi ở bà cụ điếc bên người, lén lén nhìn Tần Hoài Như. Hắn là muốn ngồi đến Tần Hoài Như bên người, nhưng ngồi bên kia giả Trương Thị, Chu Nỗ cũng không dám đi chọc giận nàng. Lão Thái Thái, Lâu Hiểu Nga cùng Hứa Đại Mậu cháu trai kia cũng không có tới, khẳng định ở nhà làm chuyện không muốn ai biết. Bà cụ điếc kia có thể khoan dung Chu Nỗ nói Lâu Hiểu Nga tiếng xấu, trực tiếp cho hắn rẽ ngang côn. Ai ra, Lão Thái Thái, ngươi đánh ta làm gì? Ngươi nói ta đánh ngươi làm gì? Hiểu Nga tốt như vậy hải tử, ngươi nói nàng làm gì? Bên này cai vã, đưa tới Dịch Trung Hải chú ý, hắn cũng biết rốt cuộc thiếu hụt cái gì. Hiện trường thiếu Trụ Nố cùng Hứa Đại Mậu gây gổ. Trụ Nố, ngươi không có thông báo Hứa Đại Mậu sao? Trụ Nố lớn tiếng nói, một đại gia, hắn ở Vương Khôn nhà uống rượu. Ngươi nói không thể để cho Vương Khôn biết, ta liền không có thông báo hắn. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, đối Trụ Nố năng lực làm việc phi thường bất mãn. Nói xong rồi muốn cô lập Vương Khôn, làm sao có thể để lọt Hứa Đại Mậu người này? Chẳng qua là bây giờ Hứa Đại Mậu ở Vương Khôn nhà uống rượu, hắn cũng không có biện pháp khác. Phanh phanh phanh. Dịch Trung Hải dùng sức gõ bàn một cái nói, để cho mọi người im lặng xuống. Lưu Hải Trung dựa theo nguyên lai thói quen, dành trước với Dịch Trung Hải bắt đầu nói chuyện. Đại gia yên tĩnh một chút, gần đây khoảng thời gian này, trong viện phát sinh rất nhiều chuyện. Ta liền không tỉ mỉ nói. Ta ở chỗ này liền nói một chuyện, đại gia sau này không nên gọi ta nhị đại gia. Sau này liền xưng hô ta Lưu đại gia. Lời của ta nói xong, phía dưới Tử lão Dịch nói cho mọi người một cái. Dịch Trung Hải đều sắp tức giận nổ, hắn cũng chuẩn bị nắm giữ toàn trường, lại còn bị Lưu Hải Trung cho cấp trước. Dành trước vậy thì thôi, Lưu Hải Trung lại dám bị đâm hắn. Nhị đại gia tiếng xưng hô này, đây chính là đem tứ hợp viện ghép lại thành người một nhà dấu hiệu. Coi như ban khu phố đem quản sự đại gia quyền lợi hủy bỏ, tiếng xưng hô này lại không có biện pháp hủy bỏ. Chỉ cần gọi tồn tại, hắn liền hay là cái đó nắm giữ tứ hợp viện một đại gia. Diêm phụ quý không dám để cho người khác gọi tam đại gia, kia vậy thì thôi. Diêm phụ quý nhát gan, coi như có thể thông cảm được. Lưu Hải Trung nếu là không khiến người ta gọi nhị đại gia, tạo thành ảnh hưởng so Diêm phụ quý muốn lớn hơn nhiều. Lao Lưu, ngươi làm gì? Ai cho ngươi nói lung tung? Hội nghị hôm nay là Lao Thái Thái triệu khai. Lưu Hải Trung rất vô tội nói, Lao Dịch, cái này không oán ta được. Quản sự đại gia cũng bị triệt tiêu, chúng ta gọi cũng nên sửa lại một chút. Ta cũng không nói lỗi cái gì. Ngươi, Dịch Trung Hải chỉ trích Lưu Hải Trung, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn tổ chức toàn viện đại hội, đó là phải nghĩ biện pháp chỉnh trị Vương Khôn. Cũng không thể còn không có đối Vương Khôn làm gì, hắn hãy cùng Lưu Hải Trung cãi ba đi. Nhưng nếu là để cho hắn cái gì cũng không nói, đại gia đều đi theo đổi lời nói. Lui về phía sau chuyện liền càng thêm xử lý không tốt. Hắn muốn thế nhưng là một hoàn toàn nắm giữ, trở thành người một nhà tứ hợp viện. Bà cụ điếc nhìn một cái, cũng biết, Dịch Trung Hải bị tóm lên tới chuyện tạo thành ảnh hưởng thực tại thật xấu. Hắn ở trong viện uy vọng đã không thừa nổi bao nhiêu. Tiếp tục để cho Dịch Trung Hải nói một chút, sẽ chỉ làm hắn trở thành trong viện trò cười. Được rồi. Chính là một cái xưng hô, có cái gì tốt tranh luận. Đại gia kêu nhiều năm như vậy, cũng không có cần thiết nhất định phải đổi lời nói. Vương chủ nhiệm đều nói, nhị đại gia gọi không phải phỉ hiệu, đại gia cũng sẽ không cho là thật. Lưu Hải Trung há mồm mong muốn phản bác một cái, bị Diêm phụ quý kéo kéo tay áo, liền không nói gì nữa. Trong lòng hắn quyết định chủ ý, sẽ không để cho người khác lại gọi hắn nhị đại gia. Nhị đại gia cùng Lưu đại gia, trong đó phân biệt còn là không ít. Gọi nhị đại gia, hắn đang ở Dịch Trung Hải trước mặt thấp một đầu. Bà cụ điếc hung hăng chừng Lưu Hải Trung một cái, mới quay về tứ hợp viện người nói, chúng ta ở cùng nhau nhiều năm như vậy, lẫn nhau giữa hiểu rõ vô cùng. Nhà ai gặp phải khó khăn, đại gia cũng sẽ lẫn nhau giúp một tay. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta hay là giống như trước kia, đại gia lẫn nhau giúp một tay. Văn minh tứ hợp viện danh xưng mất đi, chúng ta có thể lần nữa kiếm về tới. Chỉ cần chúng ta đại gia đồng tâm, ta tin tưởng ở Trung Hải dẫn hạ, rất nhanh chỉ biết hoàn thành. Nói một hơi nhiều như vậy vậy, bà cụ điếc vẫn là vô cùng mệt, nghỉ ngơi một hồi lâu, nàng mới tiếp tục nói. Chúng ta trong viện có người cùng chúng ta không phải một lòng, hỏng trong viện quý củ. Ta cảm thấy, đại gia nhất định không muốn nghe tin người khác lời đồn. Nói tới nói lui, nghe rất phức tạp, kỳ thực mục đích rất đơn giản. Trong viện quy củ đừng biến, nên hiếu thuận lão nhân, còn phải tiếp tục hiếu thuận, nên giúp đỡ người, cũng phải tiếp tục giúp đỡ. Trọng yếu nhất là, đừng cùng Vương Khôn có bất cứ liên hệ gì. Bà cụ điếc nói xong, vốn dĩ cho rằng sẽ có được trong viện người chống đỡ, nhưng trừ giả Trương Thị tiếng hoan hô, không có bất kỳ người nào cho bà cụ điếc đáp lại. Đại gia cũng không đốc, Vương Khôn đến sau, đại gia lấy được không ít từng huệ, ai cũng không muốn trở lại quá khứ. Bà cụ điếc những lời đó, không có ai phản đối, chỉ có mấy người chống đỡ. Bọn họ không hài lòng, nhưng cũng không có biện pháp gì. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 133, âm hiểm chiêu số lần này toàn viện đại hội, mở phi thường không có gì hay. Nhiệt tình của mọi người cũng không cao, cũng không có cái loại đó đồng cựu địch hy cảm giác. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải phi thường không hài lòng. Đặc biệt là nhắc tới phải tôn kính trưởng bối, hiếu kính lao tổ tông thời điểm, lớn sẽ trực tiếp xuất hiện nhạt nhẽo. Cái vấn đề này liền càng thêm nghiêm trọng. Ngươi không hiếu thuận bà cụ điếc, ta không hiếu thuận bà cụ điếc, ai có thể để cho bà cụ điếc ăn ngon uống tốt? Không có ai cùng hắn học tập chiếu cố bà cụ điếc, cho bà cụ điếc dưỡng lao. Sau này hắn dưỡng lao làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải đột nhiên có loại cảm giác tuyệt vọng, đây là đối tương lai tuyệt vọng. Đừng xem bà cụ điếc cả ngày nói trụ nố có thể cho đại gia dưỡng lao, trong lòng vẫn vậy cảm giác trụ nố không tin cậy được. Muốn cho trụ nố đàng hoàng nghe lời, vậy thì nhất định phải dựa vào đại gia lực lượng. Nhưng đại gia cũng không muốn cùng hắn hỗn, còn thế nào khống chế trụ nố? Sau khi tan họp, Dịch Trung Hải mặt thất bại ngồi ở trong nhà mình. Bà cụ điếc sắc mặt giống vậy khó coi. Trong đại hội còn kém cùng đại gia rõ ràng, nhưng đại gia hay là giả bộ câm điếc, hãy cùng không nghe được vậy. Nàng thế nhưng là tứ hợp viện lão tổ tông, làm sao lại thành người khác gánh nặng? Nàng bây giờ sợ nhất chính là Dịch Trung Hải cũng coi nàng thành là gánh nặng, đó mới là xấu nhất cục diện. Để chứng minh mình còn có giá trị lợi dụng, bà cụ điếc không ngừng nghĩ biện pháp. Trung Hải, đừng nản chí, bao nhiêu khó khăn thời khắc cũng mau đi, bây giờ lại đáng là gì? Suy nghĩ một chút Hà Đại Thành, suy nghĩ một chút Hứa Phú Quý, suy nghĩ một chút lấy trước kia chút người không nghe lời, nho nhỏ Vương Khôn lại đáng là gì? Dịch Trung Hải ngẩng đầu lên, xem bà cụ điếc, đột nhiên lại tràn đầy lòng tin. Bà cụ điếc tùy tiện không mở miệng, mỗi lần mở miệng tất nhiên là giải quyết dứt khoát. Lão Thái Thái, ngài có chủ ý gì tốt, nói ngay đi. Ta cũng không nghĩ tới, Vương Khôn lực tàn phá lớn như vậy. Ta nếu là biết, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Dịch Trung Hải thật hối hận, cũng không nên vì giận dỗi, đến đồn công an ở mấy ngày đó. Ai có thể nghĩ tới liền mấy ngày thời gian, tứ hợp viện liền phát sinh như vậy biến hóa lớn. Bà cụ điếc thở dài, ngươi quên là thế nào đối phó trụ nổ sao? Dịch Trung Hải có chút chột dạ,
dù sao đối phó Trụ Nỗ mỹ nhân kế thực tại không mẹ vang. Trụ Nỗ thích Hoài Như, nhưng Vương Khôn không thích Hoài Như. Hắn cũng không để cho Hoài Như vào phòng, đối Hoài Như một mực phòng bị. Bà cụ điếc lắc đầu một cái, ta nói không phải cái đó, ta nói chính là phá hư thanh danh của hắn. Chỉ cần thanh danh của hắn hỏng, liền không người nào nguyện ý nghe hắn. Dịch Trung Hải hiểu, cái này phá hư Trụ Nỗ danh tiếng, không để cho hắn xem mắt thành công một dạng. Như vậy cũng tốt, để cho Vương Khôn biết một cái, không nghe lão nhân nói hậu quả. Thúy Lan, chuyện này liền dựa vào ngươi. Ngày mai mua chút hạt dừa, cùng lão Lưu tức phụ, lão Diêm tức phụ, còn có trong viện những thứ kia phụ nữ nói một chút. Bà cụ điếc gật đầu một cái, Thúy Lan, ngày mai không cần ngươi tới chiếu cô ta, để cho hiểu Nga chiếu cô ta. Ngươi liền phụ trách chuyện này là được, không nên quá rõ ràng. Vương Khôn cùng Trụ Nỗ không giống nhau, Trụ Nỗ dễ dụ, hắn cũng không tốt dỗ. Đừng để cho hắn chộp được chúng ta tay cầm. Một bác gái giống vậy lo lắng nuôi vấn đề cũ, không có bất kỳ do dự nào liền đáp ứng. Phá hư thanh danh của người khác, một chiêu này nàng rất quen thuộc. Vì sao trong viện người sẽ nói Trụ Nỗ nhàn thoại, vậy cũng là dựa vào như vậy chiêu số đổi lấy. Lão thái thái, ngài yên tâm, ta nhất định ấn người phân phó làm. Hậu viện Lưu Hải Trung trong nhà, nhị đại mụ phi thường không hiểu. Lưu Hải Trung bình thường cũng đem nhị đại gia tiếng xưng hô này trở thành quan chức, thế nào đột nhiên cũng không để cho người khác xưng hô như vậy. Lão Lưu, ngươi vì sao để cho đại gia đổi lời nói, đây không phải là hướng Vương Khôn nhận thua sao? Lưu Hải Trung hừ một tiếng, đối nhị đại mụ giải thích phi thường bất mãn. Có biết nói chuyện hay không? Ta đây là khám phá âm mưu của Dịch Trung Hải. Ngươi suy nghĩ một chút, trong viện nhị đại gia cùng trong viện Lưu đại gia, cái nào gọi tốt? Nhị đại mụ không nghĩ ra, hai cái này gọi có thể có vấn đề gì, còn có vì sao nói là bị Dịch Trung Hải hố? Thấy nhị đại mụ ánh mắt nghi hoặc, Lưu Hải Trung giải thích nói, có nhị đại gia, liền đại biểu có một đại gia. Sửa thành Lưu đại gia vậy thì không giống nhau, chỉ cần chúng ta không nói, ai có thể biết trong viện có mấy cái đại gia, ta lại sắp xếp thứ mấy. Lần này, nhị đại mụ hiểu. Đổi lời nói sau, vậy thì không nhìn ra ai trước ai sau. Nàng lại nghĩ tới trên người của mình. Nếu là đổi gọi, cũng tương tự không cần xếp hạng một bác gái phía sau. Hay là ngươi thấy rõ ràng? Lao Dịch hai vợ chồng tâm tư đủ đâm chìm, lừa chúng ta nhiều năm như vậy. Lưu Hải Trung đắc ý nói, ta đã sớm nhìn ra. Chẳng qua là ngại vì không muốn đắc tội bà cụ điếc, mới một mực không nói ra. Nhị đại mụ không có hoài nghi Lưu Hải Trung cách nói, ngược lại hỏi, nhà chúng ta sau này thế nào đối bà cụ điếc? Hay là giống như trước kia? Lưu Quang Thiên thấy Lưu Hải Trung tâm tình cũng tệ, lá gan liền lớn lên, không nhịn được nói ra đề nghị của mình. Mẹ, dựa vào cái gì giống như trước kia a, coi bà cụ điếc là lão tổ tông nông triều, nhà chúng ta chỗ tốt gì cũng không có. Hắn làm lão tổ tông, còn giúp một đại gia ức hiếp nhà chúng ta. Ta sợ cảm thấy, hai ngày này rất tốt. Nhà chúng ta mua vật, dựa vào cái gì hiếu kính bà cụ điếc? Thấy Lưu Quang Thiên không có bị đánh, Lưu Quang Phúc lá gan cũng lớn lên. Đúng vậy, là một đại gia cam kết cho ban khu phố, muốn chiếu cố bà cụ điếc. Chiếu cố tốt đó là công lao của hắn, nhà chúng ta một chút chỗ tốt cũng không có. Một đại gia có thể được đến ban khu phố công nhận, đều là chúng ta chiếu cố bà cụ điếc công lao. Lưu Hải Trung con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra hung ác ánh sáng, bị dọa sợ đến Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc hướng một bên né thật xa. Lưu Hải Trung đã sớm đối Dịch Trung Hải bất mãn, nghe Lưu Quang Phúc vậy, liền cảm thấy có lý. Dịch Trung Hải khẳng định đem trong viện chiếu cố bà cụ điếc công lao nắm vào trên đầu của mình, mới có thể một mực làm một đại gia. Khó trách hắn phản kháng lâu như vậy, đều không cách nào đả đảo Dịch Trung Hải, trở thành trong viện một đại gia. Cảm thấy tìm được chân tướng, Lưu Hải Trung đối Dịch Trung Hải phi thường bất mãn, cái này bất mãn cũng vượt qua đối Vương Khôn bất mãn. Các ngươi nghe kỹ, lão Dịch cùng Vương Khôn chuyện, nhà chúng ta không cho phép tham dự, làm cho các nàng chó cắn chó. Nhị đại mụ phi thường chống đỡ cái quyết định này. Các ngươi hai cái có nghe hay không, nhà chúng ta đừng tham dự vào, để cho Vương Khôn cùng lão Dịch chiến đấu. Chờ bọn họ huyên náo không thể tách rời ra, chúng ta lại đứng ra. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc đội vàng đáp ứng muộn, Lưu Hải Trung cây vậy sẽ phải đánh tới trên người của bọn họ. Mẹ, ngươi cũng đừng gọi chúng ta. Chúng ta còn lo lắng cho ngươi tham dự vào đâu. Nhị đại mụ lo lắng nói, ta làm sao sẽ tham dự vào? Ngươi làm sao không biết tham dự vào? Các ngươi ngày ngày ở trong viện nói xấu, khó tránh khỏi nói đến Vương Khôn trên thân. Nếu là cho hắn biết. Lưu Hải Trung suy nghĩ một chút, thật là hữu lý. Ngươi chớ cùng trong viện người trò chuyện Vương Khôn chuyện. Nhị đại mụ nghe vậy, chỉ có thể hướng Lưu Hải Trung bảo đảm, tuyệt đối không tham dự nói Vương Khôn nhàn thoại. Đợi đến Lưu Hải Trung cùng nhị đại mụ rơi vào trạng thái ngủ say, Lưu Quang Thiên hai huynh đệ bắt đầu nói đến thì thầm. Ca, ngươi cảm thấy Vương Khôn có thể khiêng qua đi không? Lưu Quang Thiên không thèm để ý Vương Khôn có thể hay không khiêng qua đi, hắn để ý chính là Vương Khôn cho chỗ tốt. Quang Phúc, có rảnh rỗi ngươi liền hỏi thăm một chút trong viện tin tức, chúng ta len lén đi nói cho Vương Khôn. Hắn ra tay hào phóng, chúng ta còn có thể ăn chút thứ tốt. Lưu Quang Phúc gật đầu một cái, lần trước cho Vương Khôn thông phong báo tin, Vương Khôn ra tay đơn giản sợ ngây người hai người bọn họ. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 134, Diêm gia nói hôn sự tiền viện, Diêm phụ quý trong nhà, cũng ở đây triệu tập hội nghị khẩn cấp. Chủ đề của hội nghị liền là như thế nào ứng đối với kế tiếp của diện. Diêm Giải Thành bây giờ không quan tâm trong việc chuyện, hắn tâm tư đều ở đây Vu Lệ trên thân, chuẩn bị tìm một cơ hội cùng nàng kết hôn. Diêm gia cái khác mấy đứa bé, đối Vương Khôn còn rất có hào cảm. Đặc biệt là Diêm Giải Phóng cùng Diêm Giải Khoáng, đặc biệt bội phục Vương Khôn không sợ cường quyền, lật tung ba cái đại gia thống trị bản lãnh. Diêm Giải Thê chẳng qua là thấy thèm Tuyết Nhi trong tay ăn ngon. Nàng trộm nhìn lén qua rất nhiều lần, Tuyết Nhi trong tay có thật nhiều ăn ngon, thường đưa cho đậu đậu phân ra ăn. Diêm phụ quý trong lòng do dự, không biết nên làm sao bây giờ.
Trong viện đại đa số người không có biểu hiện ra chống đỡ thái độ, hắn cũng không muốn chống đỡ. Thế nhưng là Vương Khôn thái độ đối với hắn, một chút tôn kính cũng không có, hắn lại muốn cho Vương Khôn chút dạy dỗ. Nhưng là vừa nghĩ tới Vương Khôn thủ đoạn, hắn lại phi thường thật sợ. Dịch Trung Hải là xưởng cán thép lao công nhân, sau lưng có bà cụ Điết giúp đỡ, không cần quá lo lắng Vương Khôn trả thù. Hắn không thể được, thật muốn giống như Dịch Trung Hải, bị giam đến trong đồn công an, công tác của hắn cũng không nhất định có thể giữ được. Cho dù chiến thắng Vương Khôn, lấy được chỗ tốt cũng không nhất định là hắn. Nghĩ tới đây, Diêm Phụ Quý thì có quyết định. Các ngươi nghe kỹ, gần đây đừng cùng Vương Khôn náo mâu thuẫn, nhà chúng ta không cần để ý tới lao Dịch cùng Vương Khôn mâu thuẫn. Diêm Giải Thành thở phào nhẹ nhõm, hắn thật vẫn lo lắng Diêm gia cũng ra mặt. Lần trước liền tổn thất 200 đồng tiền, làm cho hắn liên kết cưới ngày cũng đẩy về sau. Lần này nói gì, cũng không thể đợi sau. Cha, vốn là cùng nhà chúng ta không có sao, dựa vào cái gì để cho nhà chúng ta tham dự a, nhà chúng ta bây giờ trọng yếu nhất là ta cùng Vu Lệ hôn sự. Diêm Phụ Quý có chút nhức nhối hừ một tiếng. Cưới con dâu là phải bỏ tiền, hắn đều có chút không nỡ lấy ra. Nhìn ngươi kia chút tiền đồ, muộn mấy ngày cưới vợ, có thể chết đói ngươi. Diêm Giải Thành phản bác, cha, nhà chúng ta ở Vu Lệ trên người xài nhiều tiền như vậy, ta nếu là không đem nàng lấy về nhà, đó không phải là bạch xài nhiều tiền như vậy sao? Ngươi nếu là cho ta đem những tiền kia thanh toán, ta liền không vội cưới vợ. Tam đại mụ nóng nảy, nói, như vậy sao được? Vu Lệ đứa nhỏ này là nhà chúng ta thấy được, cũng hoa nhiều tiền như vậy, cũng không thể mất oi. Ngươi vội vàng cùng nàng thương lượng một chút chuyện kết hôn. Mẹ, trên người ta vừa không có tiền, thế nào kết hôn? Đừng trách ta không có với các ngươi trước hẳn nói. Lại mang xuống, ta cùng Vu Lệ hôn sự nhất định vàng. Ta sợ nếu là kết không được cưới, ta và các ngươi cam kết cũng không tính. Diêm Phụ Quý sẽ không bạch bạch bỏ tiền cho Diêm Giải Thành kết hôn. Ban đầu xem mắt trước liền nói xong rồi, Diêm Giải Thành sau khi kết hôn phải đem kết hôn tốn hao đều trả hết. Có cái hứa hẹn này, Diêm Phụ Quý mới lấy ra tiền cho Diêm Giải Thành tìm được Vu Lệ cái này đối tượng. Diêm Giải Thành rất vừa ý, nói xong rồi sau khi kết hôn phải trả trong nhà tiền. Cái này đột nhiên không thừa nhận, những tiền kia coi như tất cả đều mất oi. Diêm Phụ Quý suy nghĩ một chút, cũng không thể kéo, để cho nhi tử kết không được cưới. Ngươi muốn cùng Vu Lệ mau sớm kết hôn, kia cũng có thể. Nhưng kết hôn dù sao cũng là chuyện của mình ngươi, trong nhà cho ngươi ra tiền, ngươi nhất định phải trả lại. Diêm Giải Thành không hiểu, nói, ta không phải đã đáp ứng trả tiền lại sao? Mỗi tháng cho trong nhà 10 đồng tiền. Kia lúc trước, nhà chúng ta bồi đi ra ngoài 200 đồng tiền, số tiền này ngươi nhất định phải gánh một bộ phận. Các ngươi huynh muội bốn cái, mỗi người gánh 50 đồng tiền. Diêm gia bốn đứa bé lập tức nói lên ý kiến phản đối. Đáng tiếc, bốn cá nhân thiên phú không tốt, không có học được Diêm Phụ Quý tính toán bản lãnh, thua ở Diêm Phụ Quý trong tay. Thuyết phục mấy đứa bé, Diêm Phụ Quý cao hứng lên, Giải Thành, ngươi vội vàng cùng Vu Lệ thương lượng một chút, chúng ta chọn ngày tháng tốt, đem các ngươi hôn sự làm. Diêm Giải Thành suy nghĩ một chút, nói, cha, tiệc rượu chuyện làm sao bây giờ? Diêm Phụ Quý vừa nghĩ tới mời đầu bếp, liền phi thường đau lòng. Nghĩ một lát, mới lên tiếng, ngươi đem tiền cho ta, ta đi tìm chủ nấu. Chủ nấu tay nghề nấu nướng còn là rất không tệ, có hắn ra mặt, tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt. Cuối cùng hết cách rồi, Diêm Giải Thành không thể không móc ra 5 khối tiền tới mời chủ nấu làm đầu bếp. Sau khi tan họp, Điền Hữu Phúc mấy người cũng rối rít trở về nhà. Điền Hữu Phúc về đến nhà, thấy đến nhà hai đứa bé không ở nhà, liền đoán được bọn họ đi Vương Khôn trong nhà. Hai đứa bé đến nhà trong, Vương Khôn cũng không thể đem bọn họ đuổi ra ngoài, liền để bọn hắn ở lại trong nhà. Lâu Hiểu Nga phi thường vui vẻ, không ngừng cho Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu gấp thức ăn. Ở hai người từng tiếng Hiểu Nga tỷ trong bản thân bị lạc lối. Tiểu Khôn, Đậu Đậu ở nhà ngươi sao? Ba ba trở lại rồi. Đậu Đậu nghe được Điền Hữu Phúc thanh âm, lập tức cười hô lên. Vương Khôn để cho Điền Hữu Phúc vào nhà, thấy Đậu Đậu cùng Tiểu Vĩ ở chỗ này, Điền Hữu Phúc thở phào nhẹ nhõm. Điền Hữu Phúc cũng không có giấu giếm, đem họp chuyện nói với Vương Khôn một lần. Vương Khôn sau khi nghe, cũng không kỳ quái, chiêu số không là cái gì tốt chiêu số, chính là ức hiếp người thời đại này không có kiến thức. Vương Khôn lòng nói, ta nhiều nhất với các ngươi ở cùng nhau bên trên chừng 10 năm, liên điểm này tiểu thủ đoạn, có thể đối phó ai nha. Cho dù trong viện không ai cùng bản thân giao hảo, bên ngoài viện người rất nhiều, có chuyện ta không thể mời xưởng cán thép nhân viên tạp vụ giúp một tay, phi muốn tìm bọn các ngươi những người này. Điền đại ca, không có sao, đều là tiểu thủ đoạn, không đáng giá nhắc tới. Ngươi có muốn hay không ngồi xuống uống chút? Điền Hữu Phúc nhìn một cái có chút say chênh choáng Hứa Đại Mậu, hay là kiên định lắc đầu. Vương Khôn biết, đại gia đối Hứa Đại Mậu có chút xa lánh, Hứa Đại Mậu cũng xác thực không tính là người tốt, liền không có cơ cầu. Cùng Vương Khôn liên hiệp ngoài ra hai nhà, cũng đang nói trong hội nghị chuyện. Tiến anh Vũ trong nhà, mẫu thân của nàng về đến nhà liền kêu làm bậy hai chữ này. Anh Vũ a, Vương Khôn đây là chọc tới phiền phải lớn. Ngươi nói nhà chúng ta nên làm cái gì? Tiến anh Vũ suy nghĩ một chút, nói, mẹ, chúng ta không phải đã nói, muốn cùng Vương Khôn liên hiệp sao? Hắn là bảo vệ khoa cổ trưởng, một đại gia nhiều nhất chính là ở Dương xưởng trưởng trước mặt có chút mặt mũi, bà cụ Điếc còn chưa phải là gia đình liệt sĩ thân phận, không đối phó được hắn. Mẹ Tiến nghe vậy, hiểu nhi tự ý tứ. Đây là tính toán tiếp tục cùng Vương Khôn liên hiệp. Vương Khôn bản lãnh sát thực không nhỏ, nhưng hắn dù sao mới tới, căn cơ quá cạn. Ta cũng không phản đối ngươi làm như thế, nhưng ngươi cũng muốn suy tính một chút, con của ngươi mới 2 tuổi. Một đại gia dù sao cũng là trong xưởng công nhân bậc 8, vạn nhất hắn ở trong xưởng cho ngươi ngáng chân đâu. Tiến Anh Vũ lắc đầu một cái, nói, mẹ, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta bây giờ cũng là cấp 4 công, cùng hắn không phải một phân xưởng, hắn đừng nghĩ tùy tiện đối phó ta. Mẹ, ngươi không cảm thấy hai ngày này, chúng ta trôi qua mới là ngày tốt sao? Ta còn nhớ, nhi tử ra đời thời điểm, vợ ta không có sữa.
nhà chúng ta khẽ cắn răng mua một chút ăn ngon, chuẩn bị cho vợ ta bổ thân thể. Cuối cùng đâu, không chỉ có cấp cho bà cụ đưa đường, còn phải cho Tần Hoài Như nhà đưa. Nhiều đồ như vậy, nhà chúng ta mới ăn vài miếng. Nói đến cái này, Tiền gia mấy người cũng khóc. Đặc biệt là Tiền Anh Vũ tức phụ, thiếu chút nữa không có đem nhi tử cho giữ được. Tiền Anh Vũ xoa xoa nước mắt trên mặt, trước kia là ta không có kiến thức, để cho các ngươi bị thua thiệt. Bây giờ ta không muốn lại để cho các ngươi bị ủy khuất. Mẹ Tiền hung hăng gật gật đầu, tốt, mẹ ủng hộ ngươi, nhà chúng ta hãy cùng Vương Khôn liên hiệp. Còn ngươi nữa đệ đệ, ban đầu cùng Đồng Ngạnh đùa giỡn, không cẩn thận đẩy tới Bồng Ngạnh, bọn họ không ngờ cổ động trụ nố đối đệ đệ ngươi ra tay. Thu này, chúng ta cùng nhau báo. Tiền gia đồng ý ý kiến, chuẩn bị cho bà cụ điết đối nghịch. Vân đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé.